Quyển 1, cầu xin các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, thức tỉnh. Tả Kình Thương mở to mắt, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Nhưng là nhiều năm huấn luyện, như cũng lại để cho hắn lập tức muốn xoay người đứng lên, cảnh giới bốn phía. Thế nhưng mà phần eo khẽ động, lại phát hiện mình nửa người dưới vô lực chưa từng có, đừng nói xoay người đứng lên, liền muốn cong eo ngồi dậy đều hơi khó khăn. Thuốc gây tê? Hay vẫn là thuốc mê? Tả Kình Thương trong đầu nghĩ tới những điều này đồng thời, bắt đầu chuyển động con mắt quan sát tình huống chung quanh. Nóc phòng bằng gỗ, ngọn đèn hôn ám, chóp mũi truyền đến biển cả đặc hữu mùi vị, trong thai tựa hồ còn có thể nghe được bọt nước xoay tròn thanh âm. Ta tại trên biển, bên trong một chiếc thuyền. Từ nhỏ liền tại trong tu la tràng lan lộn, Tả Kình Thương một chút cũng không bất ngờ sẽ có người lại đối phó chính mình, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị người dùng một chiếc đơn sơ thuyền nhỏ vận đến trên đại dương bao la. Làm như vậy tựa hồ không có cái gì tất yếu. Ta cuối cùng ký ức, là ngủ ở trong Hỷ Lai Đăng khách sạn. Thiết trí cảnh báo không có vang lên. Đồ ăn kiểm tra qua, cũng không có vấn đề. Vừa nghĩ chính mình là như thế nào bị nắm đến trên biển, Tả Kình Thương hai tay chậm rãi dùng sức, thử muốn cho chính mình trước ngồi xuống. Cái động tác này, lại để cho hắn đã có hai cái phát hiện mới. Thứ nhất, đối phương vậy mà không dùng bất luận cái gì thủ đoạn trói buộc chính mình, tựu như vậy đem mình ném trên giường. Thứ hai, thân thể của hắn có chút không đúng. Nửa dựa vào khoang thuyền bên giường, Tả Kình Thương nhìn hai tay của mình, lại nhìn một chút phía dưới quần áo ngực, bụng, đùi. Vết sẹo đã không có. Thân thể có biến hóa, hai tay chiều dài cùng ngực đều so nguyên lai cường trắng hơn. Sau đó hắn lại cẩn thận từng ly từng tí mà sờ lên mặt của mình, lông mày liền nhăn chặt hơn, làn da rất thô ráp, xương gò má muốn so với ta nguyên lai càng cao, cái cằm so nguyên lai dài một ít. Dù cho đến lúc này, đầu óc của hắn như cố gắng giữ tỉnh táo, ý đồ dùng những gì mình biết đến phán đoán tình huống trước mắt. Chí huyết tể, hay là nói cho ta làm đại quy mô chỉnh dung giải phẫu? Thế nhưng ý nghĩa là cái gì? Nếu như muốn thẩm vấn ta mà nói, đem ta trói lại sử dụng kiệt sức chiến thuật hoặc là cực hình, sẽ càng thêm hữu hiệu. Tả Kình Thương dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà vớt lên tóc của mình, trong nội tâm tiếp tục yên lặng suy nghĩ, tóc cũng biến thành tóc ăn, là cho ta uốn qua. Còn giúp ta làm một cái búi tóc, xóa ra mà nói, tóc có lẽ dài đến vai rồi. Tình huống giống như càng ngày càng kỳ quái rồi, Tả Kình Thương không phải là chưa từng bị bắt, cũng không phải là không có bắt người khác, nhưng là tại trong những loại tình huống kia, hắn gặp được qua nằm ở trên bàn giải phẫu, muốn đem chính mình lột ra. Cũng gặp phải đem người khác dán tại trên cây, chuẩn bị cho sư tử ăn. Còn gặp được ngâm vào thủy lao, chuẩn bị hướng bên trong ném vào chuột ăn thịt người. Nhưng là giống như bây giờ, tỉnh lại về sau đem thân thể của hắn triệt để biến hóa, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Hắn không biết là, tại có nhiều chỗ, có chút giải trí tác phẩm đem loại tao ngộ này xưng là xuyên Việt. Hắn hiện tại như cũng dùng chính mình dĩ vãng tri thức cùng kinh nghiệm đến lý giải tình huống trước mắt. Hắn thử đứng lên, lại phát hiện hai chân hoàn toàn không cách nào dùng sức, xem ra đối phương hạ dược so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Hắn chỉ có thể theo dựa vào hai tay tại trên giường di động, khá tốt hắn hiện tại thân thể lực lượng tựa hồ còn muốn vượt qua quá khứ, dù là chỉ là bằng vào hai tay, đều có thể thuận lợi di động chính mình. Nhưng là trong phòng lại không có gì đẹp mắt đấy. Một chương giường gỗ, một chương bàn gỗ, trên mặt bàn có một cái chụp đèn, khoang thuyền không ngừng theo sóng biển mà lay động, thỉnh thoảng phát ra két két thanh âm. Đây hết thể đều cho Tả Kình Thương một loại lạc hậu, cổ xưa cảm giác. Tả Kình Thương tin tưởng ngoại trừ tên điên, không có người sẽ làm sự tình không có chút ý nghĩa nào, vì vậy hắn vừa quan sát, vừa bắt đầu suy nghĩ. Nhưng ngay tại Tả Kình Thương chậm rãi suy nghĩ thời điểm, trong đầu thỉnh thoảng lại có một phần trí nhớ không thuộc về hắn nhảy ra ngoài. Cái kia là ký ức của một gã tên là Lưu Chí Thành. Tại trong trí nhớ, Lưu Chí Thành là một gã đại tể vương triều Trấn Bắc quân trung sĩ, nửa năm trước, hắn hồi hương thăm người thân thời điểm. Lại phát hiện mình lao phụ đã bị người qua loa trốn cất. Một phen điều tra về sau, mới biết được phụ thân của hắn tại trên đường bị người cưỡi ngựa đụng chết đấy. Mà người cưỡi ngựa đúng là đương kim Ngọc Thân Vương tiểu nhi tử, Tào Thắng. Ngọc Thân Vương chính là thúc thúc của đương kim thiên tử, hắn tiểu nhi tử thì như thế nào là Lưu Chí Thành có thể đối phó được. Trải qua một phen đấu tranh, Tào Thắng không hề bị tổn thương, trái lại Lưu Chí Thành bị yêu cầu túi đầu nhận lỗi. Trong lúc cùng nộ, Lưu Chí Thành xuất thủ tập kích Tào Thắng. Lại bị đối phương một chiêu đánh tan, về sau hắn liền bị điều khỏi Trấn Bắc quân, danh thăng ám hàng, theo viễn hành đội ngũ, bị phái đến Tân Đại Lục thuộc địa. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, có lẽ đối với Ngọc Thân Vương, Lưu Chí Thành chỉ là một con sâu cái kiến không hề có ý nghĩa, nhưng là đối với người bên dưới mà nói, Lưu Chí Thành chính là một cái con đường giúp bọn hắn nịnh nọt Ngọc Thanh Vương. Tả Kình Thương quá rõ ràng loại này chính trị đấu đá rồi, có lẽ Ngọc Thân Vương căn bản không muốn truy cứu Lưu Chí Thành, nhưng là chỉ cần hắn không có minh xác tỏ thái độ, như vậy chỉ là cái loại này trầm mặc thái độ, cũng đủ để cho thuộc hạ vô số người giống như thực nhân ngư đồng dạng, vì cùng Ngọc Thân Vương một hệ đáp vào quan hệ, vì nịnh nọt Ngọc Thân Vương, hay hoặc là sợ hãi đắc tội Ngọc Thân Vương, mà đối với Lưu Chí Thành làm ra đủ loại áp bách. Có thể nói Ngọc Thân Vương một câu cũng không cần nói, Lưu Chí Thành tại Đại Tề Vương Triều cũng đã vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Sở hữu tất cả cấp trên của hắn, đồng liêu của hắn, thuộc hạ của hắn, như là có an ý đồng dạng, tập thể đưa hắn bài trừ tại bên ngoài. Lưu Chí Thành kế tiếp ký ức, rất nhanh liền xác minh Tả Kình Thương phán đoán. Trên đường đi đến Tân Đại Lục, hắn chẳng những nhận lấy các chủng các dạng xa lánh, thậm chí bắt đầu có người đối với hắn tập kích. Cẩn thận hồi ức lấy trên đường đi Lưu Chí Thành đã bị hãm hại, Tả Kình Thương khẽ nhíu mày, dựa theo ý nghĩ của hắn, Ngọc Thân Vương hẳn là sẽ không hạ lệnh lại để cho người bên dưới làm loại chuyện này đấy. Sẽ để cho người tại trên thuyền đi đến Tân Đại Lục tiêu diệt chính mình, càng có thể là Ngọc Thân Vương cái kia tiểu nhi tử, Tào Thắng chủ ý. Dựa theo Lưu Chí Thành ký ức đến xem, lúc trước hắn tuy nhiên bị Tào Thắng một chiêu đánh bại, trong miệng nhưng lại liên tiếp nói năng lô mãng. Khả năng là do mắng vài câu. Hắn thật sâu biết rõ, bất luận là lịch sử của thế giới nào, cũng không thiếu loại này bối cảnh hùng hậu, rồi lại có thù tất báo vương tử hoàng tôn. Bất quá đối với Tả Kình Thương mà nói, bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ nguyên nhân. Không phải nghĩ vì cái gì hắn lại đi tới nơi này Đại Tề Vương Triều, vì cái gì hắn sẽ biến thành một cái tên là Lưu Chí Thành. Lại càng không phải là lúc phàn nàn Lưu Chí Thành để lại cho hắn một cái cục diện rối rắm như vậy. Hiện tại quan trọng nhất là sống sót. Hắn nửa người dưới đã hoàn toàn mất đi chi giác, đối phương hạ dược hiển nhiên là thời gian càng dài, hiệu quả càng nặng. Như vậy đến lúc này, đối phương tùy thời có khả năng xông vào. Mà hắn nửa người tê liệt, tay không vũ khí, đã trở thành cừu non đợi làm thịt. Căn cứ Lưu Chí Thành ký ức, đây là một loại dược phấn tên là Hảo Hán Đảo, tại trong quân dùng để nhốt võ đạo cao thủ, giải dược nên ngay tại trên tay đối phương. Tả Kình Thương nhíu mày, lần nữa ngẩng đầu quan sát bốn phía cảnh tượng, đầu tiên liền nhìn về phía ngọn đèn, mười mấy giây đồng hồ sau liền chứng kiến Tả Kình Thương buông lỏng ra chính mình búi tóc, một đầu tóc dài trực tiếp đã rơi vào trên vai của hắn. Kế tiếp hắn bắt đầu nhổ tóc của mình, một căn lại một căn, 30-40cm tóc dài bị hắn từng sợi nhổ xuống dưới. Sau đó trước sau buộc lại với nhau, hợp thành một đầu dài hơn 2 mét tơ mỏng. Hắn thông qua hai tay di động thân thể, đem tơ mỏng một đầu cột vào bệ đèn, một đầu khác tắc thì buộc tại chính mình ngón út. Ngọn đèn hôn ám, tăng thêm mảnh khảnh sợi tóc, không chú ý nhìn căn bản nhìn không tới những cái bố trí này. Tiếp lấy Tả Kình Thương loay hoay lật ra trên thuyền chăn nệm, liền thấy được ván giường bằng gỗ. Cùng hắn trong tưởng tượng đồng dạng, cái con thuyền này phi thường cũ kỹ, trên thuyền ván giường chẳng những khắp nơi đều là nấm mốc. Nhưng lại có vài chỗ đã có rõ ràng đứt gãy cùng bung lỏng. Lúc trước phát ra két két thanh âm, chính là Tả Kình Thương dưới thân ván giường. Vì vậy hắn theo ván giường chỗ nứt ra, trực tiếp móc lên một khối nhọn lớn bằng ngón cái, dài cỡ bàn tay, giống như dao găm đồng dạng, đem khối gỗ giấu ở sau lưng của mình. Đây là hắn tại trong phòng có thể tìm được duy nhất vũ khí rồi. Sau đó hắn liền nhắm mắt lại, dựa vào trên giường, vẫn không nhúc nhích, giống như đã ngủ rồi. Đại khái đã qua 5 phút đồng hồ tả hữu. Cửa phòng bị mở ra, tiếng bước chân truyền vào trong thai Tả Kình Thương. Nghe trong thai truyền đến tiếng bước chân, Tả Kình Thương như cũ nhắm mắt lại, yên lặng phán đoán, một người. Bước chân rất nhẹ. Đối phương đại khái đi tới Tả Kình Thương trước người 1 mét vị trí, liền ngừng lại. Trầm mặc hàng lâm trong phòng, đối phương tựa hồ có chút kinh ngạc Tả Kình Thương hoặc là nói Lưu Chí Thành tỉnh táo cùng trầm mặc. Rốt cục nhịn không được mở miệng. Đó là một người trung niên nam tử thanh âm, hắn vừa mới nói một cái chữ Lưu, Tả Kình Thương liền động. Hắn chờ đợi chính là đối phương giờ khắc này, ngón tay cột tóc kịch liệt kéo động, ngọn đèn lập tức rơi xuống mặt đất, ánh đèn giữa không trung đã bị dập tắt. Cả cái gian phòng biến thành một mảnh đen kịt, quang ám lập tức biến hóa, lại để cho người đến tại thời khắc này cái gì đều nhìn không thấy. Mà Tả Kình Thương một mực đang nhắm mắt lại tại thời khắc này mở ra, ánh mắt của hắn chẳng những có thể bởi vậy so với đối phương nhanh hơn thích ứng hắc ám, tay kia càng là tại trước khi mở mắt, liền bắt được khối gỗ đâm về phía truyền đến tiếng nói chuyện. Tại Tả Kình Thương phát giác được đối phương chỉ một người thời điểm, hắn cũng đã quyết định động thủ. Sau khi ngọn lửa dập tắt không đến một giây đồng hồ thời gian, khối gỗ nhọn đã thật sâu đâm vào đối phương bẹn đùi bộ vị. A! Đối phương kêu đau ngã xuống, Tả Kình Thương tắc thì tỉnh táo mà rút ra khối gỗ sau đó tiếp lấy hướng phía đối phương mặt khác một đùi đâm tới. Phốc một tiếng, khối gỗ đại khái đâm vào đối phương cơ đùi có 6-7cm. Đối phương quỳ rạp xuống đất, Tả Kình Thương cầm lấy cổ họng của đối phương, dùng sức siết chặt. Làm cho đối phương phát ra khanh khách thanh âm. Bên trong một mảnh hắc ám, đối phương con mắt cái gì đều nhìn không thấy, ngược lại là Tả Kình Thương có thể miễn cưỡng nhìn thấy đối phương hình dáng, là cái người cao gầy yếu hán tử. Hắn duỗi ra tay trái, lại để cho ngón tay vươn vào đối phương vết thương trên đùi, hai ngón không ngừng tại trong đối phương da thịt xoay tròn. Hán tử toàn thân cao thấp lập tức kịch liệt dãy rủa, nhưng là tả kình thương hai ngón tay liền đặt ở bên trong miệng vết thương của hắn, lại để cho hắn căn bản không dám đại lực dãy rủa, bởi vì mỗi một lần dãy rủa đều khiến hắn tê tâm liệt phế đau đớn. Giống như ma quỷ thanh âm theo miệng tả kình thương truyền vào trong hán tử lỗ tai. Ngón tay của ta nếu tiếp tục mò xuống, liền có thể đem ngươi mạch máu giật ra, đến lúc đó không có người cứu được ngươi. Nếu không muốn chết, tiểu nói cho ta biết giải dược ở nơi nào. Chương 2, U Linh Thuyền. Hỏi xong vấn đề, tả kình thương thoáng buông lỏng ra tay phải, chợt nghe đến hán tử gượng chống nói, trên thuyền đều là người của chúng ta, ngươi không chạy thoát được đâu. Tả kình thương lạnh lùng nhìn hắn một cái, tay phải lần nữa đem miệng của hắn một mực siết chặt, sau đó tay trái hai ngón tay tại đối phương miệng vết thương kịch liệt xoay tròn. Hán tử cả người đều co lại, trên trán nổi gân xanh, lại bị tả kình thương dùng tay phải gắt gao nắm chặt miệng, đè xuống đất, phát ra một tiếng tiếp lấy một tiếng gầm nhẹ. Ta hỏi một lần cuối cùng, giải dược ở nơi nào? Hán tử kia dùng tay phải vươn vào trong thắt lưng của mình, theo bên trong móc ra một cái bình nhỏ, đặt ở trước mặt tả kình thương. Tả kình thương thản nhiên nói, chính ngươi ăn. Chứng kiến đối phương không chút do dự đem giải dược nuốt vào, tả kình thương nhẹ gật đầu, chậm rãi buông lỏng ra tay phải cùng tay trái. Nhưng đang lúc hán tử thở dài một hơi thời điểm, tả kình thương hai cái nắm đấm đột nhiên nặng nề mà đánh vào hắn huyệt thái dương, hắn một điểm dãy rủa đều không có phát ra, 3 giây đồng hồ sau liền triệt để đình chỉ hô hấp. Tả kình thương cầm lấy bình nhỏ đựng giải dược, một hơi đem giải dược toàn bộ nuốt vào. Theo bạo khởi tập kích, đến ăn hết giải dược, chính giữa có rất nhiều địa phương khả năng sinh ra sai số, tạo ra sai lầm, nhưng là tả kình thương hiện tại đã không có biện pháp nghĩ nhiều như vậy rồi, bởi vì hắn tình cảnh hiện tại thực sự quá nguy hiểm. Dưới tình huống nửa người dưới tê liệt, một khi đối phương cẩn thận một chút, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ăn hết giải dược về sau, tả kình thương cảm giác được chính mình dưới lưng truyền đến một cỗ lạnh lạnh cảm giác, tựa hồ là giải dược đang có tác dụng, bất quá hắn cũng không có lẳng lặng chờ đợi giải dược có tác dụng, mà là bắt đầu vận chuyển thi thể. Trong quá trình vận chuyển, hắn lại siêu hán tử thân thể, theo cổ chân của đối phương tìm được một thanh dao găm. Sau đó cặp mắt của hắn đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn nuốt đối phương trên người giáp ra, bên hông thanh búa, trên cổ vòng cổ, còn có kỳ quái vật trang sức. Không đúng. Người này giống như không phải binh sĩ trên thuyền. Tả kình thương trong đầu hiện lên một tia hiểu ra, chẳng lẽ tập kích ta không phải người của Ngọc Thân Vương. Hắn vốn cho là Tào Thắng bên kia phái người tới, muốn tại trên thuyền giết chết Lưu Chí Thành, đến lúc đó biển cả mênh mông, một người sinh bệnh chết mất quả thực quá bình thường rồi. Nhưng là hiện tại vớt đối phương trên người trang bị, lại cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn lại nghĩ tới đối phương vừa rồi nói câu nói kia, trên thuyền đều là người của chúng ta, ngươi không chạy thoát được đâu. Tả kình thương nhíu mày, bên trong một mảnh hắc ám, hắn đem thi thể kéo đến chính mình trước kia chỗ nằm, sau đó đắp lên chăn, nhìn về phía trên thật giống như một người đang nằm ngủ đồng dạng. Về phần chính hắn, tắc thì chậm rãi bỏ tới sau cửa phòng, cầm đũa cùng dao găm lặng lặng mà chờ đợi. Mấy phút đồng hồ sau, hai cái xì xào thanh âm truyền đến. Lao Tống xảy ra chuyện gì? Đi lâu như vậy còn không trở lại. Mà nó, sẽ không phải là phát hiện bảo bối gì đi à nha? Tầng này đều là sĩ quan. Liên tục hai cái tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, hai người kiểm tra đến căn phòng thứ ba thời điểm, đi vào tả kình thương gian phòng. Không có ánh nến, chỉ có bên ngoài truyền đến hôn ám ánh sáng, hai người vừa nhìn liền bị trên giường thi thể hấp dẫn chú ý lực. Một người khoát khoát tay, chậm rãi rút ra sau lưng thanh búa, nhẹ chân nhẹ tay mà hướng phía thi thể đi đến. Một người khác cũng soát thoáng một phát rút ra búa, chậm rãi mà theo ở phía sau. Một người cầm đầu đi đến bên giường, đột nhiên nhanh chóng đem chăn vén lên, khi hắn thấy được trên giường thi thể thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng còn không có đợi hắn cẩn thận phân biệt trước mắt cỗ thi thể này, liền cảm giác được trên cổ một hồi kịch liệt đau nhức, khuôn mặt ngẩn ngơ, đã ngã xuống trên giường. Một thanh dao găm chính cắm ở trên cổ của hắn, máu tươi từ trong động mạch phi tốc điên cuồng tuôn ra. Tên còn lại lập tức xoay người. Chứng kiến quăng ra dao găm tả kình thương đã lần nữa quăng ra cây búa, phi búa trực tiếp đập vào người thứ hai khuôn mặt, đối phương kêu thảm một tiếng liền ngã gục. Cả bộ động tác gọn gàng, hai tên tập kích lập tức bị mất mạng. Tả kình thương đứng lên, hai chân còn có chút đau nhức, nhưng là đã miễn cưỡng có thể hành động. Hiển nhiên giải dược đã có tác dụng. Hắn vội vàng đem thi thể kéo tới cửa phòng, mượn hành lang ánh lửa phân biệt. Khi thấy người chết đầu trọc, hình xăm, còn có con mắt màu nâu thời điểm, cặp mắt của hắn lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng. Là hải tặc. Thế nhưng mà hải tặc làm sao dám tập kích đại tề hạm đội? Muốn biết lúc này đây đại tề phái đi đại lục mới hạm đội, khoảng chừng hơn 20 chiếc, cộng lại thuyền viên cùng binh sĩ đoán chừng có hơn 1 vạn người, hắn khó có thể tưởng tượng cái dạng gì hải tặc dám ăn một chi hạm đội như vậy. Còn có đối phương hạ dược hảo hán đảo, loại này đại tề chính thức phối chi dược tề, càng làm cho Tả Kình Thương ngửi được âm mưu hương vị. Bất quá hiển nhiên cũng bởi như thế, bọn hắn mới có thể tùy thân mang theo giải dược, bởi vì bọn hắn sợ chính mình cũng không chú ý mà trúng độc. Nhưng là hắn đột nhiên lại nghĩ đến, vừa rồi đệ nhất danh hải tặc tập kích hắn thời điểm, đã từng mở miệng nói một cái chữ lưu, cái này lại có chút kỳ quái rồi, nếu như chỉ là hải tặc mà nói, lại làm sao có thể nhận thức Lưu Chí Thành, hay hoặc là hắn nói không phải chữ lưu, mà là cái khác cùng âm. Nhưng là hải tặc hiển nhiên đã cho sở hữu tất cả trên thuyền binh sĩ hạ độc, bọn hắn đi vào đến hẳn là đánh lén, tại sao phải cùng Lưu Chí Thành nói chuyện. Manh mối quá ít, Tạ Kình Thương nghĩ không ra cái kết quả, liền không có tiếp tục dây dưa, mà là cầm lấy trên thi thể dao găm cùng đũa, dùng đối phương quần áo đem vết máu lau sạch sẽ, sau đó đem dao găm cắm vào túi quần, cả người liền cầm đũa đi ra ngoài phòng. Tạ Kình Thương đi đường bộ dạng có chút đặc biệt, toàn bộ thân thể giống như mèo nửa ngồi, phần lưng cong lại, tựa hồ tùy thời đều có thể phát lực bắn đi ra, gót chân của hắn cùng không có chạm đất, thủy chung là cách mặt đất một tấc bộ dạng, một mực chỉ dùng mũi chân chạm đất, lại để cho hắn có thể tại đối mặt bất luận cái gì đột phát tình huống thời điểm, đều có thể lập tức hướng chung quanh né tránh. Đi ra bên ngoài cửa, trong hành lang chỉ có hôn ám ánh nến chiếu xuống, Tạ Kình Thương lén lút tiến nhập bên cạnh hai cái gian phòng, phát hiện trong đó quan quân cũng đã bị giết chết, thi thể bị lột sạch ném trên sàn nhà. Tựa hồ là hải tặc cầm đi bọn hắn trên thân đồ vật. Hắn tiếp lấy từng tầng từng mà đi xuống, xuất hiện ở trước mặt hắn tình huống càng thêm quỷ dị. Không có tiếng kêu, không có hải tặc, trống trải hành lang không có cái gì, chỉ có cửa phòng chuyển động phát ra két két âm thanh. Cả con thuyền giống như biến thành một chiếc cú linh thuyền. Tạ Kình Thương chậm rãi hướng bong tàu đi đến, một đường đi qua khoang thuyền, tất cả mọi người không thấy rồi, hắn thậm chí còn có thể chứng kiến ăn vào một nửa đồ ăn, rơi xuống quần áo, vũ khí, tựa hồ bọn hắn đi phi thường vội vàng. Thật giống như gặp cái gì đột nhiên phát sinh tai nạn đồng dạng. Đột nhiên, một đoàn ẩm ướt chất lỏng rơi trên cổ Tạ Kình Thương, hắn nhanh chóng quay người, đem búa để ngang trước mắt lại không có vật gì, cái gì đều không có. Tích tắc thanh âm lại vang lên bên hai. Tạ Kình Thương dùng tay trái sờ soạng phần gáy, tựu chứng kiến một đoàn đỏ tươi chất lỏng xuất hiện trên ngón tay của hắn. Là máu. Tạ Kình Thương ngẩng đầu nhìn, liền phát hiện trên trần nhà có mấy cái động nhãn, chính không ngừng có màu đỏ tươi huyết dịch theo trong động nhãn rớt xuống. Rơi trên sàn nhà, phát ra tích tắc thanh âm. Tạ Kình Thương hít mắt, dẫn theo đũa bước nhanh hướng thang lầu tiến đến, không biết vì sao, trong lòng của hắn có một loại cảm giác càng ngày càng không ổn. Một đường đi đến thang lầu cuối cùng, Tạ Kình Thương dùng tay trái cẩn thận từng ly từng tí mà đẩy ra bong thuyền ván cửa, thông qua trong đó khe hở hướng phía bên ngoài nhìn lại. Nhưng là hắn vừa mới đẩy ra một chút, liền chứng kiến một con mắt chính thông qua khe cửa, tràn ngập oán độc mà nhìn xem hắn. Tạ Kình Thương nhướng mày, lại tay đều không hề run thoáng một phát, tiếp tục đem ván cửa đẩy ra, liền chứng kiến là một cố đại tề binh sĩ thi thể đang nằm tại trên bong thuyền, đầu hướng về phía ván cửa, trên mặt tràn đầy ác độc chi sắc. Tạ Kình Thương cẩn thận từng ly từng tí mà quan sát thoáng một phát thi thể, liền chứng kiến cổ của đối phương bị toàn bộ bẻ gãy, trừ đó ra, trên thân thể không còn có cái khác thương thế. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn, liền chứng kiến bong thuyền toàn bộ cũng đã bị đại tề các binh sĩ thi thể chiếm cứ, những thi thể này bị chất đống cùng một chỗ. Huyết tương phủ kín toàn bộ bong tàu, khiến cho gây mũi mùi máu tươi không ngừng hướng Tạ Kình Thương lỗ mũi phóng đi. Dạo bước tại trên bong thuyền, Tạ Kình Thương nhìn nhìn thi thể chung quanh, không có phát hiện bất luận cái gì hải tặc vũ khí cùng thi thể. Hắn liên tục lật ra mấy cỗ thi thể, đều có thể chứng kiến một đạo khủng bố vết thương xuất hiện tại trên cổ các binh sĩ, huyết nhục đều lồi đi ra. Trên thuyền tất cả mọi người bị hạ dược, sau đó hải tặc đi lên cắt cổ của bọn hắn sao? Loại tình huống này, hiển nhiên là trên thuyền có nội gián. Thế nhưng mà ngoại trừ đại tề binh sĩ thi thể, hắn rốt cuộc nhìn không tới một cái hải tặc, thật giống như những cái kia hải tặc từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện đồng dạng. Mà ở phụ cận đội thuyền của hắn, toàn bộ đội tàu đều lặng lặng mà phiêu phù ở trên đại dương bao la, ngoại trừ lốm đốm ánh lửa, liền không còn có bất kỳ thanh âm gì khác. Hải tặc đi rồi hả? Thế nhưng mà nhiều thuyền như vậy bản thân là một số cự đại tài phú, bọn hắn vì cái gì không lái đi mấy chiếc? Còn có vật tư trên thuyền, bọn hắn cũng đều để lại. Chẳng lẽ bọn hắn là tới giết người xong liền đi. Thế nhưng mà bọn hắn sao có thể rút lui nhanh như vậy? Tạ Kình Thương đứng tại mép thuyền, chung quanh đen kịt biển cả tiểu như một trương miệng rộng cắn nuốt hết thảy, ngoại trừ đại tề đội thuyền, hắn lại cũng không thể chứng kiến mặt khác bất luận cái gì đội thuyền. Thật giống như hải tặc đến tập kích đội thuyền là chống không tan biến mất đồng dạng. Không hợp lý, cả chuyện đều quá không hợp với lẽ thường rồi. Trước mắt kỳ quái tình huống lại để cho Tạ Kình Thương có chút đoán không ra. Thật giống như hắn vừa rồi nhìn thấy ba gã hải tặc là ảo ảnh. hắn kế tiếp chỉ có thể tiếp tục kiểm tra bong thuyền thi thể, tổng cộng 232 người, trừ hắn ra, toàn bộ trên thuyền không một người còn sống. Mà bây giờ tại trên biển rộng mênh mông, Tả Kình Thương một người căn bản không có khả năng điều khiển đội thuyền, hắn chẳng khác gì là bị nhốt tại một tòa lồng giam trên biển, cùng những thi thể này làm bạn. Đầu tiên muốn thu thập lương khô cùng nước ngọt, tìm được hải đồ, còn muốn tìm xem có hàng hải nhật ký hay không. Loại này đại hình cổ đại đội thuyền, ta một người căn bản không điều khiển được, Ly Khai mà nói, chỉ có thể điều khiển thuyền nhỏ. Càng nghĩ, Tả Kình Thương trên mặt biểu lộ càng là không lạc quan. Một người tại trên mênh mang đại hải du hành, cái kia thật là nghe theo mệnh trời. Thế nhưng hắn không có biện pháp khác. Đang lúc hắn bắt đầu kiểm tra trên thuyền lương khô cùng nước ngọt thời điểm, một cái to rõ thu giống đột nhiên theo trên mặt biển chuyển tới. Chương 3, hai nạn trên biển. Cái kia nghe như là hổ cùng sư tử hỗn hợp lại thanh âm. Là một loại Tả Kình Thương cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thanh âm. Nhưng là theo cường độ của thanh âm này đến xem, hắn cảm giác được động vật có thể phát ra loại tiếng kêu này nhất định cực kỳ không dễ chọc. Tả Kình Thương đi lên bong thuyền, nhìn xem chung quanh mặt biển, không biết từ lúc nào, phụ cận biển cả đã hoàn toàn bị vô cùng vô tận sương mù bao phủ, hắn thậm chí đã không cách nào nhìn thấy đại tề đội tàu mặt khác đội thuyền. Ở trong phiến sương mù đột nhiên xuất hiện này, tiếng thu hống kia đột nhiên biến mất, trong sương mù chỉ có sóng biển quần quận thanh âm, trừ đó ra hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nhìn đến từng chiếc đội thuyền hình thành bóng đen, toàn bộ giống như một mảnh quỷ vực. Trong lúc chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Tả Kình Thương lông mày đột nhiên chớp chớp, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn vài phần. Bởi vì lúc hắn nhìn về phía dưới chân bong tàu thời điểm, phát hiện một đạo đen kịt bóng người xuất hiện tại dưới chân của hắn. Dựa theo bóng người phương vị đến xem, đối phương đang đứng tại sau lưng hắn không đến một mét. Ai lại ở chỗ này? Toàn bộ thuyền ta đều đã kiểm tra, đã không có người sống mới đúng. Chẳng lẽ là những cái kia hải tặc? Tả Kình Thương mãnh liệt xoay người, vừa nhìn liền chứng kiến được một trương gần trong gang tấc tái nhợt mặt người con mắt mở vô cùng lớn, liền khỏe mắt đều bị vạch ra vết rách. Mà miệng tắc thì có chút nhếch lên, tựa hồ đang tại cười mỉa. Đặc biệt nhất chính là hắn tái nhợt làn da, như là không có một tia huyết sắc đồng dạng, một mảnh trắng bệnh. Tràn đầy tử thi trên thuyền, đột nhiên xuất hiện như vậy một cái quỷ dị nhân đứng tại sau lưng Tả Kình Thương, mà ngay cả tỉnh táo như hắn cũng nhịn không được tim đập nhanh thêm vài phần. Nhưng là xem như bị hoảng sợ, quanh năm huấn luyện cùng kinh nghiệm cũng sớm đã đem tỉnh táo cùng lý trí hóa thành Tả Kình Thương bản năng. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị chi nhân, Tả Kình Thương bản năng phản ứng không phải lui về phía sau, mà là chủ động xuất kích. Tay phải siết chặt búa, phanh một tiếng chém vào cổ của đối phương, nhưng là cái loại cảm giác này giống như là đem búa chém vào một gốc cây, mà không phải chém vào nhân thể. Dùng sức rút ra, Tả Kình Thương phát hiện búa kẹt tại bên trong, liền trực tiếp buông tay lui về phía sau, lại từ bên hông rút ra một thanh dao găm, hoành tại trước mắt của mình. Nhìn trước mắt quái nhân phần cổ bị một thanh búa chém vào nhưng vẫn đi đứng bình thường, Tả Kình Thương lần nữa giật mình. Từ đối phương trên người phục sức đến xem, dĩ nhiên cũng là trên thuyền đại tề binh sĩ. Nhưng là hiện tại người này đại tề binh sĩ chẳng những sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô cùng lớn, trên cổ càng là kẹt một thanh búa, lại như cũ mặt mũi tràn đầy trào phúng mà nhìn xem Tả Kình Thương. Toàn bộ tràng cảnh nhìn về phía trên có một loại nói không nên lời quỷ dị cảm giác. Mà trên cổ của đối phương, còn có lưu lại lúc trước ngã xuống đất vết thương chí mạng. Càng làm cho người giật mình còn ở phía sau, không biết từ lúc nào. Trên bong thuyền sở hữu tất cả thuyền viên cùng binh sĩ thi thể cũng đã đứng lên, đồng dạng sắc mặt tái nhợt, liều mạng mở ra con mắt, đồng dạng cười quỷ dị nhìn xem Tả Kình Thương. Thật sâu thở ra một hơi, Tả Kình Thương chậm rãi hướng phía mép tàu di động, hai mắt lẳng lặng mà chằm chằm vào trước mắt những cái này thuyền viên, tựa hồ là tại phòng bị đối phương đột nhiên nhào lên đồng dạng. Tại đây mỗi một cỗ thi thể hắn đều đã kiểm tra, tuyệt đối đều là đã chết không thể lại chết rồi. Nhưng là những cái này tử thi bây giờ lại đứng lên. Còn toàn bộ cười lạnh nhìn về phía hắn, lại để cho gan lớn như Tả Kình Thương cũng nhịn không được trong nội tâm có chút sợ hãi. Bất luận là Tả Kình Thương trí nhớ, hay vẫn là Lưu Chí Thành trí nhớ, tuyệt đối đều không có phát sinh qua loại chuyện này. Cái gọi là zombie, cương thi, đó là tại trong truyền thuyết mới nghe được. Nhưng bây giờ lại xuất hiện tại trước mắt Tả Kình Thương. Ngay tại Tả Kình Thương chậm rãi lui ra phía sau thời điểm, bong thuyền sở hữu tất cả tái nhật thi thể toàn bộ chuyển động đầu lâu, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Tả Kình Thương. Ánh mắt theo hắn di động mà di động. Theo Tả Kình Thương dừng bước lại về sau, bọn hắn cũng đều ngừng lại, tiếp tục chằm chằm vào Tả Kình Thương. Lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này, ngay tại Tả Kình Thương do dự không biết nên ứng đối như thế nào thời điểm, cái kia to rõ thú hống lại lần nữa vang lên. Như là một ngọn núi, cự đại bóng mở theo trong sương mù vật ra, mà sở hữu tất cả tái nhật thi thể như cũ ngây ngốc đứng đấy, vẫn không nhúc nhích. Quái vật! Không có chứng kiến toàn cảnh. Tả Kình Thương chỉ thấy vô số đen kịt lân phiến lớn như cái bàn, sau một khắc, toàn bộ thân thuyền liền chấn động mạnh một cái, phát ra đáng sợ xé rách thanh âm, dưới chân thân thuyền bắt đầu lộn một vòng, xé rách, một hồi trời đất quay cuồng về sau, Tả Kình Thương bản thân cũng đã theo những cái kia tái nhợt thi thể cùng nhau lọt vào trên biển. Tả Kình Thương biết rõ loại tình huống này, đội thuyền bị chìm rất có thể hình thành vòng xoáy, đưa hắn kéo xuống dưới đáy biển, hắn ra sức bơi, muốn thoát khỏi hải lưu quấy nhiễu, nhưng là dưới đáy biển quái vật kia lực lượng thật sự quá lớn. Tùy tùy tiện tiện đong đưa thân thể, hình thành sóng biển liền đem Tả Kình Thương cố gắng hóa thành vô dụng công. Tại loại tình huống này, hắn thể lực bị nghiêm trọng tiêu hao, thẳng đến vài phút về sau, Tả Kình Thương đã cảm nhận được tình trạng kiệt sức. Đúng lúc này, một khối tấm ván gỗ trực tiếp đụng vào sau hót của hắn, Tả Kình Thương trước mắt tối sầm, liền đã mất đi ý thức. Sóng biển, dương quang, Tả Kình Thương chậm rãi mở mắt, hộc ra trong mồm hạt cát. Ngay tại hắn ngồi dậy thời điểm, chung quanh chim biển bị chấn kinh bay lên trời. Nhìn trước mắt bãi cát, Tả Kình Thương chậm rãi nhớ lại lúc trước phát sinh sự tình. Lưu Chí Thành, Đại Tề, phục sinh người chết, tái nhợt thi thể, còn có đen kịt, cự đại quái thú. Thật là một cái thế giới loạn thất bát ao. Không có lập tức đứng lên, Tả Kình Thương cứ như vậy nằm trên mặt đất, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, tránh cho không cẩn thận động tác đối với thân thể tạo thành tổn thương. Dù cho đến giờ khắc này, khắc vào trong xương tỉnh táo như cũ phát huy tác dụng. Tả Kình Thương một phen kiểm tra về sau, không biết là may mắn hay vẫn là Lưu Chí Thành thân thể đầy đủ cường tráng, gặp phải tai nạn như vậy, hắn chẳng những bị xông lên lục địa, còn không hề bị tổn thương. Sau khi xác định thân thể của mình không có bị thương, Tả Kình Thương chậm rãi đứng lên, y phục trên người đã rách tung tóe, hắn dứt khoát cởi bỏ áo, lộ ra thon dài, tháo vát nửa người trên. Nhìn trái phải chung quanh thoáng một phát, hắn liền phát hiện không chỉ là hắn, trên bờ biển còn có rất nhiều đội thuyền hải cốt. Là theo hải lưu trôi tới sao? Tuy nhiên Tả Kình Thương không biết mình bây giờ là ở nơi nào. Nhưng là căn cứ Lưu Chí Thành ký ức, hành trình tiến đến Tân Đại Lục nên chỉ qua được 3/4 quãng đường. Cảm giác thân thể đói khát trình độ, Tả Kình Thương đoán chừng chính mình là bị nước biển đưa đến Tây Hải cái nào đó nhiệt đới đảo nhỏ. Tây Hải, chính là Hải Dương ở giữa Đại Tề Đại Lục cũ cùng Lưu Chí Thành lúc trước chỗ cần tiến đến Tân Đại Lục. Tình huống xấu nhất, tại đây có thể là cái đảo không người, muốn làm tốt chuẩn bị ở chỗ này trường kỳ tác chiến. Đầu tiên phải tìm được thức ăn nước uống. Loại này nhiệt đới đảo nhỏ mà nói, có thể thử tìm xem, không biết cái thế giới này có hay không. Kế tiếp Tả Kình Thương tại trên bờ cắt đi hơn 200 mét, quả nhiên đã tìm được thực vật hắn muốn tìm, cây dừa. Dừa loại này tại nhiệt đới địa khu phi thường phổ cập trái cây, chứa đựng phong phú lượng nước, kali, vitamin C cùng đường. Tại nhiều chỗ, nó còn được vinh danh là tánh mạng chi quả, thậm chí có người chỉ dựa vào ăn trái dừa tiểu gắng gượng qua một tháng. Thấy được trước mắt cây dừa, Tả Kình Thương tạm thời thở dài một hơi, điều này đại biểu hắn tạm thời không cần chịu đựng thân thể mệt nhọc cùng suy yếu, đi đến địa phương càng thêm nguy hiểm để tìm kiếm thức ăn nước uống rồi, ví dụ như phụ cận biển cạn cùng sau lưng rừng cây. Bất quá cây dừa đều rất cao, trước mắt Tả Kình Thương chọn lựa cái này một gốc cây cũng cao hơn 20 mét, tương đương với bên trong thành thị 8-9 tầng lầu cao. Thở ra một hơi, Tả Kình Thương dùng đến lúc trước đã cởi ra áo ngoài, cuốn thành một bó vải, dùng vải xuyên qua dưới nách của hắn. Sau đó cột vào trên thân cây. Cái này có thể phụ trợ hắn bò lên trên cây dừa, cũng là rất nhiều dân tộc leo cây dừa thường dùng một loại phương pháp. Kế tiếp tiểu chứng kiến hai chân của hắn không ngừng đạp tại trên thân cây vết dạng, vải vóc đưa hắn cùng thân cây buộc cùng một chỗ, cả người từng chút một bò lên phía trên. Bất quá tai nạn mang đến mặt trái hiệu quả so Tả Kình Thương tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Chỉ leo đến một nửa, hắn cũng cảm giác được nghiêm trọng mệt nhọc cùng suy yếu. Bất quá cây dừa là hắn trước mắt nhu cầu cấp bách thực vật. Bằng không thì hắn căn bản không cách nào bổ sung đến dinh dưỡng. Hắn chỉ có thể từng chút một kiên trì leo đi lên, cuối cùng đã tới phía dưới trái dừa, thân thể của hắn tựa vào vải, dùng một tay cầm lấy trái dừa chậm rãi vận động, sau đó lại để cho trái dừa chính mình rơi trên mặt đất. Đang lúc Tả Kình Thương bắt đầu vận động trái thứ ba thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, hắn theo trên cây dừa chứng kiến ước chừng bên ngoài 300m trên mặt biển, tựa hồ có một người đang nằm tại trên một khối ván gỗ. Lại hái được một trái dừa, Tả Kình Thương bắt đầu từng chút một mà theo trên cây bò xuống. Rơi xuống trên mặt đất về sau, hắn cũng không có vội vã đi thăm dò trên mặt biển người kia tình huống, bởi vì hắn hiện tại tình huống cũng không tốt, tại trên biển bơi 300m với hắn mà nói quá nguy hiểm. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn đem người kia kéo lên bờ, đạt được một ít tin tức đối với hắn hữu dụng. Cho nên hắn hay vẫn là trước tìm một tảng đá, đem hái xuống trái dừa nện ra, bắt đầu ăn bên trong nước dừa cùng thịt quả. Ăn hết một trái dừa về sau, Tả Kình Thương ngồi dưới đất nghỉ ngơi, bắt đầu bổ sung vừa rồi leo cây tiêu hao hết thể lực. Nghỉ ngơi đồng thời, hắn đem ánh mắt đặt ở hơn 300 mét bên ngoài cái đoàn kia bóng mờ, ngồi ở trên bờ cát hiển nhiên không thể như tại trên đỉnh cây xem rõ ràng như vậy, nếu như không chú ý nhìn kỹ mà nói, căn bản không phát hiện được cái đoàn bóng mờ kia là một người nằm tại trên ván gỗ. Tả Kình Thương híp mắt nhìn một hồi, đối phương tựa hồ cùng hắn đến từ cùng một cái đội tàu, giống như cũng ăn mặc đại tể binh sĩ quần áo. Nghĩ tới đây thời điểm, đối phương đầu phảng phất nâng lên, lộ ra một trường trắng bệnh khuôn mặt, một đạo huyết hồng miệng vết thương đem mặt của hắn chém thành hai nửa, cái này mặt chết nâng lên đến xem hướng Tả Kình Thương, sau đó vẻ mặt âm lãnh cười cười. Tả Kình Thương lắp bắp kinh hãi, thế nhưng khi chăm chú nhìn lại thời điểm, phát hiện đối phương căn bản không có ngẩng đầu qua, hoặc là phải nói khoảng cách này hắn nên không có khả năng tin tưởng chứng kiến đối phương những chi tiết này. Vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, Tả Kình Thương hoài nghi mình phải hay là không bởi vì quá mệt mỏi mà xuất hiện ảo giác. Bất quá nhớ tới trên thuyền những cái kia quỷ dị thi thể, Tả Kình Thương hay vẫn là nắm lại một tảng đá, mới hướng phía biển cả chậm rãi đi đến. Chương 4, Ngân Cầu. 300m khoảng cách, đối với ở kiếp trước Tả Kình Thương, hoặc là trạng thái hoàn hảo Lưu Chí Thành mà nói, cũng không phải vấn đề gì. Nhưng là đối với hiện tại toàn thân bủn rủn vô lực Tả Kình Thương mà nói, đây là một đoạn lộ trình cần cắn răng kiên trì. Hắn từng điểm bơi về phía đối phương, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà cầm lấy tấm ván gỗ một chỗ khác, tay kia tắc thì cầm lấy hòn đá, hướng phía đối phương chậm rãi tiếp cận. Tả Kình Thương mãnh liệt lật ra nam tử thân thể, trong tưởng tượng trắng bệnh nụ cười không có xuất hiện. Trái lại chính là một trương tím xanh khuôn mặt. Cái loại khuôn mặt này Tả Kình Thương ở kiếp trước thật sự thấy nhiều lắm, đó là khuôn mặt của người chết. Hắn đưa tay đặt tại trên cổ của đối phương, không cảm giác thấy bất luận cái gì yếu ớt mạch đập. Chết rồi hả? Không có hứng thú cảm khái duy nhất gặp được đồng bào lại là cái người chết, Tả Kình Thương bắt đầu đem đối phương thi thể kéo về phía bờ biển, chuẩn bị kiểm tra đối phương trên người có cái gì đồ vật hắn có thể sử dụng. Hiện tại một mình hắn lưu lạc hoang đảo, dù là một cây tiểu đao, một bao lương khô đều có thể đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Đem nam tử thi thể thật vất vả kéo đến trên bờ, Tả Kình Thương trực tiếp nằm ở trên bờ cắt bắt đầu thở, liên tiếp vận động lại để cho hắn vốn đã kiệt sức thân thể càng thêm mệt nhọc. Nghỉ ngơi đại khái 5 phút đồng hồ về sau, hắn mới chậm rãi đứng lên, bắt đầu kiểm tra nam tử thi thể. Lúc này Tả Kình Thương mới có rảnh rỗi cẩn thận dò xét nam tử quần áo. Màu đỏ áo choàng, trên đầu thủy tinh búi tóc, còn có bên hông ngọc bài. Căn cứ Lưu Chí Thành ký ức, đây là một gã đại tể vương triều sắc phong đạo sĩ. Cái gọi là sắc phong đạo sĩ, chính là do triều đình tự mình sắc phong cùng thừa nhận hữu đạo chi sĩ, được hưởng địa vị ngang với quan viên cựu phẩm đến nhất phẩm tầm đó. Mà căn cứ Lưu Chí Thành ký ức, những cái này được sắc phong đạo sĩ, đều là chân chính tu luyện đạo thuật, tiên thuật dị nhân, có được cường đại pháp lực đấy. Như trước mắt đại tể vương triều quốc sư Quý Hưng Linh, truyền thuyết tiểu có hô phong hoán vũ, triệu hoán quỷ thần chi năng. Đó là dân gian truyền thuyết đứng đầu nhân vật. Bất quá Tả Kình Thương đến từ một cái khoa học kỹ thuật thời đại, từ nhỏ không tin những cái này quỷ thần, ở trong mắt hắn xem ra, cái gọi là đạo sĩ, tiên thuật không có gì hơn là chút ít gạt người đồ chơi, dùng để lừa gạt những cái kia phong kiến vương triều kẻ thống trị, dùng mưu được lợi ích đấy. Địa cầu quá khứ lịch sử, nhân vật như thế thật sự nhiều lắm. Mà Lưu Chí Thành không có tận mắt thấy qua đạo thuật, nghe được rất nhiều truyền thuyết, tại Tả Kình Thương xem ra cũng cùng địa cầu lịch sử ảo thuật phi thường cùng loại. Thế nhưng trải qua lúc trước trên thuyền tao ngộ, lại để cho Tả Kình Thương minh bạch, cái thế giới này cùng quá khứ địa cầu vẫn có chỗ bất đồng đấy. Dù sao tại đây đối với địa cầu mà nói, coi như là ngoài hành tinh rồi, cái thế giới này người ngoài hành tinh có chút đặc dị công năng, ở trong mắt hắn xem ra cũng không phải là không được. Không có quá nhiều suy tư đạo sĩ thân phận, Tả Kình Thương trực tiếp mở ra thi thể áo ngoài. Hắn tại đối phương bên hông phát hiện một thanh dao găm, tại trước ngực đã tìm được một cái tiểu bao phục, trong tiểu bao phục có một cái hộp kích thước cỡ bàn tay, một quyển sách, còn có một chút bình bình lọ lọ. Cái này bao phục không biết là dùng cái gì động vật ra làm ra, tựa hồ chống thấm nước công năng rất tốt, đồ vật bên trong cơ bản đều không có bị thấm ướt. Mà những vật này đều bị đạo sĩ thiếp thân cất giữ, hiển nhiên đều là chút ít đồ vật đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Tả Kình Thương đem dao găm động tại chính mình dây lưng, sau đó đầu tiên cầm lên sách. Thượng diện văn tự cùng địa cầu phương diện hoàn toàn không giống, bất quá khá tốt Lưu Chí Thành biết chữ, cho nên không ảnh hưởng Tả Kình Thương quan sát cái này quyển sách. Bên trên bìa mặt viết IT, dục hỏa thần giám GT, bốn chữ to, Tả Kình Thương lật ra nhìn một chút, tựa hồ là cái gì thiên đạo, tự nhiên các loại đồ đạc, tối nghĩa dị thường, cơ bản khó có thể lý giải. Hắn lắc đầu, tùy ý mà ném trên mặt đất. Tiếp lấy hắn lại cầm lên những cái kia chai lọ, những cái này kích thước cỡ chừng ngón cái bình nhỏ tổng cộng có 5 cái, theo thứ tự là hồng, lục, hoàng, lam, tím 5 loại nhan sắc. Lại không có ghi bất luận cái chữ gì, hiển nhiên vị đạo sĩ này là dựa vào nhan sắc đến phân biệt bọn hắn đấy. Tả Kình Thương cầm lên trong đó bình nhỏ màu đỏ, cẩn thận từng ly từng tí mà vặn mở cái nắp, hướng phía bên trong nhìn lại, phát hiện bên trong tựa hồ là chút ít màu trắng kim loại bột phấn. Hắn lại theo thứ tự mở ra mặt khác mấy cái bình nhỏ, đều là màu sắc bất đồng kim loại bột phấn cùng chất lỏng. Trong trí nhớ của Lưu Chí Thành, về đạo sĩ hết thảy đều là thần bí cùng quỷ dị, tự nhiên cái gì cũng không biết. Mà trong trí nhớ của Tạ Kình Thương, trước mắt những vật này tựa hồ phù hợp địa cầu lịch sử, đạo sĩ dùng các chủng các dạng đồ đạc luyện đan. Hắn đoán chừng những vật này có thể là cùng loại với sắt, carbon, chì, thủy ngân các loại tài liệu. Những cái này đối với đạo sĩ mà nói dị thường chân quý, nhưng đối với Tạ Kình Thương hiện tại mà nói, lại một chút tác dụng đều không có. Thất vọng mà đem những cái kia bình nhỏ thu hồi, Tạ Kình Thương cuối cùng cầm lên cái hộp kia. Cái hộp kia toàn thân do màu trắng bạc kim loại chế tạo, Tạ Kình Thương ước lượng cái hộp trọng lượng, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đó đang tại chuyển động. Dựa theo lúc trước bên trong mấy cái bình nhỏ đồ vật xem ra, cái này trong hộp đồ vật, chỉ sợ đối với hắn tình huống hiện tại cũng sẽ không có cái gì trợ giúp. Chỉ thấy theo Tạ Kình Thương mở ra cái hộp, một khỏa lớn cỡ con ngươi màu trắng bạc hạt châu xuất hiện ở trước mặt của hắn, hạt châu mặt ngoài cực độ bóng loáng, Tạ Kình Thương thậm chí có thể từ phía trên rành mạch mà chứng kiến khuôn mặt của mình, giống như là một cái gương đồng dạng. Hắn rất khó tưởng tượng đại tề loại này xã hội phong kiến, có thể gia công ra loại vật này. Nhưng là cứ như vậy một khỏa ngân sắc tiểu cầu, vì sao phải thiếp thân cất giữ đây này? Đang nghĩ ngợi những điều này thời điểm, lại chứng kiến ngân cầu chính mình bắt đầu chuyển động, sau đó tựu như là sắp nến đồng dạng lập tức hòa tan, trực tiếp thông qua ngón tay chui vào trong thân thể Tạ Kình Thương. Tạ Kình Thương tay phải lập tức rút về phía sau, nhưng là đã chậm, tiểu cầu hơn phân nửa bộ phận đã trực tiếp chui vào ngón trỏ của hắn. Kế tiếp hắn dùng lực hất lên, muốn đem tiểu cầu vung đi ra, nhưng là gần kể cái này hất lên thời gian, tiểu cầu càng là toàn bộ chui vào Tạ Kình Thương bàn tay phải. Hắn trừng to mắt nhìn xem bàn tay của mình, hoàn toàn không hiểu nổi vừa rồi chính là tình huống gì. Chẳng lẽ vật kia còn sống? Chứng kiến chính mình không hề biến hóa, cùng lúc trước giống như lúc bàn tay, Tạ Kình Thương thật sự khó có thể tưởng tượng vừa rồi có một đống kim loại chui vào rồi. Quan sát đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Tạ Kình Thương cũng không có biện pháp quan sát ra những cái kia ngân sắc kim loại đi tới nơi nào. Thân thể của hắn cũng không có xuất hiện bất kỳ dị trạng, hắn thậm chí hoài nghi phải hay là không vừa rồi hắn xuất hiện ảo giác. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà không đi quản nó. Cái thế giới này xuất hiện đồ vật tựa hồ là càng ngày càng quỷ dị rồi. Tìm kiếm hết thi thể, trước mắt đối với Tạ Kình Thương mà nói, hữu dụng nhất hay vẫn là thanh chủy thủ kia. Hắn đem những vật khác tạm thời chất đống cùng một chỗ, chính mình bắt đầu tiến vào phụ cận bãi cắt khu rừng nhỏ. Tạm thời thông qua trái dừa giải quyết nước cùng thực vật vấn đề về sau, hắn cần đốt lên lửa trại giúp hắn vượt qua kế tiếp thời gian. Hỏa là nhân loại tiến bộ một đại nguồn suối. Nó chẳng những có thể trợ giúp Tạ Kình Thương vượt qua ban đêm lạnh lẽo, còn có khả năng giúp đỡ hắn nấu nướng đồ ăn, phát ra tín hiệu, phòng ngự một ít khả năng tồn tại động vật. Tại trong rừng cây Tạ Kình Thương tìm một ít tương đối không có hơi nước vật liệu gỗ cùng cỏ khô trồng chất lại với nhau. Sau đó hắn liền dùng cách nhóm lửa bằng ma sát, cụ thể là dùng dao găm cắt xuống một cái cán gỗ, sau đó lại tại bên trên vật liệu gỗ đào ra một cái tiểu lỗ khảm, lợi dụng cán gỗ qua lại ma sát lỗ khảm, ma sát ra vụn than, tuổi vật chất. Lại nhen nhóm lửa trại. Mà ở kế tiếp thời gian, trạng huống thân thể của hắn dần dần phục hồi như cũ, Tạ Kình Thương càng là thể hiện ra kinh người dã ngoại sinh tồn năng lực. Hắn dùng cây trúc trong rừng dựng một cái giường, sử dụng trúc mâu tại vị trí gần biển bắt cá, dùng đống lửa chế tạo khói lửa nhắc nhở đi ngang qua đội thuyền đến cứu. Sở dĩ có thể có được như thế thành thạo kỹ nghệ, cái này đều nhờ hắn ở kiếp trước từng cùng một gã tên là Bè ở Gở Dìn học tập dã ngoại sinh tồn kỹ thuật. Trong nháy mắt liền đi qua 2 ngày, bãi biển phụ cận đã triệt để trở thành Tạ Kình Thương địa bàn, dựa vào cây dừa, cá, còn có sung túc giấc ngủ, thân thể của hắn đã cơ bản khôi phục, cho nên buổi sáng hôm nay, đốt lên khói lửa về sau, hắn bên hông treo dao găm, trên tay cầm lấy trường mâu, dọc theo bãi cắt đi dạo. Hắn hôm nay mục tiêu, là quấn đảo đi một vòng, xem trước mắt cái hòn đảo này đến cùng rộng bao nhiêu, có nhân loại sinh tồn ở chỗ này hay không. Lại nhìn một chút có thể tìm được nguồn nước hay không. Kế tiếp Tạ Kình Thương đại khái bỏ ra một buổi sáng quấn đảo một vòng, phát hiện cái hòn đảo này không lớn, cũng đích thật là cái hoang đảo, phía bắc là vách núi đá, mà hắn chỗ phía nam thì là dùng bãi cắt làm chủ. Kế tiếp hắn ý định xâm nhập thoáng một phát rừng cây cùng hòn đảo nội địa, nhìn xem có thể tìm được một cái trường kỳ nguồn nước hay không. Chính giữa rảnh rỗi thời gian, hắn không có chuyện gì làm, liền nhìn cái kia IT, dục hỏa thần giám gờ tờ, giết thời gian. Phát hiện bên trong trường phiến đều là tối nghĩa khó hiểu, các loại ẩn dụ thuật ngữ văn tự, có thể nói từng cái chữ Tạ Kình Thương đều có thể minh bạch, nhưng là liền cùng một chỗ hắn tiểu không hiểu, vì vậy hắn cũng liền buông tha đọc phần này quyển sách. Tuy nhiên toàn bộ tình huống nhìn về phía trên không thể lạc quan, Tả Kình Thương chính mình cũng không biết kế tiếp muốn tại nơi này hoang đảo sinh tồn bao lâu, nhưng là hắn như cũ bảo trì tích cực cảm xúc, đây cũng là hắn tại kiếp trước học được bản lĩnh, tại cái gì tình huống đều không tuyệt vọng. Vì vậy đến hoang đảo ngày thứ ba, Tả Kình Thương tại ẩm thực, giấc ngủ sung túc dưới tình huống, dẫn theo một cái trái dừa với tư cách lương khô, cầm một cây tiểu đao, một thanh trường mâu, mặc trên người đạo sĩ áo choàng, còn có một bó cỏ khô làm thành dây thừng, liền hướng phía hòn đảo trung tâm xuất phát rồi. Cái hòn đảo này hoàn toàn chính xác không lớn, trên đường đi Tả Kình Thương đều không có phát hiện cái gì đại hình động vật sinh tồn dấu vết, nhưng là rừng cây lại càng ngày càng dày đặc, đường cũng càng ngày càng khó đi, ánh sáng càng ngày càng mờ nhạt. Trên đường đi Tả Kình Thương cẩn thận từng ly từng tí mà không ngừng đi tới ước chừng 2 giờ về sau, đã có phát hiện ngoài ý muốn. Hắn phát hiện một mảnh công trình kiến trúc bị che chắn trong cây cối, tựa hồ là niên đại vô cùng đã lâu, đại lượng dây leo cùng cây cối tại những cái này tường đổ trong khe hở sinh trưởng, cuối cùng lại đem công trình kiến trúc bao vây lại, hôn cùng một chỗ phi thường khó có thể phân biệt. Tả Kình Thương huy động dao găm, chém dụng dây leo bên trên một khối kiến trúc hài cốt, phát hiện cái này tựa hồ là nào đó kiến trúc phần đỉnh. Nó một mực kéo dài đến dưới mặt đất. Hắn hoài nghi những kiến trúc này khả năng đại bộ phận đã bị bùn đất cùng hư thối lá cây chôn vùi. Tả Kình Thương thật không ngờ tại một cái hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ, vậy mà sẽ chứng kiến nhân loại kiến trúc di chỉ, cái này đã nói lên trên cái đảo này đã từng có nhân loại sinh tồn qua. Hắn cẩn thận mà đánh giá trong rừng những kiến trúc này phân đỉnh, phát hiện tại trên những kiến trúc này, có rất nhiều khối lập phương chỗ trống, ước chừng là đầu người kích thước. Những cái này chỗ trống có chút kỳ quái. Làm cửa sổ tựa hồ quá nhỏ rồi, người đoán chừng chỉ có thể duỗi ra một cái đầu, ngược lại nếu là tiểu động vật mà nói nên có thể nhẹ nhõm thông qua. Tả Kình Thương kỳ quái mà nhìn mấy lần, tiếp lấy hướng hòn đảo trung tâm đi đến, càng đi vào bên trong, các loại di tích hải cốt tiểu ngày càng nhiều, các loại tàn phá pho tượng, lầu cát, cho người một loại quỷ dị rồi lại hùng tráng kỳ quái cảm giác. Nhìn trước mắt những kiến trúc này, Tả Kình Thương trong nội tâm nói thầm, bất luận người kiến tạo những kiến trúc này là cái gì dân tộc. Theo những kiến trúc này đến xem, bọn hắn văn minh trình độ cũng không thể so với Đại Tề Vương triều thấp hơn. Rất không có khả năng là trên một cái đảo nhỏ phát triển đi ra đấy. Nhưng là bọn hắn tại sao phải tại trên một cái hoang đảo kiến tạo nhiều như vậy công trình kiến trúc, lại tại sao phải ly khai đâu này? Đúng lúc này, thanh âm nhánh cây bị bẻ gãy tại sau lưng Tả Kình Thương vang lên, hắn phi tốc quay đầu lại, một trường giữ tận bộ mặt, bị dây leo bao khỏa màu xanh khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt Tả Kình Thương. Chương 5, giọng nữ. Đó là một cỗ mặt ngoài mọc khắp rêu xanh cự đại ba đầu tượng đá cao ước chừng 2m, toàn thân bị dây leo bao khỏa. Tượng đá điêu khắc phi thường tinh tế, cho dù là trải qua tuế nguyệt tẩy luyện, Tả Kình Thương như cũ có thể chứng kiến trên mặt tượng đá oán hận cùng dữ tợn, tựa hồ nhận lấy cái gì trước nay chưa từng có tra tấn đồng dạng. Tại bên trong một cái cổ đại văn minh khu kiến trúc, chứng kiến một tòa tượng đá như vậy tựa hồ rất bình thường. Nhưng vấn đề là, ngay tại một phút đồng hồ trước, Tả Kình Thương tinh tường nhớ rõ. Trước mắt vị trí này tuyệt đối không có tượng đá. Như vậy hiện tại cái tượng đá này là từ đâu đến đây này? Tả Kình Thương nhíu mày, dùng trong tay trường mâu nhẹ nhàng mà đụng chạm thoáng một phát tượng đá, theo thanh âm nghe đến, tựa hồ đích thật là làm bằng thạch đầu đấy. Kế tiếp hắn lại quay chung quanh tượng đá dạo qua một vòng, không tìm được bất luận cái gì nguyên nhân khiến tượng đá đột nhiên xuất hiện. Tình huống tựa hồ có chút quỷ dị, Tả Kình Thương nghĩ đến phải hay là không muốn trước lui về. Đang lúc hắn ở đây suy nghĩ thời điểm, ngẩng đầu nhìn lại đường đến. Trong hai mắt lại tràn đầy kinh ngạc. Hắn một đường đi tới, không biết khi nào đã biến mất không thấy. Hắn chém mất dây leo, nhánh cây tựa hồ toàn bộ mọc trở về, chung quanh rừng cây thoáng cái trở nên nồng đậm vô cùng, trên bầu trời ánh mặt trời trải qua tầng tầng rậm rạp cành lá che chắn, chỉ có thể cảm nhận được hôn ám hào quang. Không biết từ khi nào, trong rừng cây một mảnh yên tĩnh, thậm chí liền chim hót, côn trùng kêu vang đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Tả Kình Thương một người hô hấp thanh âm. Tả Kình Thương hoài nghi chính mình có phải đã nhớ lầm đường hay không, lần nữa quay đầu lại nhìn về phía rừng cây một bên khác, lại phát hiện cái kia che kín rêu xanh mặt đá khoảng cách hắn chỉ có một chút rồi. FKK. Đây là Tả Kình Thương kêu đi ra lời nói. Tượng đá này còn sống. Đây là nội tâm của hắn cách nghĩ. Sau một khắc, thân thể bản năng đã bị xúc phát, hai tay cơ bắp mãnh liệt kéo căng, phần eo dùng sức vặn một cái, lực lượng của thân thể lập tức bị ép thành một đoàn, truyền lại đến trên bàn tay. Sau đó Tả Kình Thương trong tay trúc mâu như là một đạo lưu tinh hướng phía trước mắt tượng đá hung hăng đâm tới. Rắc, rắc, thanh âm vang lên, tại lực lượng cường đại đè ép xuống, trúc mâu đụng vào cổ tượng đá về sau, trực tiếp bạo liệt trở thành ngàn vạn trúc tơ. Tả Kình Thương đồng thời hai tay mượn một phát này lực lượng, cả người đã phi tốc nhảy lùi lại. Mà bị trúc mâu đâm trúng tượng đá, phát ra một tiếng bạo giống, cả người đã hướng phía Tả Kình Thương hung hăng nhào tới. Vật ấy tuyệt không phải sức người có thể kháng cự. Ngay tại trúc mâu đâm trúng tượng đá thời điểm, nương tựa theo trúc mâu truyền đến xúc cảm, Tả Kình Thương đã tinh tường minh bạch, trước mắt cái này thạch đầu quái vật bất luận là cái gì, đều tuyệt đối không phải hắn có thể bằng vào huyết nhục chi thân ngăn cản đấy. Nhảy lui lại vài bước về sau, Tả Kình Thương ngay tại chỗ lăn một vòng, chỉ nghe phanh một tiếng nổ mạnh, giống như là một cỗ xe tải rơi tại trên mặt đất, chỉ thấy hắn trước kia trô đứng đã bị tượng đá đè ra một cái hố to. Nhìn đến đây, Tả Kình Thương biến sắc, minh bạch tượng đá trọng lượng cùng khí lực so với hắn đoán chừng còn cường đại hơn, sợ chỉ là chạm đến thoáng một phát cũng đủ để cho hắn đứt gân gãy xương. Vì vậy tiểu chứng kiến liên tục lăn mình vài cái, tứ chi chạm đất Tả Kình Thương đột nhiên hai tay hai chân cùng nhau dùng sức, cả người giống như mánh hổ ra áp đồng dạng, dán mặt đất hư thối lá cây bay nhào đi ra ngoài, hai ba cái liền chui vào chung quanh trong rừng biến mất không thấy gì nữa. Liên tiếp gọn gàng động tác, đổi lại ở kiếp trước Tả Kình Thương khả năng còn không có biện pháp làm được đơn giản có lực như vậy, nhưng là mấy ngày nay không ngừng sử dụng Lưu Chí Thành thân thể, hắn phát hiện Lưu Chí Thành thân thể tố chất tốt vượt quá tưởng tượng của hắn, bất luận là lực lượng, tốc độ hay vẫn là sức chịu đựng, sức bật đều vượt xa Tả Kình Thương quá khứ thân thể. Hắn tin tưởng bằng vào hắn hiện tại thân thể, chống lại hắn ở kiếp trước mà nói, chỉ sợ có thể một cái đánh ba cái. Vì vậy ỷ vào linh mẫn thân thể cùng cường đại sức bật, Tả Kình Thương cũng chẳng quan tâm nhánh cây, dây leo cọ quẹt, trực tiếp tại trong bụi cây chui tới, không ngừng rời xa tượng đá, thật giống như một đầu cự đại mãng xà đồng dạng, cực kỳ nhanh hướng phía rừng rậm ở trong chỗ sâu phóng đi. Tại phía sau của hắn, hơn 2 mét tượng đá phát ra đáng sợ tiếng giống, trực tiếp theo hắn xuyên qua bụi cây nghiền áp tới, phát ra liên tiếp rầm rập thanh âm, thật giống như một đài máy ủi đất chặt chẽ theo sát tại Tả Kình Thương sau lưng. Bất quá Tả Kình Thương dù sao cũng là huyết nhục chi thần, tuy nhiên hiện tại bằng vào cơ bắp sức bật cùng ạ rện lìn bài tiết kích thích, lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không có bị đuổi kịp, nhưng là muốn như vậy tứ chi chạm đất, tại trong rừng rậm toàn lực xuyên toa động tác, hắn là không thể nào thời gian dài duy trì đi xuống đấy. Đây không phải chỉ bởi vì trên thân thể phụ tải, càng là vì rừng rậm phức tạp hoàn cảnh, giống như vậy cao tốc chạy nhanh là phi thường nguy hiểm. Ngắn ngủn 2 phút thời gian, Tả Kình Thương đã cảm thấy rõ ràng khí suyễn. Hắn bất thời giờ nhìn chung quanh hoàn cảnh, phát hiện mình bất chi bất giác đã chạy đến một mảnh không biết rừng rậm, khắp nơi đều là hòn đá bị dây leo, cành lá bao trùm, nhưng là bởi vì nơi này thực vật thực sự quá dày đặc, lại để cho Tả Kình Thương cũng không có biện pháp thấy rõ phía dưới thảm thực vật bao trùm đến tột cùng là vật gì. Đột nhiên một cái hốc cây tại trước mặt Tả Kình Thương hiện lên, hắn còn chưa kịp đa tưởng, liền cảm giác được một hồi cuồng mãnh ác phong tại sau đầu thổi đến, tượng đá đã một quyền oanh về phía đầu của hắn. Hắn không kịp nghĩ cái gì, thân thể dùng sức nhảy lên, liền nhảy vào trong hốc cây, hướng phía rừng rậm ở trong chỗ sâu không ngừng bỏ đi. Đến lúc này, tại tượng đá tiếng gầm gừ ở bên trong, Tả Kình Thương trong đầu chỉ có một chữ chạy, theo hắn phi tốc xâm nhập, tượng đá thanh âm càng ngày càng xa xôi, hốc cây cũng càng ngày càng hẹp, đến cuối cùng hắn chỉ có thể ở trong lộn xộn khe hở phụ phục tiến lên. Khi Tả Kình Thương cảm thấy kiệt lực mà chậm rãi ngừng lại, bên hai cũng đã nghe không được lúc trước tượng đá truyền đến gào thét, hắn nằm tại trong bụi cây, bắt đầu từng ngụm thở. Trong đầu như cũ không ngừng phát lại vừa rồi cô kia tượng đá diện mục dữ tợn. Rốt cuộc là cái quỷ gì? Vứt bỏ được hắn rồi hả? Tả Kình Thương vừa thở vừa quan sát lấy chung quanh địa hình. Hắn hiện tại đang trốn địa phương, cỏ cây đã dày đặc đến một cái mức độ kinh người, vô số rễ cây cùng nhánh cây dây dưa cùng một chỗ, hình thành nguyên một đám hốc cây, miễn cưỡng chỉ có thể lại để cho một người nằm sấp thông hành. Ở loại địa phương này, thậm chí liền đứng lên cũng không nổi, hơn nữa dương quang cơ hồ không cách nào chiếu xuống. Toàn bộ hốc cây đen kịt một mảnh, lại để cho người cảm giác được phi thường áp lực. Nhưng bên ngoài có tượng đá quái vật nguy hiểm, Tả Kình Thương chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới. Hơn 10 phút sau, hắc ám tựa hồ đã cắn nuốt sở hữu tất cả ánh sáng, toàn bộ hốc cây hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Tả Kình Thương ồ ồ thở dốc thanh âm không ngừng vang lên. Hắn một bên tại trong lòng tính toán thời gian, một bên phủ phục tiến lên. Tả Kình Thương trong nội tâm âm thầm ý định, nếu như lại bỏ 20 phút còn tìm không thấy đường ra mà nói, hắn liền ý định đi trở về. Nhìn xem tượng đá quái vật đã đi hay chưa. Nhưng ở bên trong một mảnh yên lặng này, một hồi sột soạt thanh âm đột nhiên từ trong bóng tối truyền tới, thanh âm tại trong không gian hoàn toàn yên tĩnh lộ ra phi thường đột ngột, mà nghe được cái thanh âm này Tả Kình Thương cảm giác được tim đập đều nhanh hơn vài phần. Bởi vì thanh âm kia tuy nhiên chợt cao chợt thấp, đứt quãng, nhưng nghe đi lên rõ ràng là một nữ tử tiếng nói chuyện. Người tại trên một cái không người hoang đảo, bên trong một mảnh đèn kịt hốc cây, vừa mới bị tượng đá quái vật truy sát lại nghe được loại thanh âm này, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị dọa cái nửa chết nửa sống. Bất quá Tả Kình Thương như cũ bảo trì nhất định tỉnh táo, hắn chậm rãi rút ra bên hông dao găm, sau đó nghiêng tai lắng nghe phương hướng chuyển đến thanh âm. Thanh âm nghe đi lên có chút giống gió đêm tại nhà cao tầng, tại trong núi quét qua thanh âm, rồi lại nhỏ hơn rất nhiều, nghe như là nữ tử trong bóng đêm xì xào bàn tán thanh âm. Nhưng lại để cho Tả Kình Thương cảm thấy quỷ dị chính là, hắn hiện tại trong hốc cây, căn bản cảm giác không thấy mảy may gió thổi dấu vết. Mồ hôi lạnh theo Tả Kình Thương chóp mũi chậm rãi xông ra, hắn cầm trong tay dao găm, hướng phía thanh âm truyền đến vị trí chậm rãi phủ phục bỏ tới. Bên trong một mảnh hắc ám, trên đỉnh đầu nhánh cây cùng dây leo chậm rãi tại trên người của hắn phật qua, thật giống như có người tại dùng tay vớt ve thân thể của hắn đồng dạng. Chậm rãi hướng phía thanh âm truyền đến tới gần, Tả Kình Thương trong nội tâm cũng suy đoán thanh âm nơi phát ra đến tột cùng là cái gì. Dựa theo trên lý luận mà nói, hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là gió thổi thanh âm, như vậy là hắn có thể theo chỗ đó tìm được hốc cây cửa ra vào. Tiếp theo là nào đó động vật thanh âm, như vậy từ động vật xào huyệt chỗ đó, hắn nên cũng có thể tìm được lối ra. Mà không có khả năng nhất, dĩ nhiên là nhân loại thanh âm. Bất quá nhớ tới sau khi đến thế giới này liên tiếp phát sinh quỷ dị sự tình, Tả Kình Thương trong nội tâm nhịn không được nghĩ tới khả năng thứ tư. Cũng không phải là nữ quỷ a. Bất quá coi như là nữ quỷ, cũng còn tốt hơn đi ra ngoài bị thạch đầu quái kiên nện thành bánh thịt. Cái thanh âm này thực sự quá giống một cái nữ nhân đang lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện, thậm chí liền ngữ điệu đều có điểm giống đại tế ngôn ngữ, nhưng là hết lần này tới lần khác vô luận Tả Kình Thương như thế nào chuyên chú đi nghe, đều nghe không hiểu đối phương nói nội dung là cái gì. Có đôi khi như là đang khóc lóc kể lể, trong giọng nói tràn đầy ẩm ướt cảm giác. Tả Kình Thương chỉ có thể nín hơi ngưng thần, từng chút một hướng phía thanh âm truyền đến bỏ đi, mà theo trong thai thanh âm càng ngày càng lớn, trong hốc cây dần dần truyền đến một hồi mùi hôi, đồng thời, từng điểm huỳnh quang dần dần trong bóng đêm lóe lên, những cái kia ánh huỳnh quang trong bóng đêm bay múa nhảy nhót, nhìn về phía trên tựa hồ là nào đó huỳnh quang trùng, đem chúng quanh hốc cây chiếu thành một mảnh bích sắc. Nhưng là Tả Kình Thương chú ý lực đã sớm không ở chỗ này, bởi vì trong lỗ mũi truyền đến mùi hôi càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa bất luận là đối với kiếp trước tại trong tu la chàng lăn lộn Tả Kình Thương, hay vẫn là ở kiếp này trên chiến trường sinh sống Lưu Chí Thành mà nói, cỗ mùi này đều cũng không xa lạ gì. Đó là thi thể hương vị, còn phải là đại lượng thi thể chồng chất về sau mới có thể hình thành ra loại này mùi hôi. Lưu Chí Thành tại trấn Bắc quân đi lính thời điểm, đại tề đã từng chôn sống 10 vạn Bạch Lang tộc binh sĩ, cái hương vị kia lại để cho hắn cả đời khó quên. Tả Kình Thương hiện tại có thể khẳng định, trước mắt một mảnh như mộng ảo hình quang sắc bên dưới, tuyệt đối tràn đầy rất nhiều hư thối thi thể. Hắn không biết những thi thể này có bao nhiêu, thi thể chủ nhân lại là vật gì. Nhưng là hắn có thể khẳng định, trước mắt cái hốc cây này nhất định đã ẩn tàng thật lớn nguy hiểm. Hắn phần lưng cơ bắp chặt chẽ kéo căng, cả người như là một cái chấn kinh manh thú, chậm rãi thối lui. Nhưng còn không có lui vài bước, một căn cành khô bị áp đoạn thanh âm đột nhiên tại dưới thân Tả Kình Thương vang lên. Theo cái thanh âm này vang lên, lúc trước một mực không ngừng mà lẩm bẩm lầu bầu giọng nữ như là nhận lấy kinh hãi đồng dạng, cũng lập tức ngừng lại. Ở bên trong cái không gian hoàn toàn yên tĩnh này, Tả Kình Thương vẫn không nhúc nhích mà nằm sấp tại nguyên chỗ, hắn thậm chí có thể tinh tường nghe được chính mình trái tim nhảy đập thanh âm. Chương 6, Cổ mộ. Tả Kình Thương cảm giác được một cỗ mãnh liệt ác ý chăm chú vào trên người của mình, cái loại cảm giác này, tại kiếp trước lúc hắn bị người dùng súng đỉnh tại trên nót mới có. Cho nên hắn ngừng lại, cũng không hề động, bởi vì hắn lo lắng cho mình làm ra bất luận cái gì động tác đều lọt vào công kích của đối phương. Hắn chỉ có thể hết sức dùng lỗ tai, khóe mắt, làn da xúc giác, càng không ngừng dò xét tình huống chung quanh, ý đồ tìm được nơi phát ra loại này ác ý. Nhưng là không có, ngoại trừ chính hắn tim đập cùng tiếng hít thở, Tả Kình Thương không nghe được bất kỳ thanh âm gì khác, cũng nhìn không tới bất luận sinh vật gì khác. Như vậy rằng có ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, đang lúc Tả Kình Thương nửa nằm sấp lấy cơ bắp cũng bắt đầu đau nhức, hắn nghĩ đến phải hay là không dứt khoát không quan tâm mà rút đi thời điểm, phía trước ánh huỳnh quang đột nhiên lóe sáng, đem chung quanh hắn hốc cây toàn bộ chiếu sáng. Bên trong một mảnh sáng ngời màu xanh biếc, phủ cận hắn hốc cây biến thành một mảnh thảm lục, trong hai cái kia xì xào bàn tán giọng nữ lại lần nữa vang lên. Sau một khắc, Tả Kình Thương đồng tử lập tức phóng đại, hô hấp cũng thoáng cái trầm trọng đứng lên. Bởi vì tiểu ở trước mặt hắn hơn 30m địa phương, trước kia chìm trong bóng tối hốc cây, tại ánh huỳnh quang chiếu rọi xuống trở nên rõ ràng vô cùng. Ba bộ thủy tinh quan tài cứ như vậy thẳng tắp mà đứng sừng sững ở bên kia, hốc cây rất thấp, cho nên bọn hắn nửa bộ phận trên đều bị các loại dây leo cùng cành cây bao vây lại, Tả Kình Thương chỉ có thể nhìn đến thủy tinh quan tài nửa bộ phận ở dưới, ở bên trong là một đôi tuyết trắng khô héo bàn chân, trên mặt bàn chân bộ phận thì là bị màu trắng váy dài bao vây. Đây là một cô nữ thi. Tả Kình Thương thậm chí còn có thể chứng kiến đối phương mái tóc màu đen trực tiếp kéo dài tới trên mặt đất, chạm vào gót chân. Ba bộ thủy tinh quan tài, bên trái cùng chính giữa quan tài đều là cảnh tượng như thế này. nhưng là chân chính lại để cho Tả Kình Thương hô hấp tăng thêm, là bên phải cái kia một cỗ quan tài, cái kia một cỗ thủy tinh quan tài không biết bị ai mở ra, trong đó giống tuyết. Nhưng vào lúc này, cái kia sột sột soạt soạt, lầm bầm lầu bầu giọng nữ đã gần trong gang tấc, nghe đi lên thật giống như tại bên thai Tả Kình Thương thì thầm đồng dạng. Hắn có thể cảm giác được, có đồ vật gì đó tựu nằm tại phía sau của hắn, đối với lỗ thai của hắn thổi hơi. Tả Kình Thương sau lưng tóc gáy từng căn bị tắt lên, hắn không kịp quản nhiều như vậy, dao găm trong tay hướng phía sau lưng hung hăng đâm tới, phát ra liên tiếp kim thiết giao kích thanh âm. Đâm một phát về sau, Tả Kình Thương cũng không nhìn kết quả, cả người giống như một đầu đại mãng, hướng phía trước phi tốc tháo chạy. Hắn toàn thân sở hữu tất cả cơ bắp bắt đầu chuyển động, toàn lực tại bên trong hốc cây xuyên toa, thật giống như thân rắn bên trên cơ bắp cùng lân phiến đồng dạng luồn lên. Mà ở phía sau của hắn, chói tai giọng nữ vang lên, trong đó tựa hồ ẩn chứa vô hạn phẫn nộ, oán hận cùng tuyệt vọng. Tả Kình Thương miễn cưỡng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ có thể nhìn đến một đạo nhân ảnh toàn thân đều bao bọc ở bên trong trường bào màu trắng cùng tóc dài màu đen, chính tứ chi chạm đất, giống như nào đó dị hình đồng dạng, hướng phía Tả Kình Thương sau lưng vọt tới. Vừa rồi dao găm đâm vào trên người của đối phương giống như là đâm vào một khối cương thép, cho tới bây giờ, Tả Kình Thương như cũ có thể cảm giác được trên cánh tay truyền đến từng cơn nhức mỏi. Lại là một cái quái vật khó có thể bằng vào huyết nhục chi thân chống lại, Tả Kình Thương rơi xuống cái phán đoán này về sau, liền cũng không quay đầu lại mà hướng phía trước chạy tới, hơn nữa tận lực lách qua mặt khác hai cỗ thủy tinh quan tài vị trí. Thế nhưng mà không biết có phải hay không là Tả Kình Thương vừa rồi cái kia đâm một phát chọc giận sau lưng quái vật, cái kia nữ thi đuổi sát lấy Tả Kình Thương không phóng, hơn nữa nàng tựa hồ phi thường thích ứng hoàn cảnh nơi này, tứ chi chạm đất về sau, tại trong hốc cây di chuyển cực nhanh. Tả Kình Thương dù là mấy lần bạo phát lực lượng đều không thể đem nàng bỏ qua. Ngược lại là thể lực của hắn bị nghiêm trọng tiêu hao. Nữ thi khoảng cách hắn càng ngày càng gần, Tả Kình Thương thậm chí có thể cảm giác được cái kia chói hai tiếng thét tiểu tại chính mình sau đầu. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, một đôi khô héo bàn tay đột nhiên theo trên đỉnh hốc cây đưa ra ngoài, đồng thời truyền đến một đạo thanh âm giàn mua. Qua bên này, sống chết trước mắt, Tả Kình Thương cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp một phát bắt được bàn tay, cũng cảm giác được một cổ lực lượng vào tới, phối hợp Tả Kình Thương chính mình hai chân đạp đất lực lượng, trực tiếp đưa hắn hướng phía hốc cây phía trên kéo đi ra ngoài. Nguyên lai ở chỗ này hắc ám rừng rậm, thậm chí có một cái hốc cây cửa ra vào, nếu như không phải có người vươn tay ra, Tả Kình Thương tuyệt đối khó có thể phát hiện cái này lối ra. Hắn trực tiếp bị kéo ra hốc cây, đi vào một chỗ đường hành lang, đưa hắn kéo ra ngoài chính là một gã gầy trơ cả xương nam tử. Nam tử đưa hắn kéo ra ngoài về sau, trực tiếp đem trong tay kia bó đuốc vươn hướng hốc cây. Chỉ thấy toàn bộ đầu lâu đều bị tóc dài màu đen bao vây nữ thi theo trong động vật ra, trước mặt liền vọt tới bó đuốc, ánh lửa chiếu dọi xuống. Nàng phát ra sợ hãi thét lên. Nam tử hô lớn, bó đuốc không ngăn cản được nó bao lâu, ngươi mau đưa thạch đầu rời qua đến ngăn chặn cửa động. Tả Kình Thương phản ứng rất nhanh, nghe vậy về sau lập tức đứng lên, xông về hòn đá sau lưng nam tử, song trưởng dùng sức, đem phiến đá đẩy hướng cửa động. Nam tử thấy thế trực tiếp đem bó đuốc ném vào bên trong hốc cây, sau đó cùng Tả Kình Thương cùng nhau, thừa dịp cái kia nữ thi lui về phía sau thời cơ, cùng nhau thôi động phiến đá, ngăn chặn hốc cây. A4. Chói hai tiếng thét vang lên, rầm 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 tiếng va đập không ngừng mà theo phiến đá một chỗ khác truyền đến. Tả Kình Thương cùng bên cạnh nam tử chỉ có thể gắt gao đính trụ phiến đá bên này. Thật lâu về sau, va chạm mới ngừng lại, cái kia kinh khủng tiếng thét cũng không thấy bóng dáng, chung quanh lần nữa khôi phục một mảnh yên lặng. Nam tử từng ngụm thở dốc nói, không có việc gì rồi, các nàng không thể ly khai quan tài quá lâu, những cái đồ vật kia cũng nên đã trở về. Đúng lúc này, Tả Kình Thương mới có tâm tư dò xét chung quanh cảnh tượng. Bọn hắn hiện tại thân ở tại trong một đầu đường hành lang, chính giữa dựng thẳng lấy một căn bó đuốc, còn lại hai đầu tắc thì toàn bộ chìm vào trong bóng tối, không biết thông hướng nơi đâu. Đường hành lang tổn hại tựa hồ thập phần nghiêm trọng, khắp nơi đều là vỡ tan vách tường còn có lồi ra rễ cây, dây leo. Tại dưới ánh lửa, Tả Kình Thương nhìn về phía bên người nam tử. Đó là một gã có làn da khô héo, gầy trơ xương, như là một cổ thây khô lão giả khuôn mặt răng khắp nếp nhăn. Nhìn bên cạnh lão giả, Tả Kình Thương hỏi: Ngươi là ai? Tại đây đến tột cùng là ở đâu? Vừa rồi vật kia là cái gì? Hắc 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 hắc. Nghe được Tả Kình Thương vấn đề, lão giả không có trực tiếp trả lời, trái lại thấp giọng cười. Một mực cười đến Tả Kình Thương sắc mặt càng ngày càng âm trầm thời điểm, hắn mới dùng một loại mang theo dạy đặc khẩu âm tiếng phổ thông nói ra. Ta tên gì, liền tự chính mình đều sắp quên đi rồi. Về phần nơi này là chỗ nào, ta cũng không biết, ta và ngươi đồng dạng, đều là gặp được tai nạn trên biển về sau. Lưu lạc đến cái tòa hoang đảo này đấy. Lão giả thở dài một hơi, nói tiếp, về phần vừa rồi cái đồ vật kia, gọi là âm nữ, là ôm hận mà chết trẻ tuổi nữ tử, tại hấp thu đầy đủ thi khí về sau mà hình thành đấy. Chẳng những hành tẩu như gió, đao thương bất nhập, toàn thân càng là tràn đầy thi độc. Tả Kình Thương lạnh lùng mà nhìn xem hắn nói ra, ngươi cũng là gặp tai nạn trên biển. Nếu vậy ngươi ở nơi này bao lâu, ngươi có thử đi ra biển hay không? Ra biển. Lão giả thấp giọng cười nói, ngươi không rõ, tòa đảo này, mặc ngươi bản lĩnh thông thiên, cũng là ra không được đấy. Bên ngoài cũng sẽ không có đội thuyền trải qua, thậm chí đừng nói tòa đảo này, tiểu ngay cả trước mắt cái tòa mộ này, chúng ta bây giờ đều ra không được rồi. Chúng ta nếu đã tới đây, nhất định chỉ có thể ở tại đây cô độc sống quãng đời còn lại. Mộ. Ngươi nói chúng ta bây giờ chỗ địa phương này, là một tòa mộ. Tả Kình Thương cau mày nói ra, ai sẽ đem một tòa mộ xây tại trên loại này hoang đảo? Người bình thường đương nhiên sẽ không. Lão giả trong hai mắt tản mát ra một hồi âm trầm, vẻ mặt thần bí nói, nhưng là chủ nhân của cái mộ này, cũng không phải người bình thường, lúc hắn được chôn cất ở chỗ này, nhưng vẫn là còn sống đấy. Còn sống hay sao? Nhìn Tả Kình Thương một cái, lão giả vô vô bờ mông đứng lên, đi thôi, có nói ngươi cũng không hiểu, ta dẫn ngươi đi xem là được rồi. Xem đến lão giả cầm lấy bó đuốc, mang theo một điểm ánh lửa, chậm rãi biến mất tại phía cuối đường, Tả Kình Thương nghĩ nghĩ hay vẫn là đi theo. Dù sao hắn đối với tại đây hoàn toàn không biết gì cả, trên thực tế ngoại trừ đi theo lão giả, căn bản không có lựa chọn khác. Đường hành lang phi thường dài, nhìn về phía trên giống như là địa ngục thông đạo vĩnh viễn đi không đến đáy, lão giả tại phía trước vừa đi vừa nói, cái chỗ này ta nghiên cứu thật lâu, tại đây kiến trúc toàn bộ đều là Tây Ngụy thời kỳ phong cách, cái mộ này cách hiện nay, chỉ sợ đã có hơn 2.000 năm lịch sử rồi. Tây Ngụy. Tả Kình Thương trong đầu nhớ lại thoáng một phát Lưu Chí Thành ký ức, lão giả trong miệng Tây Ngụy chính là bên trên Trung Nguyên đại địa có danh có tính cái thứ nhất vương triều, vừa mới thoát ly bộ lạc chế độ, nắm giữ nông canh, thuần dưỡng các loại kỹ thuật người Trung Nguyên lần thứ nhất tụ cùng một chỗ, đã thành lập nên Trung Nguyên đại lục cái thứ nhất vương triều. Lại về sau Trung Nguyên đại địa phân phân hợp hợp đã trải qua hơn 2.000 năm, mới đến bây giờ Đại Tề Triều. Nói cách khác, cái gọi là Tây Ngụy liền tương đương với địa cầu Trung Quốc Hạ Triều. Là một cái xa xôi mà lại thần bí triều đại. Nhưng là bởi như vậy, lại để cho Tả Kình Thương càng thêm nghi ngờ. Hơn 2.000 năm trước, Tây Ngụy người có kỹ thuật đi tới nơi này hoang đảo, tu kiến một cái mộ như thế này sao? Là đạo thuật. Lão giả cảm khái nói, thượng cổ thời đại, nhân thần ma cộng sinh, tùy tiện một người sinh ra, đều có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thông, cũng có thể tu luyện đạo thuật, võ công. Nhưng là theo thời đại biến thiên, người có thể tu luyện đạo thuật cùng võ công càng ngày càng ít. Rất nhiều lợi hại thần thông cũng đều thất truyền rồi. Mà bên trong cái này Tây Ngụy mộ địa, lại như cũ bảo lưu lấy rất nhiều hiện tại không sở hữu cao thâm đạo thuật dấu vết. Cái chỗ này căn bản không phải nhân lực kiến tạo đấy. Nó là do Tây Ngụy lúc ấy đạo thuật tu vị cao thâm nhất một nhóm người tu kiến. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi đi tới phiến này đất cằn sỏi đá, kiến tạo một tòa quỷ phủ thần công mộ địa, chính là vì hạ táng một thứ. Nghe lão giả lời nói, Tả Kình Thương đã có điểm không cho là đúng. Bất luận là cái thế giới này hay là quá khứ địa cầu, người cổ đại rất hỉ hoan quá phận khuyết đại cổ nhân cùng thần bí lực lượng. Hắn cảm thấy ngay lúc đó Tây Ngụy người mới vừa tiến vào phong kiến thời đại, đạo thuật có lẽ có chút lực lượng thần bí, nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng có được loại này viễn dương kỹ thuật, đi tới nơi này xa xôi hoang đảo. Tại đây càng có thể là do một cái trong lịch sử thiếu khuyết ghi lại thần bí văn minh sáng tạo ra. Muốn biết cái gọi là Tân Đại Lục, cũng là đến Đại Tề Triều về sau, triều đình đại lực phát triển hải vận. Hàng hải kỹ thuật, mới chính thức phát hiện cũng bắt đầu tiến hành thực dân đấy. Ở trước đó, cái gọi là hải ngoại tiên đảo, quốc gia tại bờ bên kia biển cả, đều chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Lão giả nhìn nhìn trong tay bó đuốc nói ra, đi nhanh một điểm à, cái bó đuốc này sắp tắt rồi, đây cũng là ta cuối cùng một bó đuốc. Đường hành lang so Tả Kình Thương tưởng tượng còn muốn dài hơn, Tả Kình Thương yên lặng tại trong lòng tính toán, hai người ước chừng đi gần 3 giờ, mới đi đến trước một tòa thanh đồng đại môn. Đại môn bị chặt chẽ phong bế. Nhưng ở bên trái đại môn cũng lộ ra một mảnh khe hở chỉ vẹn vẹn cho một người có thể thông qua. Lão giả cây đuốc trong tay chỉ còn lại có từng sợi hỏa tơ, hắn hướng khe hở đi đến. Trong miệng nói ra, cái phiến đại môn này ta lúc trước một mực không có biện pháp đi qua, bất quá cái mộ này lịch sử dù sao quá dài rồi, một lần địa chấn về sau, tại đây đã nứt ra một đường nhỏ, mới khiến cho ta có thể đi vào xem một cái. Đi thôi, cái mộ này bí mật, toàn bộ tại bên trong. Chương 7, Phong ấn. Vì vậy Tả Kình Thương cũng cùng lão giả chui vào trong khe hở, cái này địa chấn chấn đi ra khe hở phi thường chật vật, người đi ở bên trong chỉ có thể nhìn thấy phía trước, thậm chí lập tức quay đầu đều không được, cảm giác phi thường áp lực. Bất quá khá tốt cái đoạn khe hở này không hề dài, Tả Kình Thương đi đại khái hơn 10m, liền từ trong khe hở chui ra. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một gian khổng lồ cung điện. Cung điện ước chừng có mấy trăm mét dài rộng, tại đại điện phía cuối cùng, thì là một đạo cao hơn 5 mét cửa đá, triệt để đem phong kín bước tiếp theo đường đi. Mà ở trong đại điện, còn có 18 căn cự đại cây cột đứng vững trên mặt đất, mỗi cây cột bên trên có tất cả một đầu giống như long không phải long giống như hổ không phải hổ quái thú quấn quanh lấy, quái thú con mắt buốc lên trận trận lục quang, chính gắt gao chằm chằm vào Tả Kình Thương, tựa hồ sẽ tùy thời nhào lên đồng dạng. Lão giả vô vỗ Tả Kình Thương cứng ngắc thân thể, cười nói, chớ khẩn trương, cũng không phải sống, bọn hắn trên ánh mắt chính là Dạ Minh Châu tại sáng lên. Nghe xong lão giả giải thích, Tả Kình Thương mới buông lỏng. Không có biện pháp, trên tòa đảo này hắn đã gặp được qua hai tốt quái vật rồi. Hiện tại hắn nhìn kỹ lại, mới phát hiện trên cây cột kia quái vật đích thật là nào đó điêu khắc, chỉ có điều điêu khắc trông rất sống động, tăng thêm Dạ Minh Châu ánh sáng tương đối hôn ám, mới có thể cho hắn sống lại ảo giác. Toàn bộ mộ nguyên bản đều là dựa vào đạo thuật vận chuyển, nhưng là thời gian trôi qua quá lâu, lại khuyết thiếu người giữ gìn, đặc biệt là sau khi địa chấn, tại đây rất nhiều cơ quan, trận pháp cũng đã mất đi hiệu lực rồi. Cơ bản không có nguy hiểm. Lão giả nói xong đồng thời, cây đuốc trong tay rốt cục cháy hết, hắn tiện tay đem bó đuốc ném xuống đất, mượn Dạ Minh Châu ánh sáng, hướng phía cung điện ở trong chỗ sâu đi đến. Phía sau thông đạo đều bị phong kín rồi, thông qua nham thạch khe hở, chúng ta tối đa chỉ có thể đến nơi đây. Lại muốn đi xuống mà nói, cần nghĩ những biện pháp khác. Gian phòng này là bầy đặt tùy táng phẩm cùng tuẫn táng vật vật, đây là Tây Ngụy quý tộc thói quen. Bọn hắn còn có cái thói quen, là tại bên trong tuẫn táng thất ghi chép lại mộ chủ nhân cuộc đời sự tích, người đi theo ta xem. Tả Kình Thương cùng lão giả thẳng đường đi tới, có thể chứng kiến trong phòng khắp nơi đều là các loại bình bình lọ lọ, còn có pho tượng, vàng bạc các loại sự vật. Lão giả giải thích, tại đây mộ chủ nhân cũng là người tu đạo, cho nên hắn vật bồi táng bên trong ngoại trừ các loại dụng cụ, còn có rất nhiều tu luyện đạo thuật sử dụng tài liệu. Tả Kình Thương nhẹ gật đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một cái thủy tinh quan tài, cái quan tài kia dựng thẳng lấy khảm nạm đến trong vách tường, Tả Kình Thương có thể thấy rõ ràng, trong quan tài chính là một cái đầu người thân chim, cuộn cánh thây khô. Cái này gọi là lựa bá. Lão giả nói ra, Tây Ngụy thời kỳ, đạo sĩ hạ táng có một thói quen, là đem chính mình lúc trước từng đánh bại quái vật làm thành tiêu bản, cùng nhau chôn cùng. Là hy vọng bọn hắn tuy nhiên phi thăng vô vọng, nhưng là hạ đến minh giới về sau, như cũ có thể có tiền hô hậu ủng, vạn yêu tương theo. Ngươi lúc trước gặp được âm nữ cũng thế. Bởi vì chủ nhân của cái mộ này phi thường tài giỏi, cho nên tuẫn táng phẩm cũng đặc biệt nhiều. Tả Kình Thương tiếp tục đi xuống, tựu như là đi tới một cái trung tâm triển lãm quái vật thây khô, có cự mãng mọc ra đầu người, có con rết cùng ô tô đồng dạng kích thước, mọc ra ba cái đầu lá hổ. Bọn hắn toàn bộ cũng đã biến thành thây khô, nhưng trên mặt như cũ một mảnh dữ tợn. Dù cho có giúp ở trong thủy tinh quan tài cũng cho người một loại khủng bố, quỷ dị cảm giác, giống như tùy thời sẽ sống lại đồng dạng. Cứ như vậy vừa đi vừa nhìn, Tả Kình Thương cùng lão giả rốt cục đi tới phía trước một mảnh bích họa. Cái bích họa kia trải khắp vách tường dài hơn 100 mét, bên trên bích họa nhân vật trông rất sống động, nhưng là vì thời gian trôi qua cùng ở trên đảo địa chấn, đã có rất nhiều rạn nứt cùng phai màu. Lão giả chỉ vào bích họa mở đầu một cái đồng tử nói ra, cái này là mộ chủ nhân. Bên trên bích họa đồng tử cột búi tóc, an mặc đạo bào, đang theo tại đằng sau một lao đạo sĩ, hướng phía trong núi sâu đi đến. Đã có lao giả lúc trước giải thích, cái bức đồ này tiểu rất đơn giản lý giải, hiển nhiên chính là đồng tử cùng lao đạo sĩ, đến trong núi sâu tu luyện đạo thuật. Kế tiếp trên bích họa chính là một gã thiếu niên ngồi xếp bằng tại đỉnh núi, lao giả cầm một quyển sách đang dạy bảo hắn cái gì đó. Về sau bích họa toàn bộ đều là về nam tử cuộc đời, giảng chính là hắn học đạo hữu thành về sau xuống núi rồi. Bị chiêu vào ngay lúc đó hoàng tộc thủ hạ. Nam tử bằng vào kinh người đạo thuật tại trong quân đại phóng dị sắc, đánh bại các chủng các dạng quái thú cùng dị tộc, vì ngay lúc đó chấp chính giả Nam Trinh Bắc Thảo. Trong bích họa toàn bộ đều là trên người hắn toát ra một mảnh dài hẹp màu đen, cùng loại băng gấm đồ vật. Bất luận cái gì quái thú, võ giả, hoặc là đối địch đạo sĩ, hễ bị cái kia màu đen dây lưng cuốn lấy, cũng sẽ bị đánh bại. Sau đó theo bích họa có thể chứng kiến, những kẻ chiến bại toàn bộ bị thi dùng cực hình, bọn hắn bị chặt mất đầu. Băng thân thể, làm thành một tòa vương tọa do thi thể dựng nên, mà nam tử liền xếp bằng ở phía trên vương tọa, toàn thân là trên trăm đầu màu đen băng gấm, như là ma chảo đồng dạng không ngừng tung bay. Kế tiếp họa phong thay đổi, nam tử xuất hiện ở trên yến hội, tựa hồ là bởi vì công cao chấn chủ, hắn bị hoàng tộc hãm hại. Mấy cái hài nhi còn có phụ nữ bị xử tử, bên trong bích họa nam tử lộ ra cuồng nộ chi sắc, hiển nhiên một đoạn này khắc họa phi thường tinh tế. Tả Kình Thương thậm chí còn có thể cảm giác được trong ánh mắt đối phương để lộ ra oán hận cùng cuồng nộ. Về sau nam tử một người chạy thoát đi ra ngoài, trên đường đi lại lọt vào các loại cường địch đuổi giết. Nam tử tuy nhiên thực lực kinh người, nhưng là cuối cùng quả bất địch chúng, bị hoàng tộc bắt lại. Nhưng là không biết vì cái gì, nam tử cũng không có bị xử tử, mà là bị một đám người tu đạo mang theo bay qua biển cả, đi tới cái hải đảo này. Bọn hắn sử dụng đạo thuật tại trên hải đảo bắt đầu tu kiến mộ thất, bọn hắn chế tạo một loại to cỡ nắm tay nhân loại tiến hành thi công, còn kiến tạo một loại cao hơn 2 mét thạch đầu nhân đến làm việc nặng. Tại bên trong bích họa, cả tòa hoang đảo đều bị kiến thành một tòa cự đại mộ thất trước nay chưa từng có, căn cứ bích họa miêu tả, hòn đảo dưới mặt đất tổng cộng có hơn 7 tầng. Mà nam tử tại lúc còn sống, liền bị khóa sắt trói chặt toàn thân cao thấp, sau đó phong ấn đưa vào bên trong một cỗ quan tài đá. Bích họa cuối cùng, tự là một bộ đen kịt quan tài bị chìm vào dưới mặt đất thâm uyên, trong vực sâu vô số quỷ quái còn có hỏa diễm vây quanh quan tài, tựa hồ tại hưng phấn gào thét. Xem xong cả bức bích họa, Tả Kình Thương chân mày cau lại, hắn nhìn xem lão giả nói ra, xem như nơi này là cái mộ, chúng ta lại vì sao ra không được. Ngươi vẫn không rõ sao. Cái này không chỉ là một cái mộ, càng là một cái phong ấn. Lão giả chậm rãi mà nói, chủ nhân cái mộ này cũng không phải người bình thường, hắn tại trong lịch sử là có ghi lại đấy. Nên hẳn là Tây Ngụy trung kỳ tu đạo đại gia, Thận Tông. Truyền thuyết Thận Tông sinh ra đã hiểu chuyện, được Nam Thánh Môn Thái Huyền Thượng Nhân dẫn vào thâm sơn tu đạo 20 năm, sau khi rời núi, nương tựa theo một thân kinh người đạo thuật, rất nhanh ngay tại trong vương triều đứng vững gót chân, hắn trước sau vì ngay lúc đó triều đình chinh phục Bạch Thủ Thị, Cửu Điểu Thị cùng Đằng Nhật Thị tam đại dị tộc. Lão giả chỉ vào bộ kia nam tử tra tấn người khác, cuối cùng dùng đối thủ thi thể chế tạo vương tọa bích họa. Truyền thuyết hắn có được lực lượng câu thông minh giới, triệu hoán quỷ thần tham chiến. Mỗi một lần sau khi chiến tranh kết thúc, đều tàn sát tù binh, dùng thủ quỷ thần. Cũng bởi vì như thế, nghe nói hắn có được năng lực câu thông âm dương hai giới, có thể tổn thương mà bất tử, chết mà phục sinh. Người xem tại đây. Lão giả chỉ vào lúc trước Thận Tông cùng triều đình quyết liệt cái kia bích họa nói ra, ngươi xem, trên người của hắn cắm đao kiếm, dao găm, nhưng lại như cũ không có ngã xuống. Về sau lại là hỏa thiêu, lại là dìm nước, cũng không phải hai phe tranh đấu, mà là bọn hắn đơn thuần muốn giết chết Thận Tông. Cho nên người lúc đó cũng không phải là không muốn giết chết Thận Tông, mà là bọn hắn giết không chết hắn. Cho nên bọn hắn đã tìm được cái chỗ này, muốn đem Thận Tông giam lại, vĩnh viễn phong ấn. Tả Kình Thương đối với lão giả chỗ nói cái gì giết không chết có chút không cho là đúng, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là hỏi, ý của ngươi là nói, vì bắt giam Thận Tông, trên cái đảo này có phong ấn, tất cả mọi người ra không được. Thế nhưng nếu là vì phong ấn mà nói, đem tại đây kiến thành một bản mộ địa không phải rất kỳ quái sao? Không phải ta nói. Lão giả đi đến trước một bức bích họa, vô vách tường nói ra, là bọn hắn nói. Phía trên bích họa, vài tên đạo nhân vây quanh hòn đảo, từng người làm ra bất đồng tư thế. Đây là di tinh dịch túc đại trận, bọn hắn dùng cái đại trận này bao phủ toàn bộ đảo nhỏ, khiến cho bất luận kẻ nào cũng khó khăn tiếp cận tại đây. Thời gian trôi qua, đại trận hiệu dụng dần dần yếu bớt, cho nên mới có chúng ta trong lúc vô tình lại tới đây. Nhưng là so sánh với từ bên ngoài vào bên trong, theo bên trong đến bên ngoài còn muốn khó khăn hơn trăm lần. Hơn nữa đây là Nam Thánh Môn đại trận, ngươi xem mấy cái này đạo nhân, bọn hắn xuyên đạo bảo cùng lúc trước lão giả giống như lúc. Bọn hắn là Thận Tông đồng môn, cho nên mới phải đem nơi đây tu thành mộ địa. Làm sao ngươi biết những cái này? Tả Kình Thương nghi ngờ nói, cái bích họa này cái gì đều không có ghi. Bởi vì ta cũng biết đạo thuật, hiểu rõ một ít người tu đạo lịch sử. Lão giả yên lặng nhìn xem Tả Kình Thương, hắn đột nhiên cảm giác ngực như bị phỏng, chứng kiến ngực áo choàng nhiều ra một khối cháy đen điểm nhỏ. Cái này gọi là chớp mắt thành hỏa, luyện đến cực điểm, một ánh mắt liền có thể đem người thiêu chết. Tả Kình Thương trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nhưng nhìn lấy trên ngực tiêu điểm, thậm chí dùng tay sờ lên còn có thể cảm giác được một hồi ấm áp. Thật sự có đạo thuật. Lão giả nói đến đây, lại thở dài một hơi, ta điểm ấy không quan trọng đạo thuật, cùng kiến tạo cái này mộ huyệt cao nhân, còn có cùng Thận Tông so với, chính là khác nhau một trời một vực. Có cùng không có cũng không có cái gì khác biệt. Chỉ sợ cuối cùng ta một đời một thế, cũng không cách nào tìm ra phương pháp ly khai tại đây. Nói đến đây, lão giả trên mặt lộ vẻ cô đơn. Tả Kình Thương nhưng không có lên tiếng, chỉ là ngẩng đầu nhìn chung quanh, như là tại bên trên bích họa tìm mấy thứ gì đó. Chứng kiến Tả Kình Thương một mực không có tiếp lời, lão giả ra vẻ trầm ngưng, nói tiếp, bất quá nếu muốn ly khai cái mộ thất này, ngoại trừ chính diện phá giải di tinh dịch túc đại trận, kỳ thật còn có một phương pháp. Màn chính rốt cuộc đã tới sao? Tả Kình Thương híp mắt, phối hợp mà hỏi thăm, úc, không biết còn có biện pháp nào. Đại trận bao trùm toàn bộ hòn đảo, toàn bộ mộ thất còn không có nguy hiểm, nhưng là bên ngoài mộ thất có âm nữ, cự tượng các loại quái vật. Cự tượng chính là cái cự đại thạch đầu nhân, có những quái vật kia, chúng ta vừa đi ra ngoài sẽ lọt vào vây công. Mà xem như chúng ta ra được mộ thất, muốn rời khỏi hòn đảo mà nói cũng không có khả năng, tại bên dưới đại trận ảnh hưởng, hòn đảo xa xa trên biển có các loại vòng xoáy cùng dòng nước xiết, theo trên mặt biển chúng ta là ra không được đấy. Lão giả chỉ dưới mặt đất nói ra, chúng ta duy nhất đường ra ngay tại dưới mặt đất, tại trong Thận Tông quan tài. Bất quá tại trước khi đi vào trong đó, ngươi còn phải trước học ít đồ mới được. Chương 8, động. Học cái gì? Tả Kinh Thương nghi ngờ hỏi. Lão giả không có trực tiếp trả lời, mà là trước tiên giải thích, cái tòa mộ này tác dụng lớn nhất là đem Thận Tông giam cầm tại mộ thất chỗ sâu nhất. Tây Ngụy người tin tưởng mỗi người đều là có linh hồn, bọn hắn ở chỗ này hết thảy bố trí, tuấn táng cũng tốt, trận pháp cũng tốt, các loại cơ quan bẫy dập cũng tốt. Mục đích cuối cùng nhất đơn giản là đem Thận Tông linh hồn vĩnh viễn giam cầm tại bên trong thân thể của hắn, lại đem thân thể của hắn vĩnh viễn giam cầm tại trong quan tài. Sau đó phòng ngừa hết thảy bên ngoài khả năng ảnh hưởng đến cái mục đích cuối cùng này. Thế nhưng mà nếu như cuối cùng cái quan tài kia bị đột phá, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Lão giả xoay đầu lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia tàn nhẫn, nhìn về phía Tả Kình Thương. Nếu như ta là người thiết kế cái mộ địa này, nhất định sẽ thiết kế một đạo cơ quan, chỉ cần quan tài bị mở ra, như vậy liền đem cả tòa mộ địa nổ tung. Tả Kình Thương ánh mắt ngưng tụ, ngươi muốn mở ra quan tài, lại để cho cái mộ địa này tự hủy. Nói đến đây hắn lại nhẹ gật đầu, đây thật là một cái biện pháp, bất quá chúng ta nhất định phải biết rõ tự hủy thủ đoạn là cái gì, mới có thể có biện pháp mà chạy đi. Hơn nữa bên trên cái bích họa này không phải nói Thận Tông là bất tử sao. Chúng ta mở quan tài về sau, không phải sẽ thả ra một cái cương thi à. Lão giả bật cười nói, làm sao có thể, 2000 năm qua đi, hắn không ăn không uống đứng ở trong cái quan tài kia, coi như là con rùa đều biến thành bụi phấn rồi. Thận Tông đạo thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng là hắn còn không phải thần, cái gọi là giết không chết, rất có thể chỉ là trên người của hắn đã xảy ra sự tình mà lúc ấy cổ nhân bọn chúng không cách nào lý giải. Cái gọi là đạo thuật, cũng không quá đáng là thiên địa tự nhiên chi lý, không phải thần tích. Lão giả lời nói lại để cho Tả Kình Thương sinh ra một tia ngoài ý muốn, lúc trước hắn còn tưởng rằng đối phương là một cái phong kiến mê tín lão giả, nhưng là bây giờ nhìn lại, đối phương đối đại đạo thuật càng cùng loại với đối đại khoa học thái độ. Hắn nói tiếp, cái kia cũng rất nguy hiểm. 2000 năm trước Tây Ngụy, dựa theo thuyết pháp của ngươi, trong đó rất nhiều đạo thuật sớm đã thất truyền, chúng ta rất có thể căn bản không cách nào lý giải trong đó vận tắc quá trình, hơi không cẩn thận là có thể vạn kiếp bất phục. Vậy cũng tốt hơn ở chỗ này cô độc sống quãng đời còn lại. Lão giả nói ra, vốn cái chỗ kia chỉ ta một người đi xuống quá nguy hiểm, nhưng là có ngươi lại bất đồng, hai người chúng ta nên có thể nghĩ được biện pháp mở ra quan tài. Huống chi ta ở chỗ này ngây người nhiều năm như vậy, cũng nghiên cứu ra một điểm thành quả. Phía dưới tòa đảo này hẳn là một tòa đáy biển núi lửa, kiến tạo mộ thất những đạo nhân kia, tại trong mộ thất bố trí xuống đạo thuật nên đều là thu lấy núi lửa lực lượng. Chỉ sợ bọn hắn còn tại nội bộ núi lửa hạ cấm chế, một khi quan tài mở ra, khả năng chính là dưới lòng đất dung nham chảy ngược lên, đem trọn cái đảo nhỏ hóa thành một cái biển lửa. Chúng ta muốn làm, là mở ra quan tài, sau đó tại trước khi thân hãm biển lửa, từ nơi này chạy đi. Lão giả mang theo Tả Kình Thương đi đến trước bộ kia quan tài bích họa, khoa tay múa chân nói, làm như vậy chỗ khó, tổng cộng có hai phương diện. Một là như thế nào đi vào, hai là như thế nào đi ra. Trên cái đảo này khuyết thiếu công cụ, duy nhất có thể dựa vào chỉ có tự chúng ta. Cho nên muốn đi vào mà nói, ngươi bây giờ thân thủ quá yếu, còn cần học một điểm võ công đạo thuật. Hơn nữa lúc đi ra, chúng ta nhất định sẽ gặp âm nữ cùng cự tượng, cũng cần ngươi học một chút đạo thuật hoặc là võ công bản thân. Tả Kình Thương nhẹ gật đầu, đi đến trước mặt bích họa, nhìn xem cái kia bị chìm vào sâu trong lòng đất quan tài, đột nhiên nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ chúng ta trước tiên có thể chạy đi, lại mở ra quan tài. Có ý tứ gì? Chúng ta trước đào một cái động nối thẳng đi ra ngoài, sau đó dùng thực vật chế tác dây thừng, liên tiếp đến bên trên quan tài. Đợi ra khỏi đảo về sau, lại kéo dây thừng, mở ra quan tài. Tả Kình Thương nhìn chung quanh vách tường nói ra, cái này mộ địa kết cấu cùng cơ quan ta còn không hiểu rõ lắm, cũng không biết cái gọi là đạo thuật là cái nguyên lý gì. Nhưng là tại đây thổ nhưỡng ta xem qua, phi thường thích hợp đào móc. Hắn gõ trên mặt đất cục gạch, lại nhìn một chút trần nhà nói ra nếu như chúng ta có thể tìm được công cụ mà nói. Không chừng có thể tại nơi này mộ địa đào ra một cái lỗ. Vừa rồi đường hành lang một đường đi xuống thời điểm, ta cẩn thận tính toán qua đường hành lang góc nghiêng cùng khoảng cách, nơi này cách mặt đất tối đa không cao hơn 10m, chúng ta nếu có công cụ mà nói, tối đa 7 ngày tầm đó có thể đào ra cái động này. Về phần thức ăn nước uống, ngươi ở nơi này lâu như vậy, chắc hẳn đã tìm được biện pháp giải quyết ta. Lão giả sững sờ một chút, trong ánh mắt toát ra một tia kỳ dị, ngươi thật giống như rất quen thuộc những chuyện này. Ân, thật lâu trước đây ta cùng một cái tên là Trương Khởi Linh giá hỏa học qua một điểm phương diện này đồ vật. Nói xong đồng thời, Tại Tả Kình Thương gõ mặt đất cục gạch về sau, hắn đột nhiên nằm đi xuống, bắt đầu trên mặt đất lắng nghe. Ngươi nghĩ không sai, bất quá ngoại trừ tại lối ra đoạn long thạch, tại đây vách tường cùng sàn nhà đều bị đạo thuật gia cô qua, dựa vào hai người chúng ta, không có vài thập niên là đào không đi ra. Lão giả nghi hoặc nói, ngươi đang làm gì đó? Có cái gì đó đang vang lên. Tả Kình Thương nói xong câu đó, liền ra hiệu lão giả không nói. Toàn bộ tuấn tang thất thoáng cái trở nên yên tĩnh trở lại. Lục U Dạ Minh Châu chiếu xuống, làm cho cả cung điện dưới mặt đất giống như một mảnh quỷ vực. Ở trong cái này quỷ dị không khí, một hồi khấu khấu khấu, khấu 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 tiếng đánh do dưới sàn nhà truyền ra. Thanh âm kia nghe đi lên, giống như là có hòa thượng tại đánh cá gỗ đồng dạng, nhưng là xuất hiện ở dưới đáy mộ địa này, lại làm cho người nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Lão giả sắc mặt trắng nhợt, Tả Kình Thương lại như cũ vẻ mặt lênh khốc, trái lại theo địa phương truyền đến thanh âm bỏ tới, hắn gõ mặt đất, cau mày nói ra, tại đây đằng sau là giống ruột đấy. Lão giả kinh ngạc nói, làm sao có thể? Không có gì là không có khả năng. Tả Kình Thương nói xong đồng thời, đã sử dụng bên hông dao găm cắm vào tấm gạch trong khe hở, từng điểm đem dưới chân tấm gạch toàn bộ nảy đi ra. Hơn nửa canh giờ sau, một cái đen nhánh cửa động xuất hiện ở trước mặt Tả Kình Thương cùng lão giả. Khấu khấu khấu, khấu 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 thanh âm đúng là từ trong cái này hắc ám động khẩu truyền tới. Một hồi gió lạnh theo cửa động truyền đến, lão giả sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy nói, làm sao có thể, đây là vật gì? Vì cái gì tại đây sẽ có cái cửa động? Chẳng lẽ phía dưới đồ vật thật sự còn sống? Ta muốn hỏi một chút, cái mộ địa này, trừ những cái kia đạo nhân cùng bọn họ chế tạo ra quái vật, có thể có người bình thường công tượng cũng tham dự cái này công trình hay không? Tựa hồ bị Tả Kình Thương chấn định thần thái cảm nhiễm, lão giả thoáng chấn định tâm thần nói ra, hẳn là có. Toàn bộ mộ địa tuy nhiên chủ yếu dựa vào đạo thuật vận chuyển, nhưng là một ít cơ bản cơ quan, dựa vào những cái kia tinh xảo kim loại, sợi tơ các loại đồ đạc thì không cách nào mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm không mục nát, hay vẫn là cần cự thạch, nước chảy các loại cơ quan mới có thể trường kỳ bảo trì, còn có những cái kia điêu khắc, bích họa, nhất định cũng toàn bộ đều là những cái kia công tượng tay nghề. Chính là vậy rồi, đạo nhân bọn chúng nếu là vì vĩnh viễn phong ấn Thận Tông mà tu kiến cái mộ địa này, những cái kia công tượng tự nhiên sẽ bị diệt khẩu. Rất nhiều cổ đại vương triều ở bên trong, đều có truyền thống hoàng đế tu kiến lăng mộ về sau, lại để cho công tượng cùng nhau chôn cùng. Nếu như ta là những cái này công tượng, tại kiến tạo cái mộ địa này thời điểm, nhất định sẽ vụng trộm tại tuấn táng thất cho mình đào một đầu chạy trốn thông đạo, phòng ngừa bị diệt khẩu rồi. Tả Kình Thương hai mắt chặt chẽ mà nhìn xem huyệt động ở trong chỗ sâu, thế nhưng mà chỗ đó lại đen kịt một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Một bên lão giả cau mày nói ra, ngươi muốn nói, đây là do những cái kia công tượng đào ra. Đây chỉ là một loại khả năng. Tả Kình Thương nuốt nuốt mi tâm nói ra, còn có một loại khả năng, là cái mộ địa này kiến thành về sau, trước khi hai người chúng ta đi tới nơi này, đã có khách nhân đi vào rồi. Ngươi nói là chỗ mộ. Lão giả mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là sẽ có ai có thể tìm tới nơi này, đi vào loại địa phương này chỗ mộ. Hắn lại là như thế nào đi ra ngoài hay sao? Có người có thể ở loại địa phương này tạo mộ, tự nhiên sẽ có người tới chỗ này chỗ mộ. Tả Kình Thương nói xong, đem dao găm trong tay cắm trở về bên hông, huống chi hắn chưa hẳn đã ly khai, có lẽ là đã bị chết ở tại bên trong. Không đúng. Hắn lông mày đột nhiên nhíu lại, giả định cái động này là trộm mộ đào ra, hắn chỉ có tiến vào, không có đi ra mà nói, không có khả năng đem cái động này dùng cục gạch che lại. Nói xong, hắn bắt đầu bước nhanh tại trong tuấn táng thất di động, không ngừng dùng ngón tay gõ gõ đánh đánh. Tại đây vách tường cùng mặt đất, đều là bị phong chấn thủy ra cô qua, muốn phá vỡ phải có những thứ khác tài liệu, hòa tan mặt ngoài phong chấn thủy mới được. Lão giả kinh ngạc nói, ngươi đang làm gì đó? Tìm cái khác trộm động. Công tượng mà nói, chỉ cần đào một cái lỗ chạy đi là được rồi. Chỉ có trộm mộ, trước khi đào một cái động đi xuống, còn cần đào một cái động đi vào. Tả Kình Thương cũng không quay đầu lại, nói, nếu như tìm được, đã nói lên cái động này đích thật là trộm mộ đào ra đấy. Nói đến một nửa thời điểm, hắn tại trộm động bên cạnh 10m chỗ vách tường ngừng lại, dùng ngón tay không ngừng gõ lấy vách tường. Tại đây sau lưng cũng là giống. Tả Kình Thương nuốt ve trên vách tường tấm gạch, thượng diện có dấu vết bị thay đổi. Cái này, hoặc là nói bọn này trộm mộ có chút kỳ quái, bọn hắn chẳng những đi rồi, còn đem đào mở vách tường khôi phục nguyên trạng, dựa theo đạo lý mà nói, đây là không tất yếu mới đúng. Giã ngoại hoang vu, lại không có quan phủ, bọn hắn tại sao phải đem vách tường phục hồi như cũ? Tả Kình Thương trong nội tâm còn có rất nhiều nghi vấn, những cái này trộm mộ cuối cùng đi ra ngoài đến sao, nếu như bọn hắn đột phá di tinh dịch túc đại trận, lại là như thế nào đột phá hay sao? Bọn hắn ngàn dặm xa xôi đi tới đây, lại đến tột cùng là vì tìm cái gì đâu này? Ngay tại Tả Kình Thương suy nghĩ thời điểm, hắn đã lần nữa dùng dao găm, đem trên vách tường tấm gạch này đi ra. Nhưng là trước mắt động quật, vậy mà cũng là đi thông dưới mặt đất đấy. Một bên lão giả kinh hô một tiếng, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì những cái này trộm mộ đào hai cái thông đạo hướng phía dưới? Chẳng lẽ bọn hắn có một cái đào sai rồi? Không đúng. Tả Kình Thương trong hai mắt hiện lên một tia hiểu rõ, là vì trên mặt đất quái vật. Vì tránh đi những cái quái vật kia, bọn họ trước tiên ở cách xa quái vật địa phương đào một cái động thẳng đứng, sau đó lại tại dưới mặt đất đào một cái động ngang, cuối cùng một đường đào đến phía dưới tuấn táng thất. Sau đó đem cái này địa cung biến thành tiền tiêu trạm, một bên ở chỗ này nghỉ ngơi hồi phục, một bên đào thông đạo hướng phía dưới. Lão giả trên mặt chấn động, kích động nói, ngươi muốn nói, thông qua cái động thứ nhất, chúng ta có thể đi ra bên ngoài. Không có 10 thành nắm chắc. Tả Kình Thương đột nhiên đem hai cái cửa động tấm gạch thả trở về, còn có quá nhiều chuyện không có biết rõ ràng, nếu những người kia đem tấm gạch đặt trở về, ta đây hiện tại cũng trước phóng trở về rồi hay nói. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi cho ta nói một chút về đạo thuật sự tình. Đạo thuật đến tột cùng là vật gì, cái này mộ địa đạo thuật lại là như thế nào vận chuyển đấy. Lão giả nghe vậy nhẹ gật đầu, lại không có kịp phản ứng, không biết từ khi nào. Toàn bộ trang diện chủ động tựa hồ đã hoàn toàn bị Tả Kình Thương chiếm cứ, hắn tựa hồ trời sinh tiểu có một loại chỉ huy khí chất, lại để cho người nhịn không được mà tín nhiệm cùng nghe lệnh. Chương 9, Đạo thuật. Đạo thuật chính là thiên địa biến hóa chi lý, vạn vật tự nhiên chi diệu. Theo lão giả giảng giải, Tả Kình Thương chậm rãi hiểu rõ, cái thế giới này cái gọi là đạo thuật cùng hắn thế giới trước chỗ hiểu rõ đạo thuật cũng không giống nhau. Nó càng giống với một loại tri thức tổng kết quy luật trong thiên địa. Có thể nói là cái thế giới này khoa học chỉ là bởi vì hoàn cảnh cùng nhân thể bất đồng, đạo thuật lộ ra càng thêm thần bí, quỷ dị. Nghe nói thượng cổ tuế nguyệt, mọi người có được thần thông. Mỗi người sinh ra đến về sau đều có được thôn thổ thủy hỏa, hô phong hoán vũ các loại năng lực. Có thể nói đó là một cái người người thành thần thành ma niên đại, tuy tiện một hồi mười mấy người chiến đấu, đều đủ để phiên giang đảo hải, núi sông biến sắc. Đáng tiếc, cuộc sống như vậy một đi không trở lại, theo tuế nguyệt biến thiên, hoàn cảnh biến hóa, trong thiên địa linh lực dần dần trở nên thưa thớt. Nhân loại cũng bởi vậy dần dần đã mất đi thần thông, chúng ta trở nên càng ngày càng nhỏ yếu. Lão giả nói đến một nửa thời điểm, đột nhiên lại nở nụ cười, nhưng trong nhân loại một bộ phận trí giả lại không cam lòng, bọn hắn không cam lòng mất đi lực lượng, tại cố gắng của bọn hắn, trải qua vô số hy sinh cùng trả giá, bọn hắn rốt cuộc tìm được thần thông huyền bí, đã sáng tạo ra phương pháp làm cho nhân loại thông qua tu luyện, một lần nữa nắm giữ thần thông. Mà loại phương pháp này, chính là đạo thuật. Mà đạo thuật nguồn suối, liền tới từ linh lực. Trời sinh vạn vật sinh mà có linh, trên cái thế giới này hết thảy sự vật đều tại mỗi thời mỗi khắc phát ra linh lực, đạo thuật liền có thể lại để cho nhân thể hấp thu những cái này linh lực, sau đó phát huy ra đặc biệt lực lượng. Bất quá mặc dù vạn vật có linh, nhưng là cũng không phải mỗi một chủng linh lực cũng có thể dễ dàng mà hấp thu đấy. Đại bộ phận đạo thuật còn là thông qua quang, hỏa, điện chi lưu lực lượng đến hấp thu linh lực, mà nhân loại có thể hấp thu linh lực khí quan, liền xưng là mệnh tùng. Bởi vì trong thiên địa linh lực yếu bớt, nhân loại mệnh tùng dần dần thoái hóa, cuối cùng liền đã mất đi năng lực. Mà đạo thuật tu luyện bước đầu tiên chính là muốn tu luyện mệnh tùng. Tả Kình Thương một bên tu bổ tấm gạch, một bên nghe lão giả giảng giải. Nghe tới một đoạn này linh lực cùng mệnh tùng thuyết pháp thời điểm, nhịn không được đã có cách nghĩ. Hắn dù sao không phải sinh trưởng ở địa phương này đại tề người, hắn đến từ một cái hiện đại hóa, khoa học kỹ thuật hưng thịnh thế giới. Cho nên khi hắn nghe được đạo thuật nguyên lý thời điểm, liền nhịn không được bắt đầu suy đoán trong đó khoa học nguyên lý. Đặc biệt là khi hắn nghe được cái gọi là thế gian mọi sự vạn vật đều đang không ngừng mà phóng thích linh lực thời điểm, liền nghĩ đến phóng xạ. Trong thế giới tự nhiên hết thể vật thể, chỉ cần độ ấm tại phía trên độ không tuyệt đối, đều dùng sóng điện từ cùng hạt hình thức mọi thời khắc không ngừng hướng ra phía ngoài truyền tống nhiệt lượng, loại này truyền tống năng lượng phương thức được xưng là phóng xạ. Cái này cái gọi là linh lực miêu tả, cùng phóng xạ thật sự rất giống. Nếu quả thật chính là phóng xạ mà nói, như vậy cái gọi là mệnh tùng chính là người ở đây đặc biệt tiến hóa đi ra một loại khí quan có thể hấp thu phóng xạ. Nhưng là vì hoàn cảnh biến hóa nguyên nhân, loại này khí quan thoái hóa rồi, mà đạo thuật mục đích thứ nhất, tự là thông qua tu luyện, nghịch chuyển loại này thoái hóa. Tuy nhiên trong nội tâm đối với cái gọi là đạo thuật đã có một ít khoa học phỏng đoán, nhưng là Tả Kình Thương tự nhiên không có khả năng nói ra, dù sao hắn chỉ là phỏng đoán mà thôi, muốn chính thức xác nhận đạo thuật bản chất, cái kia chỉ sợ còn phải đối với đạo thuật tiến hành một phen xâm nhập hiểu rõ. Sau đó còn phải có các loại thí nghiệm, dụng cụ kiểm tra đo lường phối hợp. Đáng tiếc tuy nhiên thông qua đạo thuật, có thể một lần nữa kích hoạt mệnh tùng, nhưng là trên người nhân loại mệnh tùng hay vẫn là càng ngày càng ít, đến cuối cùng, đại bộ phận phàm nhân trên người thậm chí đã không có mệnh tùng. Một bên lão giả tự nhiên không biết Tả Kình Thương trong đầu đã hiện lên nhiều như vậy cách nghĩ, chỉ là nói tiếp, thượng cổ thần ma thời đại, nhân thể ghi chép mệnh tùng chủng loại tổng cộng có 1024 cái. Đại bộ phận người lúc mới sinh ra, trên người đều có 10 cái đã ngoài mệnh tùng. Bất quá đến trung cổ thời đại, tuy nhiên đạo thuật hưng thịnh, toàn bộ trung nguyên đại địa đều bị từng cái đạo thuật môn phái thống trị, nhưng là theo mệnh tùng thoái hóa, thần thông thất truyền, có ghi chép mệnh tùng chỉ còn lại có hơn 400 chủng. Đại bộ phận người trời sinh liền không có mệnh tùng, có 7, 8 cái mệnh tùng, đã là tu đạo kỳ tài. Lại về sau, đến Tây Ngụy cái đầu tiên thống nhất trung nguyên thời điểm, các đại môn phái ghi chép mệnh tùng, tổng cộng cũng chỉ còn lại có hơn 200. Có thể có 2-3 cái mệnh tùng, đã là khó được tu đạo nhân tài rồi. Tả Kình Thương nhẹ gật đầu, ra hiệu lão giả nói tiếp. Mệnh tùng liền là nhân loại sử dụng linh lực nguồn suối, mà bất đồng mệnh tùng, càng có bất đồng phương pháp tu luyện, có thể rèn luyện ra bất đồng thần thông, đạo thuật. Nhưng là mở đầu đều phải là cảm ứng mệnh tùng, kích hoạt mệnh tùng, cuối cùng thắp sáng mệnh tùng, chỉ có đem mệnh tùng tu luyện tới đỉnh điểm, mới có thể tại kế tiếp tu thiên cung, tạo tinh hà, dựng kim tiểu các loại tiếp sau đó quá trình. Luyện mệnh tùng, tu thiên cung, tạo tinh hà, đáp kim tiểu sao. Tả Kình Thương gật đầu nói, cho nên đạo thuật bản chất chủ cột nhất đồ vật tiểu là thông qua mệnh tùng hấp thu linh lực, sau đó dùng linh lực vi động lực, đến thi triển đạo thuật sao. Đúng, bất quá tại trước khi mệnh tùng đạt tới không loạn, nhân thể ẩn chứa linh lực quá yếu, sở hữu tất cả đạo thuật đều phải mượn nhờ hiện thế lực lượng tăng cường về sau mới có thể thi triển, chỉ có luyện mệnh tùng đạt tới không lọt cảnh giới về sau, mới có thể lăng không thi triển đạo thuật. Tả Kình Thương hỏi, như ngươi vừa rồi thi triển chớp mắt nhóm lửa, là lăng không thi triển phải không? Lão giả không có ý tứ mà cúi đầu, hổ thẹn, ta 5 tuổi bái sư tu luyện đạo thuật, qua mấy thập niên, hôm nay cũng mới khó khăn lắm đạt tới không lọt cảnh giới. Thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông. Tốt rồi. Hiện tại cũng không phải lúc cảm khái. Tả Kình Thương hỏi, ý của ngươi nói chính là linh lực đủ lớn, mới có thể lăng không thi triển đạo thuật, như vậy lúc linh lực còn ít, cần muốn nhờ sự thật thế giới tài liệu đến vận hành đạo thuật sao? Đúng vậy, linh lực nếu như là một đạo hỏa diễm, vậy đạo thuật tài liệu là một chậu dầu đen, rồi đi lên về sau có thể làm cho hỏa diễm càng thêm tràn đầy, linh lực tác dụng đã bị phóng đại. Cho nên nói đạo sĩ ngoại trừ muốn bản thân tu vị cao thâm, còn nhất định phải có cao thâm học thức. Có thể thuần thục biết rõ các loại tài liệu vật tính, mới có thể thuận lợi thi pháp. Bởi vì xem như đạt đến không lọt thậm chí càng cao cảnh giới, có thể lăng không thi pháp, nhưng là hợp lý sử dụng tài liệu cùng các loại thủ đoạn, thậm chí lợi dụng thời tiết, địa hình, đều có thể phóng đại đạo thuật uy lực. Tả Kình Thương nghĩ đến một vấn đề, như vậy cái tòa mộ địa này sử dụng cũng là linh lực sao? Nếu như chúng ta chặt đứt linh lực cung cấp, có thể phá đi đại trận hay không? Không được, người bình thường thân thể phàm thai. Chỉ có thể từng chút một hấp thu yếu ớt nhất linh lực, nhưng là như di tinh dịch túc loại này cao thâm đại trận, sử dụng thường thường là thái dương, đại địa các loại cự lực, như cái tòa đại mộ này, mượn đúng là đáy biển núi lửa lực lượng, muốn sử dụng loại lực lượng này, chẳng những tu vị thông thiên, học thức càng là huyền bác, chỉ cần cái này di tinh dịch túc đại trận vẫn còn vận chuyển, trong đó mỗi một bước đều là trải qua dày công tính. Toán, một khi chúng ta phá hủy về sau, nếu như đã dẫn phát địa chấn núi lửa, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguy hiểm muốn so mở hòm quan tài còn lớn hơn gấp trăm lần. Đã minh bạch. Đúng lúc này, Tả Kình Thương giống như vô tình ý hỏi, đúng rồi, ngươi có từng nghe qua một bản gọi là IT, Dục Hỏa Thần Giám GT, sách đạo thuật hay chưa? Dục Hỏa Thần Giám. Lão giả vẻ mặt mê mang lắc đầu, chưa nghe nói qua. Tả Kình Thương gật gật đầu, như vậy sao? Trong lòng của hắn nghĩ đến, như vậy trong bao khỏa kia đều là tài liệu thi triển đạo thuật. Bất quá hắn không có từng nghe nói qua. Nói ngắn lại, ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này học thoáng một phát đạo thuật cùng tương quan tri thức, cái này đối với chúng ta từ nơi này thoát khốn có trợ giúp phi thường đại, còn có võ công, cũng có thể luyện một chút, đến lúc đó thoát đi thời điểm cũng nhanh hơn. Võ công đạo thuật không phải một sớm một chiều có thể luyện ra được a? Tả Kình Thương có chút hoài nghi, hơn nữa căn cứ trong đầu hắn, Lưu Chí Thành tại Trấn Bắc Quân luyện tập võ công đến xem, cùng hiện đại vật lộn kỹ thuật cũng không có gì khác nhau. Hắn không biết là có cái gì cần phải luyện đấy. Trái lại đạo thuật, nghe như càng giống là đặc dị công năng cùng hóa học, vật lý kết hợp, hắn ngược lại là rất có hứng thú. Nhưng chỉ sợ cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện ra được, huống chi hắn còn không biết chính mình, hoặc là nói Lưu Chí Thành có mệnh tùng hay không. Hắc hắc, cái này ngươi đợi tí nữa sẽ biết, tại đây tuy nhiên là một chỗ tuyệt địa, nhưng là tu luyện đạo thuật võ công phương diện, đã có đặc biệt ưu thế. Chỉ cần ngươi có mệnh tùng là được. Lão giả nói đến đây. Lại phát hiện Tả Kình Thương không có trả lời chính mình, thật cảm thấy có chút kỳ quái thời điểm, hắn phát hiện Tả Kình Thương đột nhiên trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn xem sau lưng của mình. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, có chút kinh hoàng nói, này, ngươi đừng dọa ta à, sau lưng ta không có cái gì đó à.
Không có cái gì.
Lão giả còn không kịp nhả ra khí, chợt nghe đến Tả Kình Thương nói tiếp, nhưng là ngươi có phát hiện hay không, phía dưới cái thanh âm kia, giống như càng ngày càng vang.
Tả Kình Thương lời nói, là vừa bắt đầu lại để cho hắn phát hiện dưới mặt đất trộm động cái kia xa 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 thanh âm.
Ngay từ đầu hai người suy đoán cái kia có thể là nước chảy, đá rơi, hoặc là nào đó cơ quan thanh âm. Nhưng là hiện tại lão giả nghe Tả Kình Thương vừa nói như vậy, trong lòng nhảy lên, hình như thanh âm thật sự biến lớn hơn một chút.
Phía dưới có cái gì?
Tả Kình Thương sắc mặt lạnh lẽo, không biết là cái gì, nhưng là vật này đang lại gần chúng ta.
Hắn hướng phía trộm động đi đến, nhưng là trộm động đường kính liền một mét cũng chưa tới, lại đen kịt một mảnh, căn bản cái gì đều nhìn không tới.
Ngươi tới cùng ta trước đem cái động này đóng lại.
Nghe xa 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 thanh âm càng ngày càng gần, Tả Kình Thương biến sắc, đối với một bên lão giả hô.
Lão giả sửng sốt một chút, lập tức đi lên hỗ trợ, hai người ba chân bốn cẳng đem lúc trước Tả Kình Thương cậy mở gạch đá nguyên một đám thả lại.
Lão giả vẻ mặt hoảng sợ mà hỏi thăm, chẳng lẽ cái động này thật sự là đi thông chủ mộ thất, sẽ không phải có đồ vật gì đó bỏ đi lên à nha?
Ngươi là gan nhỏ như vậy, tại sao có thể ở chỗ này sống lâu như vậy?
Tả Kình Thương một bên vội vàng vừa nói, còn không biết trong hai cái động này, cái nào thông hướng ra phía ngoài, cái nào thông hướng phía dưới, cũng có thể là bên ngoài có cái gì động vật đi vào.
Tóm lại trước đem cửa động đóng lại.
Hai người nắm chặt tốc độ, cực kỳ nhanh đem cục gạch bảy trở về chỗ cũ.
Một lần nữa bị đóng lên về sau, cái kia xa 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 thanh âm tựa hồ cũng nhẹ hơn rất nhiều.
Chính khi lão giả thở ra một hơi thời điểm, Tả Kình Thương lại đứng lên, hướng phía một bên thanh đồng điêu khắc đi đến.
Ngươi muốn làm gì vậy?
Ai biết phải hay là không có cái gì muốn đi lên nói xong, Tả Kình Thương dùng sức đẩy pho tượng, giúp ta thoáng một phát, chúng ta dùng pho tượng này đặt ở cửa động, nên tiểu không có vấn đề rồi.
Cái kia pho tượng nhìn về phía trên cao cỡ một người trưởng thành, là cái người mặc giáp chiến sĩ.
Đang lúc hai người từng chút một thôi động pho tượng thời điểm, dưới chân cái kia xa 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 thanh âm thoáng cái dồn dập đứng lên.
Chuyện gì xảy ra?
Nhanh đẩy!
Chỉ nghe thanh âm kia càng ngày càng dồn dập, cũng càng ngày càng vang vọng. Rất rõ ràng có thể cảm giác được có đồ vật gì đó đang nhanh chóng tới gần.
Ngay tại hai người đem pho tượng đổ lên cửa động, phanh một tiếng, một khối gạch xanh bị từ bên dưới đẩy đi ra, lộ ra một cái hắc u động nhãn.
Chương 10, thi quái.
Ngay tại hai người khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú, theo cái kia hắc u trong động khẩu, phát ra từng đợt chi 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 thanh âm, một cái màu xám đen con chuột nhỏ theo trong động khẩu bò đi ra, sau đó hoảng hốt hướng phía một bên chạy đi.
Phụ.
Chứng kiến nguyên lai là một con chuột về sau, lão giả buông lòng xuống.
Nhưng một bên Tả Kình Thương lại nhíu mày, hắn hỏi, ngươi ở nơi này sống sót, chẳng lẽ là dựa vào ăn thịt chuột?
Không phải, ta ăn đồ vật khác, hơn nữa trong cái mộ này không có chuột.
Lời còn chưa dứt, hắn và Tả Kình Thương đã đồng thời phản ứng đi qua, nhìn về phía cái kia hắc u lỗ nhỏ.
Không có con chuột, nói đúng là cái động thứ nhất là thông hướng mặt ngoài hay sao?
Ngay tại lúc hai người đồng thời nghĩ đến điểm này, vèo một tiếng. Một căn trong suốt xúc tu đã theo trong động khẩu chui ra, lập tức đem con chuột cuốn lên, hấp thu trở về.
Hoàn toàn chính xác là hấp thu, cái kia trong suốt xúc tu nhìn về phía trên giống như là nào đó màu xanh nhạt dịch nhờn, đem con chuột thoáng cái bao vây lại, con chuột kia giống như là bị ném vào trong một cái vạc nước, sau đó bắt đầu ra sức giãy giụa.
Thế nhưng mà vô luận như thế nào giãy giụa, nó đều không thể từ bên trong dịch nhờn thoát ra, trái lại ngày càng nhiều dịch nhờn theo trong động chui ra, giống như một đoàn màu xanh lá bột nhau đồng dạng. Đem chọn con chuột bao khỏa tại bên trong.
Cùng lúc đó, cục gạch cũng bị những cái kia dịch nhờn khai mở, phát ra xa 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 thanh âm, Tả Kình Thương cùng lão giả hiện tại mới có thể chứng kiến, những cái kia thanh âm nguyên lai là các chủng các dạng xương cốt va chạm trên mặt đất phát ra thanh âm.
Trong chớp mắt, cửa động đã không hề toát ra dịch nhờn, trước mắt quái vật đã biến thành ước chừng bếp lò kích thước màu xanh nhạt trong suốt dịch nhờn, mắt thường có thể thấy được, bên trong ngâm rất nhiều xương cốt, thịt thối, nội tạng các chủng các dạng thi thể.
Đây là cái gì?
Hai người đồng thời lui ra phía sau, Tả Kình Thương một bên thấp giọng hỏi.
Cái này?
Đây là?
Lão giả sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy nói, đây là thi quái.
Ta cũng là lần đầu tiên chứng kiến, nghe nói thứ này phải tại địa phương có người tu đạo chết mới có thể tạo ra, nghe nói là người chết về sau, trong thi thể linh lực bạo động tạo thành đấy.
Ta còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết.
Tại trong Trung Nguyên tu đạo môn phái, trong cơ thể nhân loại linh lực, có lẽ bởi vì nhân loại tự xưng là vạn vật chi linh quan hệ. Gần đây bị cho rằng là không giống với trong thiên địa bất luận một loại nào linh lực đấy.
Mà loại này thi quái, thường thường xuất hiện tại bên trong người tu đạo mộ địa.
Nhìn xem con chuột tại trong thi quái dịch nhờn không ngừng dãy rua, nhưng là bộ lông lại dần dần bị hòa tan,
Tạ Kình Thương đồng tử co rụt lại, vội vàng hỏi, thứ này có ăn người hay không?
Ta không biết, ta lúc đầu cũng nghĩ là truyền thuyết, có lẽ không ăn a.
Ngay tại lúc hai người nói chuyện, thi quái dịch nhờn thân thể đột nhiên nhô lên một khối, mơ mơ hồ hồ mà có thể chứng kiến, cái kia tựa hồ là một trường tràn đầy ai oán, phẫn hận cùng căm nộ mặt người. Mặt người thuần túy đều do dịch nhờn tạo thành, cái gọi là con mắt, miệng cũng chỉ là lỗ rỗng.
Mắt thấy mặt người xoay đầu lại, nhìn về phía hai người vị trí, Tạ Kình Thương sắc mặt trầm xuống, hỏi, ngươi có biết đối phó thứ này như thế nào hay không?
Ta xem nó giống như đối với chúng ta có hứng thú.
Không biết, bất quá truyền thuyết thi quái chính là do người tu đạo thi thể cùng trong thi thể linh lực hội tụ mà thành, chính là thiên hạ chí âm chí tà chi vật, dùng chí cương chí dương đồ vật nên có thể khắc chế.
Nghe đến lão giả lời nói, Tạ Kình Thương lông mày lại nhíu một cái này tương đương chưa nói, bọn hắn bây giờ đang ở dưới mặt đất mộ địa, ở đâu tìm cái gì chí cương chí dương đồ vật.
Hắn hai mắt chặt chẽ chằm chằm vào thi quái, tựu chứng kiến đối phương nhổ ra cái kia mặt quỷ không ngừng chuyển động.
Hắn còn nói thêm, đúng rồi, ngươi không phải biết đạo thuật sao?
Ngươi cái kia chớp mắt nhóm lửa đâu này?
Tạ Kình Thương vừa định lại để cho lão giả đem cái này thi quái đốt lên thử xem, lại nghĩ cái kia hỏa cũng không biết có thể đối phó trước mắt quái vật hay không, nhưng là vạn nhất không đối phó được, ngược lại đem nó chọc giận mà nói thì phiền toái rồi.
Nhìn trước mắt thi quái cái kia trống rông hai mắt, Tạ Kình Thương đột nhiên nghĩ đến, thứ này không có con mắt, nên cũng không phải dựa vào cái này con mắt chứng kiến chúng ta, hơn nữa nếu như vẫn là đứng ở dưới mặt đất trong bóng tối, thậm chí hắn khả năng cũng không phải dựa vào thị giác cảm giác con ngồi, sẽ là dựa vào thính giác sao.
Ngay tại hai người suy nghĩ thời điểm, cái kia thi quái bắt đầu mãnh liệt chuyển động, nó giống như là một đại đoàn nhấp nhô bùng não, hướng phía hai người vị trí phi tốc đánh úp lại, trong cơ thể xương cốt cùng các loại vụn vặt thỉnh thoảng ma đụng vào trên mặt đất, phát ra xa 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 thanh âm.
Lão giả quát to một tiếng, quay đầu chạy đến khe hở lúc đến, lại bị Tạ Kình Thương gắt gao bắt lấy, mang hướng một phương hướng khác chạy đi.
Ngươi làm gì?
Thả ta ra.
Bình tĩnh một chút, trong khe hở quá mức hẹp hòi, một khi trốn đi vào mà nói, chúng ta đi quá chậm, nhưng là cái này thi quái thân thể có thể tùy ý biến hình, không bị địa hình ảnh hưởng, sẽ bị đuổi kịp đấy.
Thi quái tốc độ so ngoại hình nhìn về phía trên nhanh hơn quá nhiều, tiểu thừa dịp hai người nói chuyện thời gian, đã đi tới phía sau bọn họ 5 mét.
Tạ Kình Thương dùng sức đẩy lão giả, hướng phía bên kia chạy tới, trong miệng hô lớn, phân hai bên chạy.
Đừng có ngừng.
Mắt thấy lão giả cùng Tạ Kình Thương một trái một phải tách ra chạy, cái kia thi quái vậy mà phát ra một tiếng tức giận gào rú, tiếp lấy chợt nghe đến như là vải vóc xé rách thanh âm vang lên, thi quái cũng theo sát lấy chia làm hai luồng, phân biệt hướng phía Tạ Kình Thương cùng lão giả đuổi theo.
Tạ Kình Thương nghe được tiếng vang cùng gào rú thời điểm cũng không quay đầu lại vẫn chạy về phía trước, thẳng đến cảm giác không thấy sau lưng động tĩnh thời điểm. Hắn quay người nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia thi quái không biết có phải hay không là bởi vì phân thành hai nửa, tốc độ xa không có vừa mới bắt đầu nhanh như vậy, đã bị hắn bỏ qua rồi hơn 10m.
Thân thể tổ chức chia lịa về sau, cũng chưa chết.
Loại này thi quái chẳng lẽ là nào đó tập thể sinh vật.
Sau một khắc, hắn thử chạy vào trong tuấn táng thất bóng dâm, nhưng là quang ám biến hóa đối với thi quái mà nói tựa hồ một chút cũng không bị ảnh hưởng. Trái lại Tạ Kình Thương chính mình phải cẩn thận trong bóng tối địa hình biến hóa cùng bồi táng dụng cụ, tốc độ trở nên chậm lại.
Lại nghĩ tới lúc trước hai người tại trước mặt thi quái thấp giọng nói chuyện hành vi, Tạ Kình Thương trong nội tâm nói, quả nhiên không phải sử dụng thị giác, là thông qua thính giác hành động sao.
Nghĩ tới đây, hắn tiện tay đã nắm ven đường một cái bình, dùng sức hướng một bên vung đi, chỉ nghe phanh một tiếng giòn vang, tiếp theo là rầm rầm liên tiếp tiếng va đập tại trong tuấn táng thất vang lên, cái bình kia không biết đụng nát bao nhiêu bồi táng dụng cụ. Mà thi quái thân thể cũng trực tiếp ngừng lại.
Trái lại với bên kia, Tạ Kình Thương sau khi vứt đi bình liền một cái bổ nhào nằm dạp trên mặt đất, hắn ngừng thở, thân thể vẫn không nhúc nhích, tận lực không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm gì.
Làm xong những cái này, Tạ Kình Thương hai mắt chằm chằm vào vẫn không nhúc nhích thi quái, tùy thời chuẩn bị nhảy dựng lên bỏ chạy.
Bất quá cái kia thi quái do dự một hồi, tựa hồ tại cảm giác cái gì, cuối cùng hay vẫn là hướng phía bình rơi xuống phương hướng chạy tới. Rốt cuộc không nhìn đến Tạ Kình Thương vị trí một cái.
Trong nội tâm thở dài một hơi, Tạ Kình Thương chậm rãi bò lên, nhẹ chân nhẹ tay mà hướng phía lúc trước lão giả chạy động phương hướng đi đến.
Trốn trong bóng đêm tiềm hành Tạ Kình Thương, thỉnh thoảng có thể nghe đến lão giả tiếng hô hoán, thi quái tiếng gào thét, còn có vật bồi táng bị đánh vỡ thanh âm.
Chờ hắn đuổi tới thời điểm, lão giả nửa người dưới đã hoàn toàn bị thi quái dịch nhờn bao vây lại, hắn không ngừng giãy giụa, muốn đem dịch nhờn đẩy ra, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Cái kia thi quái tựu như cùng một cái cự đại tế bào, không ngừng cắn nuốt lão giả trước mắt.
Loại phương thức công kích này, xem như lão giả dễ rủa càng lợi hại hơn, khí lực lại lớn hơn cũng vô dụng.
Tả Kình Thương hoàn toàn có thể tưởng tượng, lão giả bị dịch nhờn hoàn toàn bao khỏa về sau, giống như là một con cá trong vạc, cuối cùng dần dần hít thở không thông mà tử vong, lại bị thi quái tiêu hóa phân giải. Bất quá trong lúc lão giả dãy rủa, hai mắt thỉnh thoảng khép mở, mỗi một lần mở ra, đều có thể chứng kiến một điểm nhỏ hỏa tinh tại thi quái bên ngoài thân lóe lên, mỗi một lần hỏa tinh lóe lên, thi quái đều phát ra một tiếng hét thảm, nhưng là cái kia hỏa tinh thực sự quá yếu ớt, mỗi một lần xuất hiện không được bao lâu cũng sẽ bị thi quái dùng dịch nhờn dập tắt. Nhưng nhìn đến điểm này, Tạ Kình Thương trong mắt lại sáng ngời, thứ này xem ra hoàn toàn chính xác sợ lửa, nhưng là lão đầu đạo thuật quá yếu, chớp mắt thành hỏa một chiêu này dọa người xem như cũng được, căn bản thiêu không chết đối phương. Đúng lúc này, bên kia thi quái cũng xuất hiện, xem ra nó là bị lão giả dãy rủa âm thanh cho hấp dẫn tới, vừa xuất hiện liền hướng phía đầu lão giả phóng đến. Chứng kiến lại xuất hiện cái này một đầu thi quái, lão giả biến sắc, trong hai mắt toát ra điên cuồng sợ hãi, hắn hô lớn, cứu ta, mau tới cứu ta a. Thân thể của hắn mãnh liệt chấn động, thế nhưng căn bản vùng không hết nửa người dưới dịch nhờn, thậm chí hai chân của hắn như là bị bao khỏa tại một mảnh băng, động cũng không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái đoàn thi quái khác hướng phía thân thể của hắn vọt tới. Trong hai mắt dần dần toát ra vẻ tuyệt vọng. Mười mấy giây đồng hồ về sau, hắn cả cái hốt đã toàn bộ bị dịch nhờn che kín, đó là cái khác thi quái đã bắt đầu chậm rãi bao trùm đầu của hắn, lão giả có thể rõ ràng mà cảm giác được cái kia buồn nôn dịch nhờn tại trên đầu của mình lưu động. Thậm chí còn có một cổ đậm đặc mục nát mùi thối không ngừng hướng lão giả lô mũi chui vào. Hai chân của hắn như cũ đang không ngừng dãy rủa, nhưng là ngoại trừ đụng phải các trùng các dạng bị phân giải đến một nửa bộ lông, cốt cách lại không có bất kỳ tác dụng khác. Thậm chí hai tay của hắn cũng đã bị dịch nhờn trói lại, hắn cảm giác được tay của mình tựa hồ mò tới lúc trước cái con kia chuột chết. Ngay tại hắn tuyệt vọng thời khắc, trong bóng tối, một đoàn hơn 2 mét cao bóng người đột nhiên hướng phía hắn vọt tới. Cự nhân, ngay tại hắn nghĩ đến như vậy thời điểm, bóng người đã đi ra hắc ám, đó là Tạ Kình Thương, sở dĩ xem thành 2M, đó là bởi vì hai tay của hắn ôm một cổ thây khô, chính hướng phía lão giả vị trí vọt tới. Lão giả chăm chú nhìn lại, phát hiện cái kia thây khô chính là lúc trước trong thủy tinh quan tài đầu người thân chim lửa bá. Tạ Kình Thương hô to thanh âm truyền tới, châm lửa, châm lửa. Lão giả một cái nháy mắt về sau, một điểm hỏa tinh tại trên thây khô bắt đầu sáng lên. Sau một khắc, cái kia đã trải qua nhân công làm khô cùng 2.000 năm tuế nguyệt. Toàn thân không có một điểm hơi nước thây khô đã trở thành tốt nhất tuổi khô. Chỉ nghe oanh một tiếng, một cái bùn lớn hỏa diễm tại trên thây khô hừng hực bốc cháy lên, nồng đậm khói đen không ngừng xuất hiện, Tạ Kình Thương đem thây khô đập đến trên thân thể thi quái. Sau một khắc, thảm thiết tiếng gào thét vang lên, thi quái đã bỏ qua rồi lão giả, điên cuồng lui ra phía sau. Tạ Kình Thương ngay sau đó xuống tới, lại thoáng một phát đem thiêu đốt thây khô nện lên thi quái, lần này thây khô trực tiếp đứt gãy trở thành vô số khối vụn, đã rơi vào thi quái trong thân thể. Tạ Kình Thương lại nhào tới, cầm trong tay như cũ đang tại thiêu đốt tàn khu ném vào cái khác thi quái cơ thể. Mấy phút đồng hồ sau, hai người miệng lớn thở hào hển nhìn xem biến mất không thấy gì nữa thi quái. Trên mặt đất chỉ còn lại có hai luồng đen kịt vết cháy cùng từng đoàn đen nhánh cặn bã. Đúng lúc này Tạ Kình Thương hút một hơi lạnh, mới chú ý tới hai tay truyền đến từng đợt đau đớn, hiển nhiên là hành vi vừa rồi lại để cho hai tay của hắn bị rất nhỏ bỏng rồi. Chương 11, chân truyền võ công. Khá lắm, rốt cục chết rồi. Lão giả hai tay ôm quyền, vẻ mặt chân thành nói với Tạ Kình Thương, tiểu ca, lần này nếu không phải ngươi đã cứu ta, ta cái này mạng già tự đi, đại ân không lời nào cảm tạ hết, ân tình của ngươi ta nhớ kỹ. Không có gì, tại hốc cây thời điểm nếu không phải có ngươi, ta cũng đã bị âm nữ đuổi kịp rồi. Tạ Kình Thương nói xong, hướng đến lúc trước thi quái leo ra cửa động đi đến, cái này thi quái chỉ sợ là một đường đuổi theo con chuột tới, cái động này có thể là thông hướng ra phía ngoài đấy. Chúng ta trước tiên đem nó phong lại. Lão giả vẻ mặt bội phục mà nhìn xem Tạ Kình Thương, đối phương bất luận là tại trước khi chiến đấu, trong khi chiến đấu, hay vẫn là sau khi chiến đấu, thủy chung đều bảo trì bình tĩnh tỉnh táo, cái này một phần tự chủ thật sự là khó được. Lập tức hai người cùng nhau tốn thêm vài phút đồng hồ, rốt cục đem cửa động một lần nữa phong lại, lại đem một tòa pho tượng đổ lên bên trên cửa động. Lão giả nhìn xem bị đóng lại cửa động, nói ra, không cần đi nhìn một chút sao. Có lẽ có thể thông đến bên ngoài đảo. Quá nguy hiểm. Một cái thi quái đã thiếu chút nữa giết chết hai người chúng ta, muốn dò xét thoáng một phát tình huống bên trong, tối thiểu nhất cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, còn cần có nguyên vẹn chuẩn bị. Tạ Kình Thương hướng phía thi quái hải cốt đi đến, chờ một lát chúng ta tiểu ly khai tại đây, ngươi ở nơi này nên có trụ sở của mình a. Dẫn ta đi qua, thuận tiện nói với ta thoáng một phát ngươi mới vừa nói đạo thuật, võ thuật tu luyện là chuyện gì xảy ra. Nếu như cái kia có thể nhanh chóng gia tăng thực lực của ta mà nói, chúng ta lại đi vào trong động cũng không muộn. Ngươi nói rất đúng, chờ ngươi tu luyện thoáng một phát chúng ta lần nữa đi xuống.
Ta lúc trước cũng là nghĩ như vậy.
Lão giả chứng kiến Tả Kình Thương hai tay tại trong thi quái lưu lại từng đoàn thịt não, xương cốt các loại hài cốt lật qua lật lại, cảm giác giống như là tại một trong đống nô nói tìm đồ đồng dạng.
Lão giả nhíu mày, nhịn lại buồn nôn nói, đây đều là chút ít động vật thi thể à, có cái gì đẹp mắt hay sao?
Tả Kình Thương cũng không có chút nào chần chờ, từng chút một lật xem trên mặt đất hài cốt, tựa hồ hoàn toàn cảm giác không thấy buồn nôn.
Trên thực tế hắn đã từng chạm qua vô số thứ càng thêm buồn nôn, với hắn mà nói, loại này tại giác quan buồn nôn, hoàn toàn không cách nào tạo thành chướng ngại.
Những vật này khả năng ăn qua thịt người, ta muốn xem bọn hắn trong thân thể có cái gì manh mối lưu lại.
Lão giả lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, hắn nhưng cảm thấy xem như có đầu mối gì, chỉ sợ cũng đã bị thi quái tiêu hóa. Tả Kình Thương cử động lần này tuy nhiên cẩn thận, nhưng là không khỏi quá mức buồn nôn cũng quá mức thực xin lỗi chính hắn rồi.
Như vậy thành một đoàn đồ vật bên trong, đánh chết hắn cũng chẳng muốn đi cầm, chớ nói chi là dùng tay đụng phải.
Bất quá sau khi Tả Kình Thương sờ soạng được một lát, trên mặt đã hiện lên một tia kinh ngạc biểu lộ, một cái đen nhánh khối da bị hắn đem ra.
Lão giả cũng cảm giác được một cỗ mùi hôi phóng lên trời, nhanh chóng thối lui về phía sau.
Ngươi cầm cái gì đó?
Thối quá a, đây là da của con gì?
Thứ này rất rắn chắc, thượng diện mặc dù có vết cháy, nhưng đều không là của chính nó đấy.
Tả Kình Thương cẩn thận mà đánh giá cái kia kỳ dị khối da nói ra, thứ này khả năng tại trong bụng thi quái đã lâu rồi, một mực không có bị nó tiêu hóa.
Nghe đến đó, lão giả ngực tiểu nổi lên một cỗ mãnh liệt buồn nôn cảm giác.
Ngươi sang đây xem thoáng một phát.
Tả Kình Thương vẫy vẫy tay nói ra, phía trên này giống như có chữ viết.
Bất quá cái chữ này ta xem không hiểu.
Lão giả cau mày, cố mà nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, thật sự có chữ.
Đến lúc này hắn mới nhìn chăm chú một điểm, đây là chữ cổ, hẳn là Vân Nhân văn tự.
Vân Nhân.
Tả Kình Thương nghi ngờ nói, tại trong lưu trí thành trí nhớ, hoàn toàn không có cái gọi là Vân Nhân ký ức.
Đó là trước khi Tây Ngụy thống nhất Trung Nguyên, một cái sinh hoạt tại phía Nam cường thịnh chủng tộc, trong truyền thuyết Nam Thánh Môn chính là do Vân Nhân thành lập đấy.
Nghe nói tại trước khi thành lập Tây Ngụy, cái chủng tộc này liền tuyên thệ thuần phục Tây Ngụy hoàng tộc.
Lão giả đưa tay cầm không biết tên gia thú, bắt đầu tra nhìn, bọn hắn văn tự chợt có truyền lưu, ta cũng là vì học tập đạo thuật, vừa vặn học qua.
Cái này vừa xem xét, mới phát hiện nguyên lai cái này gia thú không chỉ một tầng, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy chờ mong mà lật ra.
Đại khái hơn 10 phút đồng hồ về sau, lão giả thở phào một cái.
Đứng tại một bên Tả Kình Thương hỏi, như thế nào đây?
Cuối cùng là vật gì?
Lão giả thở dài, đây là một bản Nam Thánh Môn võ thuật điển tịch, ghi chép một môn gọi là Bắc Bằng Thủy Thiên Thức võ công.
Chỉ có võ công?
Tả Kình Thương hỏi.
Chỉ có võ công, bất quá cái môn này Bắc Bằng Thủy Thiên Thức chính là Nam Thánh Môn rất nhiều võ công bên trong chân truyền.
Lão giả nhìn xem dưới chân hải cốt nói ra, có thể mang theo cái môn này bí tịch, nhất định là Nam Thánh Môn nhân vật trọng yếu.
Nói cách khác, tại trước chúng ta xâm nhập nơi này, là người của Nam Thánh Môn.
Tả Kình Thương nói ra, trước đó ngươi nói thật tông, hắn cũng là Nam Thánh Môn đệ tử a.
Bọn hắn lại tới đây mục đích là cái gì đâu này?
Trộm mộ, cứu người.
Hay vẫn là tìm cái gì đó?
Không biết.
Lão giả lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy rung động, Nam Thánh Môn vốn là trong truyền thuyết tồn tại, nghe nói là thần ma thời đại liền một mực truyền lưu đến nay.
Tây Ngụy,
Thần Tông,
Nam Thánh Môn, trong lúc này liên lụy đến sự tình, chỉ sợ cất giấu trong lịch sử trước nay chưa từng có đại bí mật.
Tả Kình Thương lại đối với cái gọi là bí mật không có gì hứng thú.
Bởi vì hắn tại kiếp trước đã tiếp xúc qua quá nhiều cái gọi là đại bí mật, những bí mật này đã biết về sau, thường thường chỉ mang đến các chủng các dạng phiền não.
Hơn nữa Tây Ngụy khoảng cách hiện tại đã qua hơn 2.000 năm, xem như có bí mật gì, chỉ sợ cũng đã không liên quan đến đại cục rồi.
Tả Kình Thương lại kiểm tra một chút. Rốt cuộc không tìm được đồ vật gì khác, liền phất phất tay, ra hiệu lão giả đuổi kịp.
Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài.
Lão giả nâng lấy trong tay bí tịch võ công, ngẩn người, bám chặt theo, ngươi tiểu một chút cũng không hiếu kỳ.
Đây chính là Nam Thánh Môn thượng thừa võ công, cho dù là bình thường phàm phu tục tử, luyện về sau, đều có thể một bước lên trời.
Lực lượng ta đương nhiên ưa thích, cơ hội có thể trở nên mạnh mẽ ta cũng sẽ không bỏ qua.
Tả Kình Thương nhàn nhạt nói, nhưng tại đây không phải chỗ nói chuyện. Đợi ngươi dẫn ta đến trụ sở của ngươi, xác nhận an toàn về sau, mới là thời điểm nghiên cứu vật này.
Huống chi nó ngay tại trên tay chúng ta, lúc nào xem không được.
Lão giả bị Tả Kình Thương nói sững sờ, tiếp lấy mới cường hành đè xuống xúc động muốn lập tức nghiên cứu IT,
Bắc Bằng Thủy Thiên Thức gờ tờ.
Trong nội tâm cũng đối với Tả Kình Thương tỉnh táo cùng tự chủ lần nữa cảm thấy kinh ngạc.
Hắn tin tưởng bất cứ người nào tại đạt được Nam Thánh Môn bí tịch về sau, đều khó có khả năng tỉnh táo như thế. đó là đủ để tại trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu bí tịch. Tiếp lấy hai người lần nữa thông qua nham thạch khe hở, ly khai Tuấn Tăng Thất, đi tới bên trong đường hành lang, hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Trên đường đi, lão giả sau khi đã nói xong đạo thuật vấn đề, lại hướng Tả Kình Thương giới thiệu võ thuật khái niệm. Đó là cùng Tả Kình Thương ở kiếp trước tất cả võ thuật hoàn toàn bất đồng đồ vật. Võ thuật chính là kích phát bản thân huyết mạch lực lượng một loại kỹ thuật. Lão giả nói ra, mỗi người trong cơ thể đều ẩn núp lấy thượng cổ nhân loại lực lượng, mà võ thuật liền là thông qua không ngừng đánh vỡ cực hạn, kích phát tiềm lực, đem trong chính mình huyết mạch cố lực lượng này kích phát ra đến. Hắn tổng cộng phân thành luyện khí, luyện thần, luyện hư ba cái đại trình tự, trong đó lại phân rất nhiều tiểu giai đoạn, ta tại đây không nói trước rồi, ngươi về sau sẽ biết rõ. Tả Kình Thương nghi vấn nói, thế nhưng mà ta trước kia luyện võ, vì cái gì không có loại này thuyết pháp? Chẳng qua là rèn luyện công phu quyền cước mà thôi. Hắn tại đây nói võ công, tự nhiên là Lưu Chí Thành tại trong trấn Bắc Quân tu luyện võ công. Cái kia nói rõ ngươi trước kia tu luyện, đều là người bình thường tu luyện võ công. Lão giả thở dài nói, ta tại đây nói, mới là chân truyền võ công, cũng là đại bộ phận người đều không thể tu luyện vô thượng bí pháp. Người bình thường rèn luyện quyền cước, đối với thân thể tăng lên có hạn, chỉ người có được tiên thiên một mạch, mới có thể tu luyện chân truyền võ công, đạt được vượt xa người thường lực lượng cơ thể. Tả Kình Thương hỏi, cái gì gọi là tiên thiên một mạch? Ngươi có thể xác định ta có tiên thiên một mạch? Ngươi đương nhiên là có, sở hữu tất cả người tu luyện đạo thuật đều có thể chứng kiến tiên thiên một mạch, ta đương nhiên cũng có thể chứng kiến. Lão giả chỉ Tả Kình Thương ngực nói ra, ngươi tiên thiên một mạch ngay ở chỗ này, tại bên trong cảm giác của ta, rõ ràng giống như một cái bó đuốc đồng dạng. Lão giả theo như lời nhìn thấy, cũng không phải hắn thật có thể đủ bằng vào hai mắt nhìn thấy. Thật giống như chúng ta nói một người nhìn về phía trên rất linh quang, cũng không phải thật sự trên người phát sáng lên. Lão giả cảm giác được, càng là một loại phóng xạ, một loại nhiệt lượng, thật giống như chúng ta có đôi khi không cần nhìn, cũng có thể cảm giác được dương quang, cũng căn cứ kinh nghiệm cùng tri thức của mình, tại trong đại não xây dựng ra chiếu xạ chính mình ánh mặt trời bộ dạng. Loại này người tu đạo dùng cùng loại thị giác hóa thể nghiệm, cảm giác linh lực, tiên thiên một mạch, còn có các loại thiên nhiên lực lượng thị giác, được gọi là linh năng thị giác. Hán nguyên lý, trên căn bản là dùng đại não phóng xạ ra sóng điện từ đến cảm giác, kết hợp chính mình mình tưởng cùng tri thức. Dùng sức tưởng tượng tại trong ý thức cấu trúc ra nhân loại có thể tiếp nhận thể nghiệm cảnh tượng. Như tiên thiên một mạch, thông qua linh nhãn điều tra, chính là một đoàn màu đỏ hào quang cùng hỏa diễm hôn hợp thể, tản ra viễn siêu tầm thường thân thể nhiệt năng, thì ra là linh lực. Nhưng cái gọi là tiên thiên một mạch, thực sự không phải là chính thức mạch, hắn chỉ chính là một loại đặc biệt lực lượng cơ thể. Tại Tả Kình Thương truy vấn cùng lão giả giải thích ở bên trong, hắn phát hiện cái gọi là tiên thiên một mạch, là một loại cùng loại với hoàn mỹ cơ bắp đồ vật. Tả Kình Thương ở kiếp trước thời điểm từng nghe qua cái tri thức này, nhân thể tổng cộng có hai chủng cơ bắp, hồng cơ am hiểu sức chịu đựng, bạch cơ am hiểu sức bật. Nhưng là còn có một loại phấn hồng cơ bắp, hoặc là nói hoàn mỹ cơ bắp, có thể đồng thời có được hai chủng cơ bắp đặc điểm, là một loại kiêm cụ sức bật cùng sức chịu đựng cơ bắp. Bất quá thẳng đến Tả Kình Thương ly khai địa cầu, hắn cũng không biết có ai nghiên cứu ra phương pháp như thế nào rèn luyện phấn hồng cơ bắp. Mà cái gọi là tiên thiên một mạch, chính là một loại so phấn hồng cơ bắp cao cấp hơn tồn tại. Hắn chỉ tồn tại ở trên người nhân loại của cái thế giới này, có thể là trên cánh tay, có thể là sau lưng, cũng có thể như Tả Kình Thương lồng ngực bất luận cái gì bộ vị. Mà chân truyền võ thuật, dựa theo lão giả thuyết pháp tiểu là thông qua phương pháp đặc biệt rèn luyện cùng kích thích tiên thiên một mạch, cuối cùng lại để cho chính mình toàn thân sở hữu tất cả bộ phận đều bị tiên thiên một mạch sinh trưởng, quan thông. Có được viễn siêu nhân loại bình thường sức bật cùng sức chịu đựng. Mà cái này, chính là sở hữu tất cả chân truyền võ công tại luyện khí giai đoạn chủ yếu nội dung. Bất quá cái thế giới này không có Tả Kình Thương ở kiếp trước khắc sâu như vậy đối với thân thể kết cấu, cơ bắp nguyên lý nghiên cứu cùng lý luận. Tại bên trong cảm giác của võ giả cùng đạo sĩ, tiên thiên một mạch là một cỗ so bình thường cơ bắp càng cường đại hơn lực lượng, người có tiên thiên một mạch cường đại, mỗi thời mỗi khắc phóng thích linh lực cũng so thường nhân càng nhiều, tại trong linh năng thị giác càng thêm chói mắt. Chỉ là hiện tại Tả Kình Thương nghe xong về sau, hoài nghi đây là nào đó thông qua cường độ cao vận động kích thích phản tổ hiện tượng, mà cái gọi là tiên thiên một mạch có thể là so phấn hồng cơ càng thêm lợi hại nào đó cơ bắp, xem như không phải mà nói, cũng là nào đó phát sinh biến hóa thân thể kết cấu. Bất quá đây hết thệ cũng chỉ là Tả Kình Thương thói quen suy đoán mà thôi, hắn cũng không có cùng lão giả nói. Hai người một trước một sau tại trên hành lang đi tới, một mực thông qua lúc trước hắn đi ra hốc cây về sau, lại qua đại khái 20 phút thời gian, một đoạn chính giữa rạn nước, lộ ra một đạo cự đại khe hở đường hành lang xuất hiện ở trước mặt hai người. Chương 12, đồ ăn. Lão giả chỉ vào trước mắt khe hở nói ra, đường hành lang một mực đi xuống, có có thể thông đến mộ khẩu đại sảnh, ta bình thường đều ở tại đó. Về phần cái lỗ này, cũng là địa chấn về sau mới xuất hiện, khả năng có thể thông đến mộ thất tầng dưới. Vốn ta là muốn thông qua chỗ đó đi xuống, đi tìm Thận Tông quan tài đấy. Tả Kình Thương đi theo lão giả sau lưng, thông qua mép cái đất, thì ra là đường hành lang chân tường, tiếp tục hướng phía mộ thất chỗ cửa lớn đại sảnh đi đến. Hắn nhìn nhìn cạnh chân cái đất, chỉ cảm thấy cái này cái đất thật giống như hạc gốc, sâu không thấy đáy, bên trong hắc u một mảnh, hoàn toàn thấy không rõ lắm tình huống, tựu như là địa ngục cửa vào. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tới một chỗ phủ kín gạch xanh đại sảnh dài rộng chừng 20 mét, cao chừng 5 mét, đỉnh đầu toàn bộ hiện đầy hình quang dạ minh châu, giống như tinh không đem trọn cái đại sảnh chiếu sáng. Lão giả nhìn xem đỉnh đầu nhân tạo tinh không, nói ra, rất đẹp a. Những cái này dạ minh châu bày đặt vị trí thế nhưng mà phi thường có chú ý, hẳn là nào đó thất truyền trận pháp. Tả Kình Thương nhẹ gật đầu, đỉnh đầu dạ minh châu bày đặt thật có chút đặc biệt, tuy nhiên hắn không hiểu trong đó môn đạo, nhưng là nhìn mấy lần, như cũ có thể cảm giác được một loại đặc biệt huyền ảo. Một bên lão giả vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng nhìn quá lâu, trận pháp này ta cũng không nhận ra được, nhưng nhìn thời gian quá dài mà nói, người sẽ lâm vào ảo cảnh. Lão giả chỉ góc tường một đống đất nói ra, vốn chúng ta có 6 người, có một người là chúng trận pháp ảo cảnh, phát cuồng mà chết. Tả Kình Thương nghe vậy, liền không còn đánh giá đỉnh đầu, nhìn thoáng qua đống đất nói ra, lúc các ngươi đến nơi đây tổng cộng có 6 người. Mặt khác 5 người đâu này? Đều chết hết. Đúng vậy. Đều chết hết. Lão giả cười khổ một tiếng, có 2 người là tại trước khi tiến vào cổ mộ, đã bị bên ngoài quái vật giết chết. Còn có một cái chúng đỉnh đầu đảo trận, phát cuồng mà chết. 2 người kia là chúng đường hành lang cơ quan mà mất tích. Đoán chừng là chết đi à nha. Đừng nhìn ngươi vừa rồi một đường theo đường hành lang đi tới như vậy an toàn, là địa chấn về sau, tại đây rất nhiều cơ quan cùng trận pháp mới mất đi hiệu lực đấy. Bằng không thì ngươi đều không nhất định có thể đến nơi đây. Tả Kình Thương không có phản bác lão giả, chỉ là đánh giá đại sảnh hoàn cảnh chung quanh, có thể xem đến đại sảnh cuối cùng, một cái cao 3 mét cửa đá đứng vững, đem chọn cái cổ mộ đại môn toàn bộ phong lại. Mà ở bên cạnh đại môn 2M, ước chừng còn có một cái động khẩu cỡ chuông chó, xem xét là bị người đào lên. Lão giả nói tiếp, cái này là đoạn long thạch rồi, loại này mộ thất đoạn long thạch cơ bản không phải sức người có thể làm cho khai mở, bên cạnh cái kia động là chúng ta đào đấy. Nói đến đây, chính hắn cũng nghi hoặc mà lắc đầu, không biết vì cái gì, toàn bộ mộ thất ta xem đã đến chỉ có đoạn long thạch bên cạnh mới không có đổ phong trấn thủy, bất quá bên ngoài cái này càng thêm nguy hiểm. Tả Kình Thương nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh đại sảnh, ngoại trừ một ít khô héo rất rưởi, hài cốt, bài tiết vật các loại đồ đạc, cơ bản không có cái gì. Hắn hỏi, xem ra ăn uống đồ vật, muốn thông qua cái động kia đi tìm rồi hả? Lão giả nhìn Tả Kình Thương một cái, ngươi đã nhìn ra. Cũng thế, tại đây không có cái gì, chỉ là sống ở chỗ này, tự nhiên sống không nổi. Bất quá ngoài động tình huống có chút phức tạp, chờ ta chậm rãi cùng ngươi nói. Kỳ thật toàn bộ cổ mộ đại sảnh tầng ngoài ngoại trừ phong trấn thủy, vốn nên là đều là dùng phong thổ, tinh thiết cùng cự thạch hỗn hợp phong kín đấy. Nhưng là hết lần này tới lần khác thời gian trôi qua quá dài. Tại đây bên ngoài đã bị đào mở rất lớn một tầng. Bị đào mở. Tả Kình Thương nghĩ tới lúc trước hắn trên mặt đất chứng kiến cái kia chút ít di tích, nghi ngờ nói, ngươi nói trên cái đảo này có người khác. Người sao? Cũng không tính là người a. Lão giả cười lạnh một tiếng, ngươi ở bên trên bích họa kia cũng đã thấy được, ngoại trừ công tượng cùng cự tượng, những cái kia Tây Ngụy đạo sĩ còn tạo một đám to cỡ lòng bàn tay tiểu nhân, đến kiến tạo cái tòa cổ mộ này. Vật kia, trên điển tịch gọi là Ải Linh. Đây là một loại đã thất truyền tạo vật chi pháp, có thể bằng vào đạo thuật chế tạo tánh mạng, truyền thuyết Tây Ngụy lúc trước, rất nhiều đại hình kiến trúc đều là dựa vào đạo nhân chế tạo Ải Linh, sau đó lại để cho Ải Linh kiến tạo đấy. Đáng tiếc Tây Ngụy về sau, loại này phát ra đã tại trong chiến loạn thất truyền rồi. Tả Kình Thương không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi nói là, những cái kia Ải Linh còn sống, không, phải nói bọn hắn hậu đại tại trên cái đảo này sinh sôi nảy nở xuống dưới, bây giờ còn đang tại thượng diện. Không sai. Lão giả nói ra, những cái kia đạo nhân đi rồi, nhưng lại đem chính mình chế tạo ra đến Ải Linh để lại, thủ hộ mộ địa. Nhưng là Ải Linh loại vật này, đại khái chỉ có người bình thường 5-6 tuổi trí tuệ, tuy nhiên đạo nhân đã tại trong cơ thể của bọn họ để lại cấm chế, nhưng là 2.000 năm qua đi, mới một đời tạo ra Ải Linh đại bộ phận đã quên lãng sứ mạng của bọn hắn. Tả Kình Thương nghĩ đến bên trên bích họa cái loại này to cỡ lòng bàn tay quái vật, lại hồi tưởng lại hắn trên mặt đất chứng kiến công trình kiến trúc. Vốn hắn còn hiếu kỳ những cái kia công trình kiến trúc trên nóc nhà, chỉ có đầu lâu kích thước chỗ trống là để làm gì, bây giờ nhìn lại, cái kia hoàn toàn là Ải Linh chỗ xuất nhập. Lão giả nói tiếp, bọn hắn tại trên đảo nhỏ sinh sôi nảy nở, bất quá đời thứ nhất ải linh tại kiến tạo xong mộ địa về sau, liền chết rất nhiều, về sau số lượng, tổng cộng ta đoán chừng một mực bảo trì hơn 10 đến hơn 100 cái tầm đó a số lượng ít, tăng thêm thời gian trôi qua, lại không có đạo nhân trở về quản lý bọn hắn dần dần sinh ra dị biến, chỉ sợ đã hoàn toàn biến thành mặt khác một loại sinh vật. Nhưng là bọn hắn vẫn nhớ, là không nên tiến vào mộ địa. Những cái quái vật này cũng có thể sinh sôi nảy nở sao? Tạ Kinh Thương. Nói thật, ta cũng không biết, dù sao ta là phân không ra bọn hắn nam nữ già trẻ, bất quá vừa rồi thuyết pháp, đã là ta có thể nghĩ ra giải thích hợp lý nhất. Chứng kiến Tạ Kinh Thương gật gật đầu, lão giả nói tiếp, ải linh tính cách ưa thích đào động, cho nên mới phải đào đến mộ địa cạnh ngoài, mà tại nơi này cửa động đằng sau, chính là địa phương bọn hắn dùng để hạ táng thi thể. Mà lương thực của chúng ta, chính là hơn 2.000 năm đến nay, những cái kia ải linh thi thể. Lão giả trong tưởng tượng, Tạ Kinh Thương buồn nôn, kinh ngạc biểu lộ cũng không có xuất hiện, hắn thậm chí liền lông mày đều không có nhăn thoáng một phát. Chỉ là hỏi, cái kia hạ táng địa phương nguy hiểm sao? Ngươi không có bị những cái kia ải linh phát hiện qua? Còn có, ăn những cái này ải linh thi thể, không có nguy hại sao? Lão giả nhìn xem Tạ Kinh Thương bình tĩnh khuôn mặt, còn có cái kia rất nghiêm túc bộ dáng, thật muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không trước kia thường xuyên ăn thi thể à? Huống chi cái này tuy nhiên không phải người thi thể, nhưng là cũng là sinh vật có trí khôn thi thể. Hắn không thể tưởng được đối phương vậy mà một điểm phản ứng đều không có, giống như thường xuyên ăn đồng dạng. Xem đến lão giả sửng sốt, Tạ Kinh Thương hỏi, làm sao vậy? Lão giả lắc đầu, không có gì. Những cái kia ải linh bình thường chỉ có thời điểm hạ táng mới đến, chúng ta vụng trộm đi qua không có nguy hiểm gì. Về phần thi thể của bọn hắn, tại Tây Ngụy thời điểm, đạo thuật xa so hiện tại phát đạt, bọn hắn có lẽ không tính là vật gì tốt. Bởi vì có càng nhiều rất tốt vật thay thế. Nhưng đã đến hôm nay, những cái này ải linh thi thể đã được xưng tụng là thiên tài địa bảo. Ngươi phải biết, đạo thuật đều là thông qua linh lực vận chuyển, mà những cái này ải linh do đạo thuật chế tạo, tự nhiên cũng là thông qua linh lực vận chuyển đấy. Thịt cung huyết của bọn hắn đều ẩn chứa đại lượng tinh khiết linh lực. Dù là sau khi chết, cũng muốn cần thời gian phi thường dài mới có thể tiêu tán sạch sẽ. Đối với chúng ta mà nói, thông qua ăn thịt của bọn hắn hấp thu linh lực, ăn một cái có thể 7 ngày không ăn không uống, huyết nhục của bọn hắn chính là tốt nhất dinh dưỡng. Thậm chí đối với tu luyện đạo thuật, võ công đều có trợ giúp thật lớn. Thì ra là thế. Tạ Kinh Thương nhẹ gật đầu, trong nội tâm nghĩ đến, nếu như linh lực là phóng xạ mà nói, như vậy những cái này ải linh chết thời gian rất lâu, linh lực đều không có tiêu tán tiểu không khó giải thích. Nhưng như vậy nhìn, những cái này ải linh có tính là người máy hay không? Hoặc là nói là khoáng thạch, kim loại. Kế tiếp tại Tạ Kinh Thương yêu cầu, hai người không có nghỉ ngơi, liền trực tiếp tiến vào đoạn long thạch bên cạnh động nhãn. Động nhãn đào móc phi thường hẹp hòi, ước chừng chỉ có thể lại để cho một người trưởng thành giống như xà đồng dạng bò đi qua, thậm chí liền quay người cùng quay đầu lại đều không được. Mà cái động này kết cấu tại Tạ Kinh Thương xem ra cũng là phi thường đơn sơ, thậm chí có sạt lún nguy hiểm. Hơn nữa đào động lão giả cùng đồng bạn của hắn cũng không có xử lý như thế nào đào móc đất, ngoại trừ dùng để mai táng đồng bạn đống đất bên ngoài, còn lại tùy ý ném trong đại sảnh. Tạ Kinh Thương trong nội tâm âm thầm ý định về sau tìm thời gian ra cố thoáng một phát thông đạo kết cấu. Bằng không thì như vậy mỗi lần bỏ qua bỏ lại quả thực đều là cầm tánh mạng của mình mạo hiểm. Bất quá khá tốt thông đạo cũng không sâu, hai người ước chừng bỏ 3-4 m, dẫn đầu lão giả đẩy ra cuối thông đạo ngụy trang đống đất, hai người liền đi tới bên trong một cái huyệt động. Dạ Minh Châu ánh sáng mượn thông đạo chiếu đi qua, lại để cho Tạ Kình Thương có thể loáng thoáng chứng kiến trong động cảnh tượng. Cả cái huyệt động không lớn, cũng không biết đến cùng có phải là do những cái kia ải linh đào lên, hay vẫn là tự nhiên tạo ra đấy. Nhưng khắp nơi đều là nhân công mở ra dấu vết, còn có bằng phẳng bậc thang. Thông qua những cái này bậc thang, cả cái huyệt động quay chung quanh nham bích, tổng cộng tạo thành 6 tầng, trên mỗi một tầng nham bích đều bị tạo thành nguyên một đám giá đỡ, trên giá thả từng bình cỡ đầu người kích thước. Bên kia, một cái cửa sắt phong bế huyệt động cửa ra vào, Tạ Kinh Thương dùng sức đẩy, cửa sắt không chút sức mẻ. Lão giả nói ra, vô dụng, cái cửa này chỉ có hạ táng thời điểm, những cái kia ải linh mới có thể mở ra, bình thường đều là phong kín đấy. Hơn nữa từ nơi này đi ra ngoài, rất có thể đụng phải những cái kia quái vật, quá nguy hiểm. Tạ Kinh Thương nhẹ gật đầu, lại đi về hướng huyệt động trung ương, nơi này là một cái cự đại giàn giáo, tựa hồ là nào đó tế đàn. Tạ Kinh Thương đi ra phía trước, có thể chứng kiến trên giàn giáo khắc đầy các chủng các dạng hoa văn, cấu thành một cái cự đại ba đầu điểu. Ba đầu điểu thân chim có điểm giống diều hâu cùng kên kên kết hợp thể, nhưng đặc biệt nhất, hay vẫn là hắn ba cái đầu, theo thứ tự là một cái đầu chim, một cái đầu người cùng một cái đầu rắn. Lộ ra quỷ dị dị thường. Bất quá lại quỷ dị cũng chỉ là một loại điêu khắc, Tạ Kinh Thương nhìn mấy lần liền bỏ qua rồi, hắn nhìn về phía bên trên nham bích bình nói ra, trong những cái bình này, là ải linh thi thể. Đúng lúc này, lão giả đã cầm lấy một cái bình, đem nắp bình mở ra, theo trong móc ra một đoàn như quả đông lạnh đồng dạng đồ vật. Những cái này ải linh cũng không biết dùng biện pháp gì đem thi thể này bảo tồn lên, có thể đem thi thể bảo tồn thời gian rất lâu, nhưng thời gian quá dài cũng không được, như 2.000 năm trước cái chủng loại kia thi thể, đều sớm đã biến thành loại vật này. Cái kia quả đông lạnh bên trong toàn bộ đều là từng tia màu xanh lá dịch nhờn, giống như là nào đó động vật nôn mửa vật. Nhưng là lão giả cao mày, đem dịch nhờn dùng tay rút đi ra, sau đó nhét vào trong miệng. Mới ăn một ngụm, hắn lông mày, miệng, cái mũi tựa hồ tiểu lách thành một khối, một bộ muốn nói lại không muốn nói bộ dạng. Thật lâu về sau, lão giả mới đem thi thể nuốt xuống, cao mày nói ra, thứ này cái gì cũng tốt, chỉ là rất khó khăn ăn. Bất quá chúng ta phải ở chỗ này ăn hết. Trực tiếp đem bình lấy đi mà nói, khả năng bị những cái kia ải linh phát hiện. Chương 13, Côn Lôn Trưởng. Tả Kinh Thương gật gật đầu, liền tùy tiện cầm một bình, đem bên trong quả đông lạnh hình dáng vật thể rút đi ra, nhưng lần này quả đông lạnh ở bên trong lại không phải từng đoàn dịch nhờn, mà là một cỗ tương đối nguyên vẹn thi thể. Đó là một loại màu xanh sẫm tiểu ải nhân, thân thể chỉ to cỡ lòng bàn tay, toàn thân đều là làn da thô ráp, nhìn về phía trên giống như là dị dạng nhân loại đồng dạng, xấu xí vô cùng. Lão giả nhìn xem Tả Kình Thương trong tay thi thể nói ra, cái này chỉ sợ là mấy năm gần đây hạ táng, ngươi ăn không được mà nói, tự đổi một cái a. Tả Kình Thương không có đổi, mà là hỏi, thi thể bảo trì càng nguyên vẹn, phải hay là không hiệu quả càng tốt? Đối với tu luyện đạo thuật võ thuật có cái gì ảnh hưởng? Ảnh hưởng là có một điểm, dù sao thi thể độ hoàn hảo càng cao, linh lực càng phong phú, dinh dưỡng càng nhiều, đối với tu luyện võ công đạo thuật cũng càng có chỗ tốt. Tả Kình Thương sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Cái kia ta hiểu được, ta tiểu ăn cái này. Sau khi nói xong, một ngụm cắn đi xuống, trực tiếp cắn mất thi thể nửa cái đầu. Không biết có phải là ải linh đã chết rồi hay không, hay vẫn là bảo tồn thi thể phương thức vấn đề, cái này một ngụm cắn xuống, Tả Kình Thương cảm giác mình giống như là cắn một đống bột não, căn bản không cần phát cái gì lực, một ngụm đi xuống lại xốp lại mềm, trực tiếp liền đem ải linh nửa cái đầu nuốt lấy. Nhưng là cổ này tanh tưởi hương vị quả thực là đã vượt qua tưởng tượng. Giống như là có đồ vật gì đó theo Tả Kình Thương trên đầu lưỡi nổ tung đồng dạng, nếu như không phải bằng vào cường đại tự chủ, chỉ sợ hắn lập tức sẽ nổ ra. Thậm chí liền trên trán đều nổi lên gân xanh, trọn vẹn hơn 10 giây thời gian, Tả Kình Thương mới miễn cưỡng nuốt xuống. Một bên lão giả có chút hả hê, lại có chút lo lắng nói ra, ngươi không sao chớ. Không có việc gì. Tả Kình Thương nổ ra một hơi, thanh cởi khí tức lập tức dẫn tới lão giả liên tục né tránh, nhưng hắn vẫn không có chút nào dừng lại ý tứ. Lại lập tức ăn hết một ngụm. Bởi vì hắn biết rõ, nơi này là ải linh từ xưa đến nay mộ địa, ở chỗ này mỗi lâu hơn một giây đồng hồ, đều có thể thừa nhận một giây đồng hồ nguy hiểm. Cho nên biết rõ trong tay đồ vật tanh tưởi vô cùng, thậm chí so phân cùng nước tiểu còn muốn không bằng, nhưng là Tả Kình Thương như cũ nắm chặt thời gian 2-3 ngụm đem ải linh thi thể cho ăn hết. Hắn không có công phu đi phàn nàn, đi chửi bới trước mắt khó khăn, so sánh với chết tại trong góc này không người biết được, chính là tanh tưởi cùng buồn nôn. Đối với Tả Kình Thương mà nói lại có thể coi là cái gì? Kết quả đến cuối cùng, thậm chí Tả Kình Thương vẫn còn so sánh lão giả trước ăn hết trong tay thi thể. Sau đó tại Tả Kình Thương thúc giục, chảy ra nước mắt ra tốc ăn hết trong tay thi thể. Cuối cùng hai người đem bình thả lại tại chỗ, chui vào thông đạo, sau đó đem lối ra một lần nữa dùng đống đất che giấu. Trở lại mộ địa đại sảnh về sau, lão giả sờ lên bụng, liền trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Hôm nay một ngày mệt chết ta, lại để cho ta trước hảo hảo ngủ một giấc. Hoàn toàn chính xác, hôm nay hắn trước tiên là tại trong tay âm nữ cứu được Tả Kình Thương, lại cùng Tả Kình Thương đối chiến thi quái, chính giữa vẫn còn trong đường hành lang tới lui lui đi mấy tiếng đồng hồ, dùng tuổi của hắn đến xem, đích thật là hao phí tương đương đại tinh lực. Tả Kình Thương nhìn đối phương một cái, tuy nhiên hắn rất muốn đối phương lập tức dạy chính mình đạo thuật võ công, nhưng cũng không có ngăn cản đối phương nghỉ ngơi. Dù cho có ăn có uống, thời gian dài ở trong một tòa cổ mộ như thế này, đối phương căng cứng thân thể cùng thần kinh chỉ sợ đều thừa nhận lấy áp lực thực lớn, hắn cần nghỉ ngơi, khả năng so tại bên ngoài càng nhiều. Loại tình huống này, đừng nói tu luyện đạo thuật võ công rồi, người bình thường chỉ sợ làm tối đa sự tình, là nằm trên mặt đất mà người. Bởi vì đại bộ phận người bình thường, căn bản không có cái loại này tại trong phong bế hoàn cảnh, như cũ có thể không buông bỏ hơn nữa không ngừng cố gắng điều khiển tự khống lực. Người có thể tại bên trong tuyệt cảnh không tức giận chút nào, trái lại kích phát tiềm lực, dù sao chỉ là vạn trong không một. Húng chi loại này tạm thời kích phát ra đến tiềm lực, thường thường có thể kiên trì một tuần hai tuần, một tháng hai tháng, lại rất khó một mực kiên trì. Lão giả trải qua nhiều năm như vậy một mực bị quan ở chỗ này, vậy mà còn không có nổi điên, không có tự sát, thậm chí đạo thuật còn lấy được tiến bộ, đã được xưng tụng là kiên nghị rồi. Nhưng Tả Kình Thương bất đồng, hắn tỉnh táo, lý trí cùng điều khiển tự khống lực, một nửa đến từ trời sinh, một nửa đến từ hậu thiên bồi dưỡng. Loại này mọi thời khắc tại trong xương tỉnh táo quả cảm, đã cho hắn vượt qua một cái lại một cái cửa ải khó, cũng đã trở thành bản năng của hắn. Cho nên tại phát hiện mình biến thành Lưu Chí Thành về sau, hắn thản nhiên tiếp nhận. Tại tiến vào trong cổ mộ về sau, hắn cũng thủy chung không nóng nảy. Dù cho tới bây giờ, chung quanh đều là nguy cơ, chạy ra đảo nhỏ khả năng cũng là nhỏ đến nhìn không thấy, hắn lại như cũ không có toát ra bất luận cái gì táo bạo, lo lắng, tuyệt vọng cảm xúc. Hắn không có nhất thời huyết dũng, dốc sức liều mạng cố gắng, cũng sẽ không ngủ rũ, buông tha cho hy vọng. Chỉ là dựa theo chính mình tiết tấu, từng bước mà đi làm việc cần làm. Hiện tại lão giả cần nghỉ ngơi, như vậy Tả Kình Thương liền ngồi dưới đất, quyết định trước hồi ức lại thoáng một phát Lưu Chí Thành học tập võ công. Với tư cách Trấn Bắc Quân một vị bình thường trung sĩ, Lưu Chí Thành học qua võ công cũng chỉ có một môn được gọi là Côn Lôn Trưởng võ công. Mà bộ này võ công đơn giản vô cùng, cơ hồ là Trấn Bắc Quân người người đều có thể luyện. Tả Kình Thương nhớ lại thoáng một phát, cũng hiểu được Côn Lôn Trưởng tựa hồ không có chỗ đặc biệt gì. Cũng chỉ có mấy cái động tác đơn giản mà thôi. Dù sao bộ võ công này tại Trấn Bắc Quân nội bộ cũng không phải dùng để đối địch, là một bộ võ công dùng để rèn luyện cường thân kiện thể. Hắn khái niệm cùng ý nghĩa, có điểm giống Tả Kình Thương ở kiếp trước yoga, thể hình khỏe đẹp cân đối các loại đồ đạc, mục đích là rèn luyện, mà không phải là đối địch. Như hắn loại này tầng dưới quân nhân, luyện tập bất quá là đơn giản một chút bổ chém, đâm xuyên các loại tập thể phối hợp động tác. Dù sao trong quân đội, động tác như vậy càng có hiệu suất, lại làm sao có thể dạy bảo bọn hắn trên giang hồ chém giết chi thuật. Đem Côn Lôn Trưởng từ đầu tới đuôi cân nhắc mấy lần, cũng không có tìm ra chỗ đặc biệt gì, Tả Kình Thương dứt khoát liền đứng lên, hắn ý định tự mình đánh lên một lần, thử xem hiệu quả. Côn Lôn Trưởng động tác tương đương đơn giản trực tiếp, trên cơ bản tiểu là thông qua một bộ nguyên vẹn trưởng pháp, rèn luyện đến hai tay, hai chân, ngực, sau lưng cùng phần eo cơ bắp, dây chằng. Có thể làm cho chính mình tại thời điểm chiến đấu phát huy càng lớn lực lượng. Bộ này trưởng pháp Lưu Chí Thành không biết đã luyện qua bao nhiêu lần, Tả Kình Thương giờ phút này bắt đầu luyện, tuy nhiên là lần đầu tiên, nhưng trên thân thể lại truyền đến quen thuộc vô cùng cảm giác, mỗi một cái động tác đều là như thế trôi chảy, nhẹ nhõm, cơ hồ không đến 2 phút công phu, hắn liền đem trọn bộ trưởng pháp diễn luyện hoàn tất. Một bộ Côn Lôn Trưởng luyện qua, Tả Kình Thương liền cảm giác được toàn thân đều ấm áp dễ chịu, tựa hồ có một cổ nhiệt lưu tại tán loạn. Hắn biết rõ đây là bởi vì sau khi toàn thân cơ bắp đều vận động, đang tại phát ra nhiệt lượng. Hoặc là dựa theo cái thế giới này thuyết pháp, ta là đang tại phát ra linh lực. Bất quá Tả Kình Thương như vậy luyện một lần về sau, tiêu phát giác bộ này trưởng pháp hiệu quả so với trong tưởng tượng còn tốt hơn, hắn cơ hồ rèn luyện đến trên người hơn phân nửa khối lớn cơ bắp, hơn nữa cường độ cũng rất lớn, luyện một lần về sau, cơ bắp vai của hắn đã có đau nhức cảm giác. Điều này nói rõ trên thân thể của hắn, vai là tương đối bạc nhược yếu kém một cái bộ vị, trước hết nhất bài tiết axit là cải, sợi cơ bắp cũng trước hết nhất bắt đầu đứt gãy. Căn cứ Tả Kình Thương ký ức, hắn mỗi ngày bình thường luyện tập 50 lượt Côn Lôn Trưởng, ước chừng 2 giờ, lúc kia tứ chi đau nhức, cơ bản cần nghỉ ngơi cả ngày mới có thể khôi phục. Mà hắn loại trình độ này, tại trong Trấn Bắc Quân đã tính toán là phi thường chăm chỉ rồi. Tiếp lấy Tả Kình Thương lại luyện tập hơn 10 lượt Côn Lôn Trưởng, có thể cảm giác được toàn thân cao thấp nhiệt khí đằng đằng, đã bắt đầu toát mồ hôi, hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục luyện tập. Đối với Lưu Chí Thành mà nói, đây chỉ là bắt đầu, đối với Tả Kình Thương mà nói, điểm ấy hoạt động lượng càng là chuyện thường ngày. Hắn cũng định cầm Côn Lôn Trưởng cho rằng là sau khi ăn xong vận động rồi. 2 giờ về sau, mắt thường có thể thấy được, tầng tầng hơi mỏng nhiệt khí không ngừng theo Tả Kình Thương trên thân thể xuất hiện, cái này cũng là bởi vì Lưu Chí Thành trước kia cơ bắp cường độ đã phi thường lợi hại, mới có thể có hiệu quả như vậy. Nhưng là cùng quá khứ địa phương khác nhau là, hiện tại Tả Kình Thương mỗi đánh ra một thức Côn Lôn Trưởng, cũng có thể cảm giác được trong bụng có từng đạo nhiệt lưu xông ra, chui vào tứ chi bách hải của hắn. Đó là lúc trước theo trên thi thể Hải Linh hấp thu dinh dưỡng hoặc là nói năng lượng, đang tại thông qua huyết dịch hệ thống tuần hoàn, bị vận chuyển đến thân thể của hắn từng cái bộ vị. Nhưng là loại này rõ ràng giác quan đối với Tả Kình Thương là trước nay chưa từng có cảm giác được đấy. Thật giống như hắn có thể cảm giác được chính mình thời thời khắc khắc đều tại trở nên mạnh mẽ đồng dạng. Mà nhiệt lưu hội tụ tối đa địa phương, chính là bộ ngực bộ vị, chỗ đó thật giống như một đốm hỏa cầu đồng dạng, trở nên càng ngày càng nóng. Hắn không biết đây rốt cuộc là bởi vì ải linh thi thể, hay vẫn là cái thế giới này nhân thể đặc thù mới tạo thành loại hiện tượng này. Nhưng cái này không ngại hắn chìm đắm trong loại cảm giác này. Loại này thời thời khắc khắc đều tại trở nên mạnh mẽ cảm giác, quả thực lại để cho hắn say mê vô cùng. Ngay tại Tả Kình Thương lần lượt luyện tập côn lôn trưởng không biết bao nhiêu lượt về sau, hắn đã cảm giác được toàn thân cơ bắp cơ hồ không có một khối không mỏi không đau đấy. Một cỗ trước nay chưa từng có mỏi mệt xâm nhập mà đến, hắn biết rõ đây không sai biệt lắm đã đến cực hạn rồi, lập tức giảm bớt động tác, chậm rãi ngừng lại. Chứng kiến hắn ngừng lại, sớm đã tỉnh lão giả nói ra, bộ trưởng pháp này ngược lại là không sai, bất quá trong đó rất có ý chưa thỏa mãn cảm giác, xem bộ dáng là bị sửa chữa mất rất nhiều mấu chốt bộ phận, chỉ dùng cho người bình thường cường thân kiện thể hiệu quả. Tả Kình Thương gật gật đầu biểu thị nhận đồng, hiển nhiên triều đình cũng không tùy tùy tiện tiện liền đem cái gọi là chân truyền võ công dạy cho các binh sĩ. Hắn dừng lại nổ ra mấy hơi thở về sau, tự lập tức đem chính mình vừa rồi cảm giác nói cho lão giả nghe. Lão giả cười hì hì nói ra, cái này là ngươi thông qua nuốt ải linh thi thể, trực tiếp hấp thu linh lực hiệu quả. Hắn đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng Tả Kình Thương giải thích, đạo thuật võ công, cùng bình thường rèn luyện lớn nhất chỗ bất đồng, đầu tiên là quan tưởng cùng minh tưởng công phu, đây là trình tự mà bất luận cái rèn luyện gì khác đều không có. Quan tưởng cầu chư tại bên ngoài, chính là đạo thuật cơ bản công phu, mà minh tưởng lấy chi tại ở trong, thì là võ công thăng hoa mấu chốt. Tại bên trong lão giả giải thích, Tả Kình Thương hiểu rõ đến, tu luyện đạo thuật mà nói, thông qua mệnh tùng đạt được linh lực, cái này là nguồn năng lượng, thông qua quan tưởng luyện được niệm lực, nhưng là niệm lực uy lực phi thường yếu, chỉ có thể làm một ít tinh tế thao tác, tác dụng của nó phần lớn là một cái dây dẫn. Như vậy dùng linh lực vi nguyên, dùng niệm lực làm dẫn, tại tăng thêm ngoại giới đạo thuật tài liệu với tư cách đạn dược, chính là đạo thuật. Nói thí dụ như một cái đơn giản nhất hỏa diễm đạo thuật hỏa long thuật, liền là thông qua trong cơ thể hỏa diễm linh lực, dựa theo Tả Kình Thương lý giải là người có thể hấp thu bức xạ nhiệt, phóng thích bức xạ nhiệt để kích thích ra hỏa diễm, sau đó nhen nhóm với tư cách đạo thuật tài liệu nhiên hỏa phấn, niệm lực lại khống chế nhiên hỏa phấn hóa thành hỏa long công kích. Cái này so đơn thuần bằng vào trong cơ thể mình hỏa diễm linh lực đi đốt người, tự nhiên lợi hại hơn vô số lần. Như vậy một cái có thể ở giữa không trung tự do bay lượn hỏa long, chính là trong đạo thuật đơn giản nhất một loại thủ đoạn công kích, xưng là ngự vật, cũng là tại trước khi đạo thuật tu vị đạt tới tu thiên cung, sở hữu tất cả các đạo sĩ thường dùng nhất thủ đoạn công kích. Nhưng xem như cái này đơn giản nhất thủ đoạn, cũng đủ làm cho một gã đạo sĩ trở thành trên chiến trường hỏa pháo hình người. Đương nhiên, lão giả tự nhiên không biết Tả Kình Thương lý giải đã lệch ra tới nơi nào, hắn nói tiếp, đạo thuật như thế, võ công tự nhiên cũng có bất đồng. Đạo thuật dựa vào niệm lực linh lực ảnh hưởng ngoại thân, võ công tắc thì dựa vào tiên thiên một mạch ảnh hưởng trong thân. Cái gọi là phàm nhân luyện võ, không có gì hơn tại tu luyện gân gia cốt, lại không có tiên thiên một mạch quán thông, cho nên vô luận như thế nào tu luyện, đều không có biện pháp đột phá thân thể hạn chế. Nhưng tu luyện chân truyền võ công, lại có thể thông qua cường tráng tiên thiên một mạch, cải thiện thân thể, cuối cùng chẳng những có thể có được long tượng đại lực, là đăng bình độ thủy, đao thương bất nhập cũng bình thường. Chứng kiến Tả Kình Thương nghe được chăm chú, lão giả tiếp lấy chậm rãi đàm đạo, mà tu luyện chân truyền võ công, cường tráng tiên thiên cùng nhau quá trình, ngoại trừ như ngươi luyện được côn lôn trưởng loại này tư thế, động tác động bên ngoài, còn phải phối hợp hô hấp, minh tưởng tĩnh. Động tĩnh kết hợp, âm dương tương sinh, mới thật sự là thượng thừa công phu. Chương 14, tập võ. Lão giả tiếp lấy lại giải thích đạo thuật quan tưởng cùng võ công minh tưởng, trong đó giống nhau cùng khác nhau. Cả hai chỗ giống nhau, đều là thông qua đại não tưởng tượng đến xây dựng trước mắt thế giới, xây dựng các vật chất mà trong sự thật thế giới không cách nào dùng mắt thường nhìn thấy. Bởi vì bất luận là đạo thuật cần sử dụng linh lực niệm lực, hay vẫn là võ thuật cầu chư tại bên trong cơ thể lực lượng, tiên thiên một mạch, đều không phải có thể bằng vào tu luyện giả mắt thịt cẩn thận quan chắc đến đấy. Cho nên tu luyện giả phải thông qua quan tưởng cùng minh tưởng, tại trong đầu cấu trúc những cái kia bối cảnh, mới có thể tại dưới những cái bối cảnh này rèn luyện, tu hành. Mà chỗ khác nhau, chính là đạo thuật quan tưởng chính là từ ngoài vào trong, võ công minh tưởng chính là từ trong ra ngoài. Tại tu luyện phương thức, cũng vì vậy mà hoàn toàn bất đồng. Mà lúc trước Tả Kình Thương cảm giác, liền là vì hấp thu trong thi thể linh lực về sau, có thể càng trực quan cảm giác được trong cơ thể lực lượng vận chuyển. Đây đối với người tập võ tại minh tưởng trợ giúp là phi thường đại đấy. Dù sao một cái là lăng không mà tưởng tượng, mà một cái là có thể tại tình huống cảm giác được linh lực vận chuyển mà tưởng tượng, đối với kết cấu thân thể nắm chắc cũng càng đúng chỗ, độ khó không hỏi cũng biết. Cùng loại đồ ăn ẩn chứa linh lực tình huống tại thượng cổ phi thường thông thường, nhưng đã đến hiện tại, bình thường thực vật đã không có linh lực tồn tại, cho nên lão giả nói những cái này hải linh thi thể đã là thiên tài địa bảo, cũng không quá phận. Nghe xong lão giả một phen giải thích về sau, Tả Kình Thương trong nội tâm nghĩ đến, cả hai lực lượng nguồn suối đều là linh lực, chỉ là một cái thông qua mệnh tùng hấp thu thiên nhiên linh lực, một cái chủ yếu thông qua hệ tiêu hóa, hấp thu trong đồ ăn linh lực, sau đó chuyển hóa thành chính mình lực cơ bắp. Nguồn suối tuy nhiên đều là linh lực, nhưng là bày ra phương thức, hoặc là nói chiến đấu thủ đoạn lại có bất đồng. Một cái là gửi tại bên trong mệnh tùng, chờ đợi chuyển hóa thành các loại năng lượng sử dụng, một cái là chuyển hóa cường tráng tiên thiên một mạch, tăng cường thân thể tố chất của mình. Về phần minh tưởng cùng quan tưởng, nghe hai chủng phương pháp này, Tả Kình Thương cái thứ nhất nghĩ đến chính là ở kiếp trước thế giới, thường xuyên có rất nhiều đại sư biểu diễn cái gì lăng không lơ lửng, niệm lực bẻ cong nghĩa tiểu xiếc. Bọn hắn đều được xưng là thông qua minh tưởng các loại tu luyện tu ra đến loại năng lực này. Bất quá người của thế giới này lại thật có thể tu luyện ra cùng loại đồ vật. Có thể ảnh hưởng đến trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể, là cái nào đó trường được sao? Thật giống như điện tử trường như vậy. Nghĩ tới đây, Tả Kình Thương cũng không dám khẳng định, hắn cũng hiểu được loại này suy đoán trước mắt không có chút ý nghĩa nào. Hắn ngẩng đầu đối với lão giả nói ra, ngươi nghỉ ngơi đã đủ rồi à? Đạo thuật võ công, hiện tại sẽ dạy ta đi, ngươi cảm thấy ta trước tu luyện cái nào tương đối tốt? Lão giả trầm ngưng thoáng một phát, chậm rãi nói ra, ngươi có được tiên thiên một mạch, chúng ta lại tại trong tuấn táng thất đã nhận được nam thánh môn chân truyền võ công, trước mắt xem ra, ngươi hay vẫn là tu luyện võ công tiền đồ rộng lớn hơn. Bất quá trước tiên cũng phải nhìn một cái ngươi có mệnh tùng hay không, là cái nào mệnh tùng. Ngươi nói không sai, vậy làm sao xem mệnh tùng? Ngươi đứng yên đừng núp đích. Nói xong, lão giả dùng đầu ngón tay điểm tại trên trán Tả Kình Thương, sau một khắc, một cỗ lạnh buốt, tối nghĩa lực lượng theo lão giả đầu ngón tay điên cuồng tuôn ra, thật giống như thác nước đồng dạng, hướng phía Tả Kình Thương cả người quét tới. Tả Kình Thương cố nén chính mình bản năng, mới không có né tránh hoặc là phản kích, hắn nói ra, ngươi xác định như vậy không có gặp nguy hiểm sao? Yên tâm đi, bộ phương pháp này chưa từng xảy ra nguy hiểm. Lão giả bộ dạng nhìn về phía trên ngược lại là nhẹ nhõm tự tại, nếu như ngươi có được mệnh tùng mà nói, xem như từ trước đến nay chưa từng có tu luyện qua, nhưng là tại trong sinh hoạt hàng ngày, cũng sẽ bất chi bất giác hấp thu một bộ phận linh lực, ta hiện tại chính là muốn tìm ra trong cơ thể ngươi điểm ẩn nút linh lực, đó chính là chỗ mệnh tùng của ngươi. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Tả Kình Thương cảm giác được chính mình trên người tựa hồ cũng bị lão giả nhìn cái thông thấu, sau đó đối với lão giả đang chậm rãi thu ngón tay về mở miệng hỏi. Như thế nào đây? Mệnh tùng của ta là cái gì? Nghe được Tả Kình Thương hỏi, lão giả ánh mắt đã có một tia cổ quái, hắn ngẩn người, mới nhàn nhạt nói, mệnh tùng của ngươi trong mắt bên trái, cái mệnh tùng này, được gọi là dạ hải, biển đêm. Bất quá dạ hải không nằm bên trong hôm nay ghi lại rất nhiều mệnh tùng tu luyện chi pháp, tính toán là thất truyền mệnh tùng chi một. Trong đó phương pháp tu luyện đã thất truyền rồi, không thể tưởng được trên người của ngươi vậy mà sẽ có. Bất quá ít nhất tại trong cổ mộ này, ngươi tu luyện không được đạo thuật rồi. Thậm chí ra đến bên ngoài, muốn tìm được dạ hải tu luyện chi pháp, cũng phi thường khó khăn. Lão giả sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng thủy chung kinh nghi bất định, chỉ là hắn đem biến hóa trong lòng che giấu phi thường sâu, liền Tả Kình Thương tựa hồ cũng không có phát hiện. Tạm thời không thể tu luyện đạo thuật sao? Tả Kình Thương cũng không có bất kỳ thất vọng, tỉnh táo nói, cái kia kế tiếp thời gian tiểu lấy võ công làm chủ a, ngươi mỗi ngày một lần cho ta giảng một chút đạo thuật tri thức là được rồi. Căn cứ lão giả lúc trước thuyết pháp, đạo thuật ngoại trừ tu vi của mình, các loại trận pháp, đạo thuật, vật tính tri thức cũng trọng yếu phi thường, đối với đạo thuật tri thức đầy đủ hiểu rõ xâm nhập mà nói, mới có thể rất tốt chống lại loại lực lượng này. Dựa theo Tả Kình Thương lý giải, võ công tại luyện khí giai đoạn chính là tôi luyện thân thể của mình, khiến chính mình thân thể trở thành siêu việt thường nhân. Mà đạo thuật tại tu luyện mệnh tùng giai đoạn, chính là hấp thu linh lực vi động lực, dùng đạo thuật tài liệu vi đạn dược, đem chính mình biến thành một cái nhân hình xe tăng, đại pháo, hoặc là nói máy bay ném bom. Tại phía trên giai đoạn, lão giả cũng chỉ biết danh tự, không biết cụ thể nội hàm rồi. Tốt, chúng ta đây liền từ cái này IT, bác bằng thủy thiên thức gờ tờ, bắt đầu đi. Lão giả lập tức lấy ra trong ngực bí tịch, bắt đầu giảng cho Tả Kình Thương cái môn này chân truyền võ công. Trong quá trình giảng dạy, Tả Kình Thương mới biết được lão giả vốn cũng có được tiên thiên một mạch, có thể tu luyện chân truyền võ công đấy. Nhưng là võ công loại vật này cùng đạo thuật bất đồng, nó tại niên kỷ càng lúc càng lớn về sau, trình độ là sẽ không thể tránh khỏi rút lui đấy. Chỉ có võ công đạt tới luyện hư tình trạng, triệt để đã thức tỉnh trong cơ thể huyết mạch chi lực, mới có thể đem lực lượng cơ thể một mực bảo trì đi xuống, sẽ không theo tuế nguyệt trôi qua mà biến mất. Lão giả liền là vì võ công một mực chỉ có luyện khí cảnh giới. Cho nên cho tới bây giờ niên kỷ, lực lượng, sức chịu đựng, sức bật đều trượt lợi hại, trước mắt chỉ có thể vượt qua bình thường người trẻ tuổi. Tuy nhiên dù cho như vậy ở địa cầu cũng đã rất nghịch tiên, nhưng là ở cái thế giới này tiểu quá bình thường. Bất quá dù cho như thế, lão giả học khắp võ công đạo thuật, tri thức uyên bác, mà ghi chép Bắc Bằng Thủy Thiên Thức bí tịch vì truyền thừa thuận tiện, dùng đều là phi thường dễ hiểu từ ngữ, vì vậy tại lão giả chỉ giáo, Tả Kình Thương rất nhanh liền học xong Bắc Bằng Thủy Thiên Thức thức thứ nhất, phân thủy thức. Lão giả đem bên trong quan khiếu, yếu điểm, chỗ khó đều nhất nhất vạch ra, lại để cho Tả Kình Thương hiểu rõ tại tâm, tiếp lấy lại để cho hắn đi trước ngủ mở giấc, lại dùng trạng thái tinh thần tốt nhất đến tu luyện võ công. Lại nói tiếp, cái này Bắc Bằng Thủy Thiên thức tổng cộng có 49 thức, mỗi một thức đều muốn phối hợp một bộ đặc biệt hô hấp cùng minh tưởng chi pháp, chỉ có 3 người kết hợp, đồng thời luyện tập, mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Mà cái này 49 thức cũng tổng cộng đem người thân thể chia làm 49 cái bộ vị, mỗi một thức đều là luyện tập một cái trong đó bộ vị. Tả Kình Thương tiên thiên một mạch tại trên ngực, cho nên hắn vừa bắt đầu luyện tập, chính là rèn luyện ngực bộ vị phân thủy thức, đợi đến nơi đây tiên thiên một mạch đầy đủ lớn mạnh thời điểm, lại rèn luyện bụng, phần eo, phần lưng, phần vai các loại, đem tiên thiên một mạch từng cái quán thông đi ra ngoài. Cái này nghe đi lên thật giống như ghép đồ đồng dạng, thông qua 49 thức Bắc Bằng Thủy Thiên thức tu luyện, cuối cùng đem tiên thiên cùng nhau quán thông toàn thân, dùng đột phá luyện khí cảnh giới. Liên tiếp mệt nhọc, Tả Kình Thương ngủ 5 giờ đồng hồ sau mới tỉnh lại. Đây là hắn dùng đời trước huấn luyện ngủ say phương pháp, mới có thể chỉ ngủ như vậy chút ít thời gian. Tại loại này ngủ say, vỏ đại não tế bào ở vào đầy đủ nghỉ ngơi trạng thái, đối với tiêu trừ mệt nhọc, khôi phục tinh lực có thật lớn tác dụng. Lúc này mới khiến chỉ ngủ 5 cái giờ đồng hồ Tả Kình Thương, tỉnh lại thì đã tinh thần sáng láng. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu phân thủy thức tu luyện, Tả Kình Thương một bên vận động, một bên suy nghĩ trong máu linh lực chạy xuôi đến ngực tiên thiên một mạch vị trí, sau đó dựa theo đặc thù vận động quy tích, tẩm bổ cùng thôi động tiên thiên một mạch. Trong lúc này nhân thể bên ngoài động tác, tắc thì phát ra một cái phụ trợ tác dụng. Đây đối với thân thể sức tưởng tượng còn có chuyên chú lực đều có yêu cầu rất cao. Bởi vì người là nhìn không thấy cơ thể, huyết dịch của mình, mà tiên thiên một mạch chính là trong cơ thể lực lượng, linh lực tắc thì có huyết dịch cung cấp. Cho nên hết thể đều muốn thuần túy dựa vào Tả Kình Thương tưởng tượng. Bất quá bởi vì Tả Kình Thương ăn hết ải linh thi thể, bên trong ẩn chứa bình thường đồ ăn không sở hữu linh lực, khiến cho Tả Kình Thương trong máu linh lực tăng nhiều, thậm chí lại để cho hắn cũng có thể cảm giác được, cái này sâu sắc trợ giúp hắn minh tưởng công phu. Về phần chuyên chú lực, ở kiếp trước chịu đủ huấn luyện Tả Kình Thương cũng không thiếu hụt. Thậm chí hắn chuyên chú lực vẫn còn hơn lão giả cùng lúc trước Lưu Chí Thành. Thường nhân tại trong vòng một ngày là không thể nào thời gian dài thậm chí toàn bộ tập trung chú ý lực của mình đấy. Nhân loại tại trong vòng một ngày, cần phải buông lỏng thời gian, thường thường so với chuyên chú công tác thời gian còn muốn dài. Nhưng có chút đặc thù đám người, tại trải qua tàn khốc huấn luyện về sau có thể đem chính mình chuyên chú lực, hoặc là nói tinh thần tập trung thời gian, tăng lên tới một cái trước nay chưa từng có biến thái trình độ. Tả Kình Thương, chính là trong đó người nổi bật, thậm chí cái kia đã không phải là đơn thuần chuyên chú lực. Đó là có thể tại trong rừng mưa nhiệt đới ẩn nút mấy năm mới đánh chết mục tiêu tính kiên trì, là có thể ở trong ao đầm ngây ngốc 3 ngày 3 đêm không ăn không uống nhẫn mại lực, là có thể tại một mảnh đèn kịt phòng tạm giam ngây ngốc hơn mấy tháng sắt thép ý chí. Cho nên thường nhân tại một cái quái vật vần quanh, u ám lạ lẫm mộ thất, có thể nuốt trôi, ngủ được, còn không suy nhược tinh thần đã là khó được. Thế nhưng Tả Kình Thương chẳng những có thể ăn ngon, ngủ đủ, thậm chí bên trong tinh thần của hắn cũng không cảm giác được bất luận cái gì chán trường. Trái lại mượn ải linh thi thể ẩn chứa dinh dưỡng cùng linh lực, hay vẫn là cố gắng mà tu luyện Nam Thánh môn chân truyền võ công, Bắc Bằng Thủy Thiên thức. Vì về sau thoát ly cổ mộ làm lấy chuẩn bị. Trong không khí thỉnh thoảng truyền đến bang bang nổ tung thanh âm, đó là Tả Kình Thương hai tay vung đánh, cuốn động không khí thanh âm. Lão giả nhìn xem vung mồ hôi như mưa, không biết mệt mỏi tu luyện võ công thanh niên, hắn thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác ngược đối phương, cái kia một đoàn như là hừng hực liệt hỏa thiêu đốt tiên thiên một mạch, tại linh lực tầm bổ chính không ngừng mà khỏe mạnh phát triển, thật giống như bếp lò không ngừng được nhét vào nhiên liệu đồng dạng, tản ra quang cùng nhiệt. Chương 15, luyện công. Tuy nhiên Tả Kình Thương tinh thần có thể duy trì hắn mấy ngày mấy đêm rèn luyện đi xuống, nhưng là thân thể của hắn hiển nhiên cũng không ủng hộ loại này siêu thoát hắn trước mắt cực hạn rèn luyện. Cái gọi là rèn luyện, nói cho cùng bất quá là một cái phá hư sau đó lại chữa trị thích ứng quá trình, mỗi một căn cơ bắp đứt gãy, mỗi một lần bắp thịt bị phá hư, đều phải phối hợp dinh dưỡng bổ sung cùng nhân thể tu dưỡng, mới có thể càng thêm khỏe mạnh phát triển, cũng trở nên càng cường đại hơn. Cho nên những ngày tiếp theo, Tả Kình Thương sở hữu tất cả thời gian, liền bị ngủ, ăn, luyện võ, học tập đạo thuật tri thức cái này bốn chuyện nhồi vào. Hắn thật giống như một cái mới sinh hài nhi, tại sau khi đi vào cái thế giới này, cũng đã nhận được chỗ tạm thời cư trú, liền bắt đầu điên cuồng hấp thu hết thể chất dinh dưỡng hữu ích với bản thân, sau đó khỏe mạnh phát triển. Mà hắn phát triển tốc độ, cũng một lần lại một lần vượt ra ngoài lão giả đoán trước. Đầu tiên bởi vì bên trong ải linh ẩn chứa phong phú linh lực, Tả Kình Thương mỗi một lần rèn luyện thời điểm, tiên thiên một mạch đều có thể đạt được trình độ lớn nhất năng lượng bổ sung, khiến cho hắn tốc độ phát triển sâu sắc nhanh hơn. Mà Tả Kình Thương thân thể mặt khác bộ vị, mỗi một khối bị rèn luyện đến cơ bắp, cũng bởi vì linh lực tồn tại, càng không ngừng gia tăng quá trình chữa trị gân thịt, cơ bắp. Nhưng càng thêm lại để cho lão giả cảm giác được kinh hãi, hay vẫn là Tả Kình Thương ý chí lực. Người từng đi qua phòng tập thể hình, hoặc là đã tham gia thể dục huấn luyện có thể biết được, có một cái huấn luyện viên ở một bên thúc giục lấy ngươi hay không, cái kia huấn luyện hiệu quả là hoàn toàn bất đồng đấy. Bởi vì chỉ cần là người, sẽ có tính ý, thường thường cần phải có người thúc giục mới có thể rèn luyện đến cực hạn. Ví dụ như một người rèn luyện thời điểm, làm được 7, 8 khả năng đã là cực hạn, nhưng là ở bên cạnh có huấn luyện viên thúc giục dưới tình huống, tiểu có thể làm được 9, 10. Mà rèn luyện, đặc biệt là thân thể rèn luyện, chỉ có mỗi một lần đạt đến cực hạn, đột phá cực hạn, mới là hiệu quả tốt nhất. Nhưng mỗi một lần đột phá cực hạn, đều là một hồi cùng cả thân thể chiến tranh, ngươi mỗi một khối cơ bắp, từng cái khí quan, mỗi một tế bào đều sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nên dừng lại, ngươi cần nghỉ ngơi, mà việc ngươi cần làm chính là đính trụ đầy trong đầu thống khổ cùng mệt nhọc, sau đó chống đi xuống, thẳng đến đột phá cực hạn. Thế nhưng với Tả Kình Thương, đầu của hắn tựa hồ hoàn toàn không phát giác đến mệt nhọc cùng thống khổ loại chuyện này, hắn thật giống như một đài máy móc không biết mệt mỏi, mỗi ngày đều tại ép khô chính mình mỗi một phần thể lực, tiêu hao chính mình tế bào mỗi một tia sức sống. Năm tháng trôi qua, lão giả thậm chí như cũ không có tại trên mặt của hắn chứng kiến một tia chán ghét cùng bực bội. Mà lão giả muốn làm thường thường không phải thúc giục đối phương, trái lại nhắc nhở hắn chú ý nghỉ ngơi, phòng ngừa rèn luyện phụ tải quá nặng, tại trên thân thể lưu lại nội thương khó có thể trị hết. Tại rèn luyện đồng thời, Tả Kình Thương cũng cùng lão giả học tập lấy các loại tri thức của cái thế giới này, đương nhiên chủ yếu hay vẫn là đạo thuật phương diện tri thức, đặc biệt là đạo thuật tài liệu phương diện nội dung. Phen này học tập, chẳng những lại để cho hắn đối với đạo thuật càng thêm lý giải, càng đã minh bạch rất nhiều đạo sĩ thủ đoạn công kích. Như hắn và Dục Hỏa Thần dám cùng nhau tìm được cái kia chút ít bình bình lọ lọ, tuy nhiên đều lưu tại trong căn cứ, nhưng là bằng vào trong trí nhớ bộ dạng, hắn rốt cuộc biết được trong bình là cái gì đạo thuật tài liệu, bọn hắn phân biệt có tác dụng cùng đặc tính gì, căn cứ lao giả giảng thuật tri thức, hắn cũng có một ít suy đoán. Bất quá có lẽ là vì trong nội tâm cái kia một phần cảnh giác, hắn từ đầu tới đuôi đều không có nói cho lão giả chuyện này. Mà lão giả cũng đối với Tả Kình Thương các phương diện tiến bộ tốc độ kinh ngạc. Loại này tự chủ, văn sở vị văn. Chẳng biết tại sao, chứng kiến trước mắt như là người máy chính xác mà rèn luyện, nghỉ ngơi, ăn uống Tả Kình Thương, lão giả trong nội tâm đột nhiên bay lên một tia hàn ý, còn có loại này nhẫn mại lực, tại loại này không có thiên lý địa phương, xem như biết rõ Hải Linh thi thể là thiên tài địa bảo, lại có mấy người có thể dàn xuống, như vậy tĩnh tâm tu luyện 5 tháng. Thiên tài địa bảo cấp linh lực thực vật. Trước đây chưa từng gặp sắt thép ý chí, ngủ say phương pháp, nam thánh môn chân truyền võ công, còn có lao giả kiên nhận chỉ điểm, khiến cho Tả Kình Thương một lần lại một lần tăng thêm cường độ huấn luyện của mình, lần lượt mà đánh vỡ chính mình lực lượng, sức bật, sức chịu đựng cực hạn, hắn vô số lần mà tới gần thân thể sụp đổ cực hạn, rồi lại ở trước đó chậm lại. Vì vậy, trên địa cầu chỉ cần một tuần lễ là có thể đem người sống mệt chết, lại để cho người thân thể triệt để sụp đổ, tại trong cổ mộ, cũng đã trở thành Tả Kình Thương chuyện thường ngày. Thân thể cường độ của hắn cũng tại chủng huấn luyện này, phi tốc tiến lên, trong ngực tiên thiên một mạch càng bằng tốc độ kinh người khỏe mạnh phát triển lấy. Một tiếng ầm vang, như là như lôi đình động tĩnh xuất hiện tại trong mộ thất, giống như là lăng không đánh xuống một cái lôi đồng dạng. Đó là Tả Kình Thương dùng nắm đấm xé rách không khí chỗ sinh ra thanh âm, mà theo hắn kế tiếp động tác, mỗi một quyền, mỗi một cước đều khiến cho kình phong cổ đãng, thậm chí đụng vào trên vách tường mộ thất, phát ra cạch cạch nổ vang. Mà ở lão giả linh năng thị giác bên trong, Tả Kình Thương ngực phần eo, phía sau lưng, thật giống như phủ thêm một kiện hỏa diễm áo giáp đồng dạng. Sinh hồng sắc linh lực không ngừng theo Tả Kình Thương trên thân thể bắn ra, giống như là một cái đại hỏa cầu đồng dạng, thậm chí liền lão giả vị trí cũng có thể cảm giác được một tia nóng bức. Đó là Tả Kình Thương tiên thiên một mạch, 5 tháng thời gian, thông qua cực hạn thức địa ngục huấn luyện, Tả Kình Thương chỉ nương tựa theo linh lực thực vật còn có phi nhân loại ý chí lực, đem chính mình ngực, phần bụng, hai bên sườn, eo, sau lưng, phần lưng, giáp vai các loại thân thể bộ vị tiên thiên một toàn bộ quán thông. Hiện tại Tả Kình Thương, nhất quyền nhất cước đều có được tràn trề đại lực, hắn có thể tinh tường cảm giác được, chính mình bất luận là lực lượng, tốc độ, sức bật hay vẫn là sức chịu đựng tất cả đều đã vượt qua ở kiếp trước cái gọi là ổ lỉm thịt thế vận hội quán quân bọn chúng. Thậm chí mà ngay cả kháng đả kích năng lực, người bình thường cầm gậy sắt, côn gôn nện ở lòng ngực của hắn, bụng, phía sau lưng các loại địa phương, loại này tổn thương đã bị hắn hoàn toàn miễn đi. Loại này sức chiến đấu đã xa xa siêu việt Tả Kình Thương ở kiếp trước vốn có lực lượng. Hắn tin tưởng bằng vào hắn hiện tại thân thủ, bình thường mấy chục người cũng đã không thể cận thân hắn. Trong mộ thất, lại là liên tiếp rầm rầm thanh âm, chỉ thấy Tả Kình Thương mỗi một bước đạp tại gạch xanh đều phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mộ thất càng là vì vậy mà chấn động lên, trên mặt đất gạch xanh tựa hồ cũng muốn khó có thể thừa nhận vỡ vụn, nổ bắn ra. Một mảnh bụi đất tung bay về sau, toàn bộ tràng diện nhìn về phía trên giống như là một đài hình người gần đảm tại tàn sát bừa bãi đồng dạng. Lão giả liên tục ho khan, phất tay đem bụi mù quét ra, la lớn, dừng lại, ngươi muốn đem tại đây hủy đi sao? Chấn động đình chỉ, một ngụm bạch khí theo trong miệng tả kình thương thổi đi ra, giống như là một đạo cuồng phong, đem bụi mù đều thổi đến bên trong đường hành lang, lộ ra tả kình thương hiện tại bộ dạng. Hôm nay tả kình thương, thân thể nhìn về phía trên không có cường tráng như năm tháng trước, thậm chí có thể được xưng tụng là gầy yếu, duy có một đôi mắt rực rỡ như tinh mâu. Đây là bởi vì linh lực thuần túy cùng địa ngục thức tu luyện, hắn hiện tại trên thân thể đại bộ phận mỡ thừa cũng đã bị tiêu hao hầu như không còn, còn lại cơ hồ đều là tinh hoa nhất cơ bắp. Mà hắn xuyên suốt tiên thiên một mạch bộ phận, bắp thịt càng là đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng nổi, mỗi một sợi cơ bắp co duỗi, khúc trương năng lực đều là lúc trước mấy lần, khiến cho cơ bắp tại lúc bình thường co rút càng thêm lợi hại, lại để cho hắn nhìn về phía trên so bình thường gầy yếu, nhưng kỳ thật thân thể tố chất lại mạnh hơn nhiều. Có chút cầm chặt quyền, trên cánh tay phát ra liên tiếp gân cốt va chạm giòn vang, tả kình thương thản nhiên nói, cái này bắc bằng thủy thiên thức, đích thật là rất giỏi chân truyền võ công. Ta đoán chừng lại tốn mấy tháng thời gian, có thể quán thông toàn thân cao thấp tiên thiên một mạch, đến lúc đó luyện tập di cân đoạn cốt thủ pháp, càng có thể làm cho thể lực lại một lần nữa bạo phát tăng trưởng. Đúng vậy, cái môn này nam thánh môn đích truyền luyện khí chi pháp, chỗ độc đáo của nó vượt xa trước kia luyện tập chân truyền võ công. Lão giả cảm thán nói, hắn rèn luyện đến thân thể bộ vị càng nhiều, lại để cho tiên thiên một mạch cơ hồ quán thông đến thân thể mặt ngoài mỗi một tấc cơ bắp. Đợi đến luyện khí đại thành, toàn thân cao thấp quán thông một mạch về sau, tu luyện giả khí lực cũng viễn siêu đồng cấp tu luyện giả. Vì về sau tu luyện đánh rất xuống kiên cố cơ sở. Lão giả còn có một câu không có nói ra chính là, môn công pháp này tuy nhiên lợi hại, nhưng là vì rèn luyện càng thêm cẩn thận, dườm ra, chỗ tốn hao tâm lực cùng thời gian cũng nhiều hơn, có thể chỉ dùng 5 tháng thời gian tu luyện đến loại trình độ này, tuyệt đối không phải bình thường tài nguyên, thiên phú cùng cố gắng có thể làm được đấy. Lão giả nhìn trước mắt tả kình thương, trong nội tâm nói thầm, quả thực chính là quái vật trong quái vật. Nếu để cho ngươi thoát ra tại đây về sau, ngươi lại sẽ ở trong thiên hạ này quái ra như thế nào một phen phong vân đâu này. Bất quá tứ chi cũng may, đầu cùng hạ âm hai nơi tiên thiên một mạch không phải tốt như vậy quán thông đấy. Lão giả nói ra, ngươi bây giờ đã thực lực đại tiến, ý định lúc nào sẽ đi xuống. Lão giả tại đây nói đi xuống, điều tra thoáng một phát tuấn táng thất hai cái trộm động, còn có trong đường hành lang khả năng thông hướng mộ huyệt tầng dưới khe hở. Mấy tháng này, Tả Kình Thương tuy nhiên một mực tiến hành địa ngục thức võ đạo tu luyện, nhưng là đối với cái kia ba cái hướng phía dưới thông đạo, lại một cái đều không có đi điều tra. Lão giả đã thúc giục qua mấy lần, đến hôm nay, rốt cục lại có chút nhịn không được mà hỏi. Không gấp. Tả Kình Thương một bên hoạt động gần cốt, một bên từ từ nói ra, ta cảm giác ta còn có không gian tiến bộ, võ công tu luyện còn không có đạt tới bình cảnh, chờ ta luyện thêm một đoạn thời gian rồi nói sau. Chứng kiến Tả Kình Thương cái kia không tiêu không nóng nảy bộ dạng, lão giả tiểu có chút buồn bực, còn muốn luyện. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy ưa thích cái này mịt mù tăm tối của mộ? Ngươi tiểu một điểm cũng không gấp sao? Ta dĩ nhiên muốn đi ra ngoài. Nhưng là phía dưới này hai người chúng ta đều chưa từng đi. Có bao nhiêu nguy hiểm ai cũng không biết. Tả Kình Thương thản nhiên nói, nhân loại là phi thường yếu ớt sinh vật. Chúng ta trong vòng một ngày cần đại lượng thời gian nghỉ ngơi cùng buông lỏng. Chúng ta cần không khí, cần đồ ăn, cần nước, bất luận cái gì từng điểm khí lưu, độ ấm cải biến. Địa hình biến thiên, một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, bấy giờ, đều có thể đem chúng ta đơn giản giết chết. Đặc biệt là tại loại địa phương nguy hiểm này, ngoài ý muốn càng là tầng tầng lớp lớp. Tả Kình Thương nói ra, cho nên tại trước khi tu luyện tiến vào bình cảnh khó có thể đột phá, ta sẽ không đi xuống đấy. Cơ hội của chúng ta, rất có thể chỉ có một lần. Chỉ có được lực lượng càng cường đại, chúng ta mới có thể càng tốt bảo đảm an toàn của mình. Tả Kình Thương có một điểm chưa nói, tại đây có thiên tài địa bảo, có tuyệt thế bí tịch. Chỉ là sinh hoạt có một chút buồn tẻ mà thôi. Nếu như hắn không có gặp được bình cảnh mà nói, hắn thậm chí nguyện ý ở chỗ này tu luyện võ công, thẳng đến võ đạo đại thành mới đi ra ngoài. Mà nghe xong Tả Kình Thương một phen lời nói, lão giả không có lại kiên trì. Chỉ có thể tiếp tục kiềm chế ở trong nội tâm lo lắng, tiếp tục chờ đợi. Nhưng là tại loại này làm người tuyệt vọng hoàn cảnh, lại để cho hắn như Tả Kình Thương đồng dạng liều mạng tu luyện, hắn vô luận theo trên tinh thần hay vẫn là trên nhục thể đều là làm không được đấy. Chương 16 phát hiện. Đảo mắt lại là 2 tháng đi qua. Mộ thất đại sảnh, Tả Kình Thương hai tay trồng cây chuối, dùng song trưởng chống đỡ chính mình thể trọng, cả người bày biện ra một cái vặn vẹo tạo hình. Giống như là một khỏa hạt giống chấm nở, chuẩn bị chui từ dưới đất lên, mọc rễ nảy mầm đồng dạng. toàn thân tiên thiên một mạch, hoặc là nói lực lượng cơ thể đều đang không ngừng chấn động, dục dịch. Thật lâu về sau, Tạ Kình Thương trên mặt hiện lên một đạo đỏ ửng, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu đau đớn, chỉ thấy hai tay của hắn mãnh liệt vô mặt đất, cả người một cái lăng không trở mình về sau, đã hai chân đứng thẳng. Trên mặt đỏ ửng chậm rãi thối lui, Tạ Kình Thương thở ra một hơi, người trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi, trên mặt của hắn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ thất vọng. Hôm nay là hắn lần thứ 5 ý đồ quán thông phần đầu tiên thiên một mạch rồi, lại vẫn bị thất bại. Hiển nhiên nhân loại đầu lâu phức tạp xa xa không phải Tạ Kình Thương có thể ở trong thời gian ngắn đột phá, tại đây mạch máu, thần kinh, cơ bắp toàn bộ đều muốn so thân thể mặt khác bất luận cái gì bộ vị càng phức tạp, càng khó có thể đột phá. Từ lúc một tháng trước, Tạ Kình Thương đã một hơi xuyên suốt hai tay hai chân tiên thiên một mạch, nhưng là thẳng đến vài ngày, tiên thiên một mạch tại đầu lâu cùng hạ âm hai cái bộ vị đều không có chút nào tiến triển. Như lần vừa rồi thất bại, liền đã tạo thành một chút xuất huyết nội dấu hiệu, nếu như không phải Tạ Kình Thương kịp thời đình chỉ, chỉ sợ hắn tiểu sẽ lập tức chết đi. Có thể nói chân truyền võ công luyện khí bộ phận, luyện đến giai đoạn này, đã là như dâm băng mỏng, từng bước đều có tử vong chi ưu. Tuy nhiên võ công tu luyện tiến nhập bình cảnh, nhưng là xuyên suốt tứ chi tiên thiên một mạch, Tạ Kình Thương sức bật cùng sức chịu đựng lần nữa tăng trưởng, thực lực của hắn cũng so 2 tháng trước tối thiểu mạnh hơn 2 đến 3 lần, dù sao bất luận là hai tay hay vẫn là hai chân, đối với nhân loại chiến đấu đều có tác dụng rất quan trọng. Hắn thích hợp làm mấy cái buông lỏng động tác, tiểu đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đoạn long thạch cửa động. Hôm nay tại sao lâu như thế? Trên thực tế bởi vì Tạ Kình Thương chăm chỉ tại luyện võ, hắn mỗi lần hấp thu trong cơ thể linh lực tốc độ đều đặc biệt nhanh, vốn hải linh có thể cung cấp người bình thường 7 ngày chất dinh dưỡng, nhưng là hắn bởi vì luyện võ, cơ bản mỗi ngày đều muốn ăn một phần hải linh thi thể. Cái này cũng làm cho hải linh thi thể tiêu hao tốc độ gia tăng thật lớn. Căn cứ lao giả cùng hắn suy đoán, còn lại thi thể, tối đa chỉ có thể duy trì 1-2 năm rồi. Cũng bởi vậy lão giả cùng Tạ Kình Thương cùng ăn thời gian cũng bất đồng bộ, hiện tại chính là lão giả một mình bỏ đi qua ăn rồi. Nhưng là lúc này đây thời gian tựa hồ có chút dài. Đột nhiên, Tạ Kình Thương hai mắt ngưng tụ, yên lặng nhìn xem cửa động phương hướng, hắn vừa rồi tựa hồ nghe đến thanh âm gì. Tuy nhiên hoàn cảnh có chút không xong, nhưng là thân tâm trạng thái của ta một mực duy trì rất tốt, vừa rồi cái kia, hẳn không phải là ảo giác. Ngay tại Tạ Kình Thương trong nội tâm như vậy phán đoán thời điểm, một tiếng thê lương kêu thảm thiết theo trong động khẩu truyền tới. Cứu ba mệnh 4A. Tiếp theo chính là liên tiếp đồ hộp nện trên mặt đất thanh âm, sau đó liền có rất nhiều kỳ quái gào rú, tiếng rít cùng tiếng gầm, giống như có rất nhiều thứ tại bên kia tường đồng dạng. Liên tại chữ cứu vừa mới truyền vào Tạ Kình Thương trong lỗ tai thời điểm, trên thân thể của hắn cơ bắp một hồi kịch liệt co rút lại, kình phong run run tầm đó, Tạ Kình Thương cả người liền như cùng một cái rừng mưa nhiệt đới đại mãng. Như là mũi tên rời cung hướng phía cửa động phi tốc vào tới. Nương theo lấy Tạ Kình Thương vận động, trong không khí càng là truyền đến một hồi cạch cạch như là vải vóc bị xé rách thanh âm. Khi chữ A vang lên thời điểm, Tạ Kình Thương đã một đầu chui vào trong động, thường nhân cần phụ phục tiến lên động nhãn, hắn gần kề dựa vào phần bụng, phần lưng, vai, hai đầu gối, song khuỷu tay run run, liền xuyên thẳng mà qua. Vì vậy khi bình bình lọ lọ tiếng vỡ tan vang lên thời điểm, Tạ Kình Thương đã đi tới Hải Linh mộ thất. Cũng đúng lúc này, hắn liền có thể chứng kiến hơn 10 cái to cỡ lòng bàn tay, toàn thân đều là nếp vốn da xanh tiểu nhân chính đuổi theo lão giả, chạy hướng Tạ Kình Thương vị trí. Trên tay của bọn hắn thậm chí còn cầm một sợi trường mâu, hai mắt nội trợn, trong miệng phát ra liễu díu chói tai tiếng thét. Tạ Kình Thương thậm chí có thể xem thấy bọn hắn bên trong mồm rộng, như là cá tỉ dày nhạ từng dãy bén nhọn hàm răng. Tạ Kình Thương mặt không đổi sắc, một cái cất bước cũng đã lướt qua lão giả thân thể, chắn trước mặt các gải linh. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện Tạ Kình Thương, những cái kia ải linh trên mặt không hề sợ hãi, trái lại mãnh liệt nhảy lên đánh về phía Tạ Kình Thương. Đối mặt đánh về phía chính mình ải linh, Tạ Kình Thương hai đấm như là hai cái nộ long xuất động, mang theo từng cơn tiếng sấm nổ mạnh, chỉ nghe bang bang hai tiếng giòn vang, liền có hai cái ải linh bị hắn trực tiếp một quyền đánh chúng đã bay đi ra ngoài. Nhưng là trong tưởng tượng một quyền đánh bạo cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Dùng ta hiện tại khí lực, một quyền này đủ để đem đầu người đánh bạo, nhưng là đánh vào trên người những cái này ải linh lại thật giống như đánh vào một khối thiết bản. Mắt thấy vậy, Tạ Kình Thương bước chân đè xuống, lập tức lui về phía sau, nhưng lại không thể thoáng một phát tránh ra sở hữu tất cả ải linh, bị mấy cây trường mâu dài cỡ chiếc đua đâm vào trên người. Bất quá ngoại trừ đầu cùng hạ âm, Tạ Kình Thương thân thể còn lại bộ vị đã sớm xuyên suốt tiên thiên một mạch, những cái kia trường mâu vừa đâm trúng da của hắn, hắn hiện tại cơ bắp cùng với lốp xe cao su không sai biệt lắm, nho nhỏ trường mâu trực tiếp bị cơ bắp phản chấn, hoặc là chấn khai, hoặc là trượt ra. Tạ Kình Thương thuận thế một tay đem một cái ải linh nắm trong tay, tiếp lấy dùng sức siết chặt, một quyền đầu khác tựa như một thanh đại thiết chủ y, hung hăng một đũa đánh tại trên mặt Tải Linh. Trong võ công chủ y pháp, chính là đến từ trên chiến trường chủ y pháp, đem chủ y biến thành quyền, vô cùng cương mãnh bạo liệt. Tả Kinh Thương một quyền này dùng hai chân, phần eo, cánh tay, nắm đấm kéo toàn bộ lực lượng thân thể, uy lực chi đại, có thể nói xem như là một tòa tường đất, nói không chừng cũng có thể trực tiếp nện sụp. Vì vậy chợt nghe đến phốc một tiếng giòn vang, toàn bộ Ải Linh tựu như là một cái dưa hấu nát bấy nổ tung, màu xanh lá dịch thể trực tiếp thấm ướt Tả Kinh Thương một tay. Nếu như không phải dựa vào ở kiếp trước học tập qua võ thuật cùng chiến đấu kỹ thuật, Tả Kinh Thương chỉ sợ vẫn không thể đơn giản giết chết trước mắt Ải Linh. Dù sao chỉ có cường đại thân thể tố chất, không có kinh nghiệm thực chiến cùng quyền thuật kỹ xảo mà nói, thì ra là chỉ là da dày chịu đánh mà thôi. Có thể một quyền đánh nát một cái Ải Linh, còn lại mấy cái Ải Linh ngược lại càng thêm phẫn nộ, bén nhọn tiếng gào thét càng ngày càng vang, bọn hắn toàn bộ điên cuồng mà hướng phía Tả Kinh Thương đánh tới. Thân thể cường độ ước chừng tại trên tảng đá, phía dưới sắt thép. Nếu là dùng toàn lực mà nói có thể một quyền đánh chết. Tả Kinh Thương một cái lắc mình, lại tránh qua vài tên Ải Linh tấn công, nhưng lại cũng bị hai cái Ải Linh một trái một phải cắn lấy trên đùi. Thanh âm lớn như vậy, đối phương trợ giúp tùy thời có thể tới, phải nắm chặt thời gian. Chỉ thấy hắn trên bàn chân hai khối cơ bắp hô lên hạ xuống, tương đương với người bình thường toàn lực thôi động lực lượng trực tiếp tại vị trí bị cắn nổ tung. Vì vậy hai cái Ải Linh hàm răng vẫn không có thể đâm thủng Tả Kinh Thương làn da, liền bị lập tức chấn khai, tiếp lấy Tả Kinh Thương một cái cất bước, nâng lên chân phải, một cước đập mạnh xuống, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng chấn động một cái, Ải Linh cũng lập tức biến thành một đoàn thịt nát. Chương 17, 70 ngày. Rầm rầm rầm, liên tục nổ vang tại trong mộ quanh quẩn. Bằng vào kinh người thân thể tố chất cùng chém giết kỹ xảo, Tả Kinh Thương rất nhanh liền giết chết hơn phân nửa Ải Linh, chỉ thấy hắn tiện tay nắm lấy một cái hướng bộ ngực hắn táp tới Ải Linh, đùi nâng cao, giống như kẹp bánh thịt đồng dạng đem Ải Linh kẹp tại bên trong bàn tay cùng đầu gối của hắn. Tùy ý ném đi trong tay thịt não, Tả Kinh Thương quay đầu lại đối với lao giả hô, tới hỗ trợ, lấy thêm điểm lương khô trở về. Tuy nhiên Tả Kinh Thương nhìn về phía trên chiến đấu phi thường nhẹ nhàng thoải mái, thoáng một phát tiểu tiêu diệt một cái Ải Linh. Nhưng là mỗi một kích này, đều là toàn thân cao thấp cơ bắp lẫn nhau hợp tác vận động kết quả, có thể nói mỗi một kích đều hao phí Tả Kinh Thương đại lượng thể lực. Tựa như một người liên tục mà toàn lực ra quyền, cũng tiểu được hơn 10-20 lần mà thôi, huống chi trước mắt hay vẫn là ở vào trong kịch liệt chiến đấu. Thể lực tiêu hao tốc độ nhanh hơn. Cho nên tại dưới tình huống đối phương trợ giúp rất có thể lập tức sẽ đến, Tả Kinh Thương lựa chọn lại để cho lão giả lập tức bắt đầu cướp lấy thi thể với tư cách lương thực. Để tránh một hồi vạn nhất cuống quýt lui lại, một điểm đồ ăn đều không có liền bị khốn chết ở trong mộ. Trốn ở cửa động lão giả vẫn còn vi Tả Kinh Thương thân thủ lưu loát, tàn nhẫn mà kinh ngạc thời điểm, nghe được đối phương lời nói lập tức phản ứng đi qua, hướng phía trên kệ bày đặt thi thể đi đến. Hắn cũng minh bạch, hôm nay bạo lộ về sau, rất có thể bọn hắn không còn có cơ hội lại tới đây, cho nên phải nắm chặt thời gian, một lần cuối cùng thu thập lương thực rồi. Còn lại Ải Linh xem đến lão giả động tác, tức đến hoa hoa kêu to, liền muốn vượt qua Tả Kinh Thương, phóng tới lão giả. Nhưng là loại hành vi này chỉ là gia tốc tử vong của bọn hắn. Tả Kinh Thương thích hướng bọn hắn hình thể cùng tốc độ về sau, tuy nhiên mỗi đánh chết một cái Ải Linh, đều cần toàn lực xuất thủ, phi thường hao phí thể lực. Nhưng đánh chết tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Tại lao giả chuyển 10 cái đồ hộp đến cửa động bên kia về sau, Tả Kinh Thương cũng rốt cục đem cuối cùng một cái Ải Linh một trường đập nát trở thành mấy khối. Liên tiếp kịch liệt vận động, bên ngoài thân nhiệt lượng tăng nhiều, lại để cho Tả Kinh Thương tại trong lão giả linh năng thị giác đã trở thành một khỏa quần quần phát nhiệt hỏa cầu. Hắn nhìn xem thở sâu vài hơi Tả Kinh Thương, hỏi, như thế nào đây? Không có việc gì. Tả Kinh Thương tính ra lấy thể lực của mình, nhưng nào biết được vừa mới nói xong câu đó, Ải Linh mộ thất ngoài thông đạo, liền truyền đến vô số tiếng gào thét, theo thanh âm nghe đi lên, thật giống như có mấy trăm mấy ngàn chỉ Ải Linh đồng dạng. Ngươi không phải nói trên đảo này tối đa cũng chỉ có 100 chỉ Ải Linh sao? Vốn khảo thí ra Ải Linh chiến lược về sau, Tả Kinh Thương còn đang suy nghĩ có thể phân mấy lần, trực tiếp đem ở trên đảo Ải Linh toàn bộ giết sạch thời điểm, nghe được như núi thở sóng gầm, trực tiếp nắm lên bên cạnh hai cái bình, cũng không quay đầu lại mà hướng phía cửa động chui vào. Ta làm sao biết, cái đảo này kích thước nên không đủ nhiều như vậy Ải Linh sinh sôi nảy nở. Lão giả cũng là biến sắc, lập tức bỏ tiến vào cửa động. Đúng lúc này, Tả Kinh Thương chỉ có thể may mắn chính mình vừa rồi lại để cho lão giả cầm rất nhiều bình. Hắn vận lực liền đem lão giả theo cửa động đẩy vào mộ thất đại sảnh, tiếp lấy đem trong tay hai cái bình ném đi qua, chính mình tắc thì quay người liên tục mấy quyền nện ở bên trên cửa động. Vốn tại trong nửa năm tu luyện, Tả Kinh Thương cũng đã dựa theo lúc trước ý định ra cố động khẩu, cũng vì dùng phòng ngừa vạn nhất, cải thiện động khẩu thừa trọng, khiến cho hắn có thể tùy thời phong kín động khẩu, phòng ngừa quái vật xâm lấn. Hiện tại xem ra, lần này chuẩn bị động tác cũng không uổng, dùng tả kình thương hiện tại lực lượng, mấy quyền nện ở thừa trọng điểm, động khẩu lập tức liền bắt đầu sụp đổ. Khi tả kình thương theo bên trong động khẩu xông tới thời điểm, toàn bộ động khẩu đã bị bùn đất chôn vùi. Lúc trước như sơn hô hải khiếu tiếng rít đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có loáng thoáng tiếng kêu theo bên kia cửa động truyền đến. Lão giả vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn xem sụp đổ cửa động nói ra, kế tiếp làm sao bây giờ? Tả kình thương trên đầu, từng chuỗi mồ hôi chảy xuống, đó là kịch liệt vận động về sau bài tiết mồ hôi. Hắn ngay tại chỗ cầm lấy một cái bình liền bắt đầu ăn. Tổng cộng có 19 bình. Nếu tiết kiệm mà ăn, đầy đủ chúng ta sống 70 ngày. Tuy nhiên ngươi nói những cái kia ải linh không dám đào vào trong cổ mộ, bất quá dù sao chỉ là suy đoán, hơn nữa bọn hắn hiện tại bị ăn cắp phần mộ tổ tiên, ai biết sẽ nổi điên làm cái gì. Tả kình thương nhai nuốt lấy ải linh thi thể, trên mặt nhìn không tới chút nào khẩn trương cùng vội vàng sao động, không nhanh không chậm nói, chúng ta phải ly khai tại đây, xâm nhập cổ mộ. Bất luận là tìm được những đường ra khác, hay vẫn là giải khóa cổ mộ đại trận, mặc kệ dùng phương pháp gì, tóm lại cần tranh thủ tại trong 70 ngày, chạy ra cái cổ mộ này. Chỉ thấy tả kình thương cầm lấy dây thừng, đem sở hữu tất cả bình toàn bộ cột lại với nhau, cái kia hay vẫn là trước khi hắn đi vào trung ương đảo chỗ mang theo dây thừng. Đem bình cột cùng một chỗ về sau, hắn liền đưa bọn chúng vác tại trên người. Không chỉ là lần trước mang đến dây thừng, trong khoảng thời gian này, tả kình thương cùng lão giả còn lợi dụng dao găm trong tay, tại ở gần hốc cây đường hành lang phụ cận, cắt xuống rất nhiều rễ cây mọc tiến vào trong cổ mộ, đưa bọn chúng bệnh thành dây thừng. Đây cũng là vì sau đó thăm dò cổ mộ làm ra chuẩn bị. Dù sao dây thừng loại vật này, tại nhiều lúc đều phi thường hữu dụng. Bên kia lão giả cũng đem mấy miếng trước đó bắt được dạ minh châu nhặt lên, cho rằng là chiếu sáng chi dụng. Kế tiếp hai người liền lại một đường theo đường hành lang đi tới bên trong tuấn táng thất nơi có được hai cái trộm động. Bọn hắn ý định trước theo hai cái trộm động này nhìn xem tình huống, thật sự không được mới thông qua đường hành lang khe hở đi xuống. Dù sao cái khe hở kia chính là địa chấn sinh ra, cũng không biết sâu bao nhiêu, thậm chí không biết thông hướng của mộ cái bộ phận nào. So sánh với, hai cái trộm động tuy nhiên cũng nhất định rất nguy hiểm, nhưng ít ra là do chuyên nghiệp nhân sĩ đào, mục tiêu nhất định có tầng dưới của mộ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí mà mở ra cái thứ hai trộm động. Hiển nhiên bởi vì trong cái thứ nhất trộm động thi quái xuất hiện tựa hồ càng thêm nguy hiểm. Cho nên bọn hắn mới ý định xem trước một chút cái thứ hai trộm động. Tả kình thương đem trên lưng 10 cái bình phóng trên mặt đất, sau đó đem dây thừng một đoạn quấn quanh tại ngang hông của mình, một đoạn quấn quanh tại lão giả trên cánh tay. Ta trước đi xuống xem một chút, nếu như ta thoáng một phát run dây thừng mà nói, ngươi tiểu dùng sức kéo ta. Nếu như ta liên tục run dây thừng mà nói, tiểu biểu thị ta hết thuốc cứu, ngươi nhanh chóng đóng lại cửa động, đừng có lại xuống. Sau đó tả kình thương lại kéo vài cái dây thừng, hẹn tốt hai chủng tín hiệu tần suất. Chỉ thấy hắn tay trái cầm một khỏa dạ minh châu, tay phải cầm lúc trước mang đến dao găm, cả người thả người mà xuống, đã nhảy vào một mảnh đen kịt trộm động. Chương 18, trộm động. Trộm động ước chừng chỉ cao hơn 1 mét, bất quá dùng tả kình thương trước mắt thân thủ, cái này cũng không coi vào đâu, dựa vào ưu tú tính dẻo dai cùng cơ bắp lực lượng, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà tại trong trộm động đi tới. Trộm động vừa mới bắt đầu hơn 10 thước hay vẫn là bằng phẳng lộ tuyến, bất quá hơn 10 thước về sau, trộm động tiểu biến thành xéo lên lộ tuyến. Cái này cùng tả kình thương lúc trước phán đoán thẳng đứng hướng phía dưới, sau đó ngang mặt nước kéo dài, đào thành động đánh tới mộ thất cạnh góc phán đoán ăn khớp. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cái thứ hai trộm động vậy mà mới là xéo đi lên đi ra ngoài, nói như vậy cái thứ nhất xuất hiện con chuột cùng thi quái trộm động lại là xâm nhập trong cổ mộ hay sao? Kế tiếp tả kình thương lại hướng lên xâm nhập một đoạn, phát hiện cái này trộm động chỗ đặc biệt, đây cũng không phải là trực lai trực vãng trộm động, mà là dùng một loại cùng loại đường dựa núi đồng dạng, qua lại vờn quanh hướng lên kết cấu. Trên lý luận mà nói, loại kết cấu này tuy nhiên tốn hao càng nhiều công phu, nhưng lại càng thêm an toàn, cũng càng thêm không dễ dàng phát sinh sạt lở sự cố. Mà dọc theo con đường này, tả kình thương thông qua dạ minh châu ánh sáng chiếu xạ, cũng phát hiện rất nhiều nhân công đào móc cùng xây dựng dấu vết. Nhóm người này, xem ra phi thường chuyên nghiệp, cũng không biết bọn hắn đào cái này lối ra, có bị bên ngoài những cái kia quái vật chiếm cứ hay không. Ngay tại tả kình thương nghĩ như vậy thời điểm, vượt qua một cái chỗ rẽ, trộm động phần cuối cùng lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Không phải vách tường, không phải sạt lở, là một đạo bình thường nham bích, thật giống như người đào móc trộm động chỉ đào đến nơi này đồng dạng. Vuốt trước mắt dày đặc nham đất, tả kình thương dùng sức gõ vài cái, mi nhíu lại càng sâu rồi. Đằng sau là đặc ruột. Tiếp lấy dựa vào dạ minh châu yếu ớt ánh sáng, tả kình thương kiểm tra chung quanh mỗi một tấc bùn đất, không có phát hiện bất luận cái gì nhân công phong tỏa, vùi lấp dấu vết, không có tự nhiên sạt lở dấu hiệu. Hết thể manh mối đều đơn giản sáng tỏ, rõ ràng mà nói cho Tạ Kình Thương, người đào móc thông đạo tại đào đến nơi này về sau, không biết bởi vì nguyên nhân gì mà dừng lại, sau đó rút lui rồi. Nhưng như vậy trắng ra dấu hiệu, bản thân liền để lộ ra lớn nhất quỷ dị. Bởi vì nếu như cái này trộm động là từ bên trong đào ra bên ngoài, như vậy đám kia trộm mộ là vào bằng cách nào? Bọn hắn đã đào được một nửa tiểu đình chỉ rồi, như vậy bọn hắn lại là như thế nào đi ra ngoài hay sao? Chẳng lẽ nói hai cái trộm động đều là thông hướng mặt ngoài hay sao? Tạ Kình Thương suy tư, bọn hắn đào một đầu tiền đến, lại đào một đầu đi ra ngoài. Nhưng nếu là như vậy, vậy lại có địa phương nói không thông rồi. Ví dụ như bọn hắn sau khi tiến đến vì cái gì không có tiếp tục đào móc đi thông mộ địa hạ tầng thông đạo, bọn hắn nếu là đào vào, thì tại sao còn muốn đào đi ra, lại tại sao mà đình chỉ? Sự tình càng ngày càng quỷ dị, thật giống như trong bóng tối chung quanh nơi Dạ Minh Châu khó có thể bao phủ, có một đôi thâm bất khả trắc con mắt đang bao phủ Tạ Kình Thương đồng dạng, lại để cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Nhưng bây giờ hắn đã xâm nhập tuyệt địa, xem như lại nguy hiểm cũng muốn xông vào một lần. Kế tiếp Tạ Kình Thương trước quay về Tuấn Táng Thất, cùng lão giả nói rõ thoáng một phát bên trong trộm động phát hiện tình huống. Sau đó hắn lại bỏ ra chừng một giờ thời gian, mượn Dạ Minh Châu hôn ám ánh sáng, đem cái thứ hai trộm động mỗi một tấc đều kiểm tra một lần, lại như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Lão giả trên mặt cũng là trăm mối không có cách giải, tại sao có thể như vậy? Nếu như nói cái thứ nhất trộm động đi thông cổ mộ nội bộ, vậy cái thứ hai trộm động là từ bên trong đào đi ra đấy. Này làm sao nghĩ cũng không có khả năng a. Hoàn toàn chính xác không có khả năng. Tạ Kình Thương thì thào nói ra. Cái kia chính là nói, số một trộm động cũng là thông hướng mặt ngoài hay sao? Đám hỗn đản kia đào một cái tiến đến, sau đó lại ý định đào một cái đi ra ngoài. Bọn hắn nghĩ như thế nào hay sao? Lão giả suy đoán nói, có thể là do lúc trước bọn hắn đào vào cửa động, lại bị quái vật gì xâm chiếm rồi hay không? Bọn hắn mới ý định đào một cái khác đi ra ngoài, nhưng là đào được một nửa, quái vật kia đi rồi hả? Không phải là không có khả năng này. Cảm giác được thể lực khôi phục không sai biệt lắm, Tạ Kình Thương đứng lên đi về hướng số một trộm động, bất quá đến tột cùng thế nào, như cũ muốn xem qua mới biết được. Mấy tháng trước, trước mắt tượng đá cần Tạ Kình Thương cùng lão giả cùng nhau dùng sức, mới có thể chậm rãi thôi động. Nhưng lúc này Tạ Kình Thương, chỉ là nhẹ nhàng thôi động bàn tay, giống như là đẩy một cái ghế đồng dạng nhẹ nhõm, liền đem số một trộm động bên trên tượng đá tùy ý đẩy dẫn theo. Lần nữa mở ra số một trộm động, nhìn trước mắt hắc ú động nhãn, lão giả trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Tạ Kình Thương nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, vẫn quy củ cũ, xảy ra vấn đề ta sẽ kéo dây, ngươi ở nơi này chờ một lát đi. Ngay tại trong lão giả lo lắng ánh mắt, Tạ Kình Thương chậm rãi chui vào trong trộm động, cả người dần dần chìm vào hắc ám, chỉ có thể nhìn đến từng chút một Dạ Minh Châu ánh huỳnh quang trong bóng đêm thoáng hiện, bất quá rất nhanh, liền Dạ Minh Châu phát tán ánh huỳnh quang cũng bị hắc ám nuốt mất. Huỳnh sắc Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống, toàn bộ Tuấn Táng Thất cho người một loại mê ly cảm giác. Lại bởi vì Tạ Kình Thương ly khai, trong không khí khôi phục ngày xưa yên lặng, nghe không được một tia thanh âm, giống như là quá khứ hơn 2.000 năm đồng dạng. Một người ở trong một mảnh hôn ám, yên tĩnh của mộ, thường nhân sớm đã là hãi hùng khiếp vía rồi. Nhưng là lão giả trên mặt mặc dù có chút khẩn trương, lại không chút nào nhìn thấy một điểm sợ hãi bộ dạng, có lẽ là hắn đã quen với cuộc sống một người đứng ở trong cổ mộ. Cái loại này mịt mù tăm tối, không có người trao đổi, ăn lấy tử thi, ngủ ở trong mộ thời gian. Nhớ tới những năm gần đây sinh hoạt, lão giả trên mặt xuất hiện một tia âm trầm. Lúc này đây, nhất định phải đi ra ngoài. Đúng lúc này, trên cánh tay dây thừng lại truyền đến một cỗ đại lực, thật giống như dây thừng bên kia là một đầu ngưu đang tại kéo hắn. Lão giả biến sắc, lập tức dùng hai tay gắt gao cầm chặt dây thừng, nhưng là dây thừng bên kia lực lượng thật sự quá lớn, xem như lão giả dùng hết khí lực, thậm chí nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng thân thể của hắn như cũ bị từng tấc mà kéo hướng trống động. Cảm giác được dây thừng một chỗ khác Tạ Kình Thương rất nhanh tiểu sẽ đem mình kéo vào trống động, lão giả trên mặt xuất hiện vẻ do dự. Chuyện gì xảy ra? Không có run run tín hiệu, hắn lại như vậy kéo ta đi xuống. Thế nhưng mà đi lên nói một tiếng không phải tốt rồi. Hay là nói có đồ vật gì đó bắt được hắn? Ngay tại lão giả do dự, nghĩ đến phải hay là không nên buông ra dây thừng thời điểm, trên tay dây thừng đột nhiên buông lỏng, như cũ sử dụng toàn lực lôi kéo lão giả lập tức bịch một tiếng ngã về sau. Trong lòng của hắn cả kinh, lập tức đứng lên càng không ngừng lôi kéo dây thừng, nhưng là càng lôi kéo, trên mặt hắn biểu lộ càng không đúng. Đó là bởi vì dây thừng truyền đến trống chân cảm giác. Khi dây thừng bị kéo đến đầu về sau, Tạ Kình Thương không có xuất hiện. Lão giả nhìn qua trong tay rõ ràng cho thấy bị dao găm chặt đứt dây thừng, trên mặt một mảnh âm tình bất định. Chương 19, cự quái. Nhìn xem trong tay bị chặt đứt dây thừng, lão giả trong lòng kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao phải chặt đứt dây thừng? Nhìn qua trước mắt một mảnh đen kịt cửa động, thật giống như một cái đi thông địa ngục đại môn, muốn thôn phệ một cái lại một cái tánh mạng. Tại cửa động chờ đợi một hồi, bên kia lại không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Lão giả lại đợi một hồi, hay vẫn là không có tin tức gì, hắn dứt khoát hướng phía cửa động hô, Tạ Kình Thương, ngươi còn ở đó hay không? Nghe được lời nói, hồi trở lại ta mấy câu. Tối như mực trong động không hề đáp lại, chỉ còn lại có lão giả thanh âm không ngừng tại trong động khẩu tới tới lui lui quanh quẩn. Kế tiếp lão giả lại hô vài tiếng, thế nhưng mà bất luận hắn như thế nào hô, Tạ Kình Thương đều không có trả lời. Thật giống như hắn triệt để biến mất tại trong cái này trộm động đồng dạng. Thằng này xảy ra chuyện gì? Đã nói rồi đấy, tín hiệu không có, gọi hắn cũng không trả lời. Mặc dù biết dùng Tạ Kình Thương trấn ổn, xuất hiện tình huống trước mắt nhất định là hành động bất đắc dĩ, nhưng là một mực không có được đối phương đáp lại, như cũ lại để cho lão giả trong nội tâm tràn đầy nôn nóng. Mấy phút đồng hồ sau, cắn răng, lão giả dứt khoát đem dây thừng một chỗ khác cột vào tượng đá, mình cũng hướng phía dưới mặt đất trộm động đi đến. Má nó, liều mạng. Hắn cũng biết tình huống trước mắt, toàn bộ cổ mộ đã là một mảnh tuyệt địa, ngoại trừ dốc sức liều mạng, hắn và Tạ Kình Thương lại không còn đường ra rồi. Lão giả lôi kéo trên cánh tay dây thừng, thở ra một hơi thật sâu, liền dọc theo cửa động chui đi xuống. Nhìn về phía trên ngăm đen trộm động, trên thực tế cũng không sâu, không, phải nói là hắn thẳng đứng độ cao cũng không cao, cách mặt đất bất quá hơn 2 thước mà thôi, bởi vì cùng lúc trước số 2 trộm động đồng dạng, nó nửa phần trước là một đầu bằng phẳng lộ tuyến. Bất quá cùng số 2 trộm động bất đồng chính là, số 1 trộm động lộ tuyến càng thêm khúc chiết, hắn quẹo trái quẹo phải, mà không phải như số 2 trộm động, ít nhất tại bằng phẳng lộ tuyến bộ phận là thẳng đấy. Lão giả vướt ve lạnh như băng bùn đất, tiếp lấy dựa vào dạ minh châu yêu ớt ánh sáng, từng điểm mà hướng trộm động ở trong chỗ sâu bò đi. Nhưng là dạ minh châu dù sao chỉ là dạ minh châu, ánh sáng phạm vi phi thường có hạn, theo lão giả trước sau chừng 1 mét vị trí bắt đầu, thông đạo hai đầu cũng đã bị một mảnh hắc ám thôn phệ. Tại bên trong loại hoàn cảnh này, đó là không có bất kỳ một tia ánh sáng chính thức hắc ám. Lại để cho lão giả tim đập nhịn không được không ngừng tăng thêm, hô hấp cũng càng phát ra trầm trọng. Ngay từ đầu hắn còn ý định tại trong trộm động la lên thoáng một phát Tạ Kình Thương danh tự. Nhưng là cái kia vô hình hắc ám trô mang đến áp lực, giống như là đến từ cửu u âm hàn đồng dạng, chặt chẽ mà bóp chặt trái tim của hắn, lại để cho hắn hoàn toàn không dám ở trong cái này bóng tối la to. Mấy phút đồng hồ sau, một đạo ánh sáng rốt cục xuất hiện tại trước mắt lão giả, hắn lập tức nhanh hơn tốc độ hướng về ánh sáng địa phương chạy tới. Hắn không có chú ý tới chính là, cùng lúc trước số 2 trộm động bất đồng, số 1 trộm động tại bằng phẳng thông đạo đi qua về sau, không giống là hướng lên phía trên đào móc mà là hướng phía dưới đào móc đấy. Nói cách khác, số 1 trộm động là đi thông cổ mộ tầng dưới. Lão giả rốt cục leo đến trộm động cửa động, cái kia bên ngoài là một tòa thạch thất, mà trộm động liền khai mở tại trong thạch thất, vách tường cùng nóc nhà chỗ nối tiếp, bằng phẳng mà thông hướng thạch thất. Trong thạch thất đèn đuốc sáng trưng, đem trọn cái gian phòng nhuộm thành một mảnh màu vàng. Đó là trên mái hiên, trong truyền thuyết vạn năm bất diệt trường minh đăng, đang tại phóng xuất ra quang cùng nhiệt. Vừa rồi hắn tại trong trộm động chứng kiến ánh lửa, hiển nhiên cũng là tới từ nơi này. Mà ở gian phòng ba phương hướng lên, lão giả tổng cộng chứng kiến ba cái bị hắc ám bao phủ, sâu không thấy đáy thông đạo. Nhưng cái này cũng không phải hấp dẫn hắn chú ý nhất, hiện tại hấp dẫn hắn chú ý lực nhất, là chính giữa cái lối đi kia, Tạ Kình Thương thân ảnh cao lớn, khi thấy lão giả ánh mắt nhìn đi tới, đối phương lập tức làm ra một cái chớ có lên tiếng thủ thế, đem lão giả lời muốn nói ép trở về. Làm sao vậy? Tiếp lấy Tạ Kình Thương chỉ đại sảnh mặt đất, lão giả chợt nhìn, không có cái gì, nhưng là chờ hắn lại nhìn một hồi thời điểm. Sắc mặt liền đại biến, cảm giác một cỗ hàn khí trên sống lưng chậm rãi xung ra. Hắn cẩn thận quan sát, mới phát hiện cái kia thạch thất trên mặt đất, một tầng trong suốt chất lỏng đem trọn cái thạch thất mặt đất đều bao trùm. Thông qua vách tường cùng mặt đất đối lập, tầng này dịch nhờn tối thiểu có hơn nửa thước dày. Thi quái. Thông qua Tạ Kình Thương miệng hình, hắn xác nhận điều phán đoán này, trước mắt trong thạch thất trên sàn nhà, là một cái cự đại vô cùng thi quái, phủ kín mấy chục mét vuông mặt đất. Đây chính là Tạ Kình Thương không có nói chuyện lớn tiếng nguyên nhân. Trên thực tế bởi vì cái này thi quái cơ hồ hoàn toàn trong suốt, Tạ Kình Thương đã tiến vào thạch thất thời điểm, liền bị lọt vào công kích của đối phương, một cỗ đại lực muốn phải bắt được hắn, đưa hắn dùng trong suốt dịch nhờn bao vây lại, cả hai không ngừng lẫn nhau cước lực dãy rủa. Đây chính là lão giả cảm giác được dây thừng bị dùng sức kéo động nguyên nhân. Bất quá khá tốt lúc này Tạ Kình Thương thực lực tăng nhiều, bằng vào cường đại cơ bắp lực lượng cùng sức bật. Vậy mà lại để cho hắn vận hết toàn lực dễ rùa thi quái trói buộc, đồng thời vì đào tẩu, trực tiếp cắt đứt dây thừng, trốn vào trong thông đạo. Mà thi quái tại hắn tiến vào thông đạo về sau, liền không có lần nữa truy đuổi. Bất quá bởi như vậy, cũng làm cho hắn và lão giả đã mất đi liên hệ. Tại bên trong suy đoán của hắn, lão giả có như vậy ly khai cùng tiến vào tìm kiếm hắn hai loại khả năng. Cho nên hắn quyết định ở chỗ này chờ nửa giờ, nếu như nửa giờ sau lão giả còn không có vào, hắn sẽ một mình một người xâm nhập thông đạo. Mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng quan sát thoáng một phát trước mắt thi quái. Trong suốt thân thể, tựa hồ là bởi vì trong cơ thể sở hữu tất cả thực vật đều bị hấp thu hầu như không còn, phân giải xong rồi. Hơn nữa nhìn cái này thi quái bộ dáng cùng hắn vừa rồi công kích ta trạng thái, phải hay là không bởi vì đồ ăn chưa đủ, lâm vào nào đó hôn mê trạng thái. Tả Kinh Thương thăm dò vài cái, phát hiện mình chỉ cần không đụng chạm cái này cự đại thi quái, không phát ra lớn tiếng động, cái này thi quái tiểu cũng không công kích hắn. Hắn hoài nghi cái này thi quái đã lâm vào nào đó hôn mê trạng thái, lúc ban đầu hắn lọt vào công kích, chỉ sợ cũng chỉ là một loại bản năng mà thôi. Thậm chí khả năng cái này thi quái đã suy yếu đến cực điểm, không cách nào đánh bại Tả Kinh Thương. Bất quá Tả Kinh Thương cũng không có thí nghiệm điểm này, chỉ cần biết rằng không tới gần nó, không chủ động phát ra tiếng vang, cái này thi quái tiểu cũng không công kích hắn hai điểm này là được rồi. Dù sao đây không phải trò chơi, xem như có thể giết chết cái thi quái này. Tả Kinh Thương một điểm chỗ tốt đều không có, ngược lại muốn bước lên cái này thi quái khả năng theo trong hôn mê thức tỉnh nguy hiểm. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nếu như hắn thật là ở vào hôn mê mà nói, như vậy dùng hắn vừa rồi cùng Tả Kinh Thương cước lực trạng thái đến xem, hắn một khi thức tỉnh về sau vận dụng toàn lực, lại bằng vào cái này khổng lồ hình thể, cũng không phải Tả Kinh Thương có thể tùy tiện đối phó được. Ngay tại Tả Kinh Thương nghĩ như vậy thời điểm, cũng chính là lão giả liền bỏ tới trộm động cửa động. Tại làm một cái chớ có lên tiếng động tác ngăn trở lão giả phát ra âm thanh về sau, Tả Kinh Thương lại nhắc nhở hắn nhìn về phía mặt đất. Chứng kiến đối phương cái kia sắc mặt khó coi về sau, Tả Kinh Thương liền biết rõ đối phương đã phát hiện trên mặt đất thi quái. Chương 20, cổ quái. Kế tiếp hết thể liền tại trong im lặng tiến hành. Tả Kinh Thương cùng lão giả thông qua dây thừng cùng dao găm, đem trộm động cùng thông đạo tầm đó dùng một sợi thừng nối lại. Sau đó liền đem nguyên một đám bình chứa theo tuấn táng thất vận xuống dưới, chuyển đến trong thạch thất thông đạo. Mà đi tới thạch thất đối diện thông đạo lão giả, cũng phát hiện ngoại trừ nguyên lai ba cái thông đạo, trên thực tế tại phía dưới trộm động cũng có một cái lối đi, chỉ là lúc trước hắn đứng ở trong trộm động không thể chứng kiến. Khi tất cả thực vật toàn bộ vận chuyển đến về sau, Tả Kinh Thương đem tất cả bình vác lên, lần nữa đi nhanh hướng phía trong thông đạo. Trước khi đi, Tả Kinh Thương còn quay đầu lại nhìn thoáng qua thạch thất, nhìn xem treo trên vách tường trường minh đăng. Đột nhiên cảm giác mình tựa hồ đã quên cái gì đó, nhưng cẩn thận ngẫm lại, rồi lại nghĩ không ra. Hắn lắc đầu, cùng lão giả hướng phía thông đạo ở trong chỗ sâu đi đến. Lão giả theo ở phía sau, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng trong thạch thất cái kia vô cùng khổng lồ thi quái. Bất quá bất luận là hắn hay vẫn là Tả Kinh Thương đều không nói gì, hiển nhiên là sợ làm cho thi quái chú ý đi thẳng mấy trăm mét về sau, lão giả mới rốt cục nhịn không được mở miệng, thấp giọng nói ra, vì cái gì tuyển con đường này? Thông đạo cơ hồ đồng dạng, trong thạch thất cũng không có bất kỳ manh mối. Tả Kinh Thương giải thích, ta chỉ là tùy tiện tuyển một cái mà thôi. Lão giả nghe vậy lộ ra một cái phiền muộn ánh mắt, vừa rồi tại bên cạnh thi quái, bọn hắn đều không muốn nói chuyện, nhưng là Tả Kinh Thương vừa lên đến liền vẻ mặt khẳng định lựa chọn con đường này, lão giả còn tưởng rằng hắn có cái gì nắm chắc đây này. Không thể tưởng được dĩ nhiên là tùy tiện tuyển đấy. Đúng rồi, ngươi đã nói, thi quái là từ trên thân thể người tu đạo sinh ra đời đấy. Tả Kinh Thương hỏi. Cái kia như vừa rồi trong thạch thất thi quái, ngươi cảm thấy cần có bao nhiêu người tu đạo thi thể mới có thể hình thành. Lão giả thần sắc khẽ động, cái này cũng là lúc trước hắn không nghĩ tới, lớn như vậy thi quái, tối thiểu cần hơn 10 thậm chí trên 100 người tu đạo, dùng thi thể của bọn hắn vi nguyên liệu, mới có thể sinh ra lớn như vậy thi quái. Hai người nhìn nhau, lập tức ý thức được cái gì? Cái cổ mộ này, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Tả Kinh Thương thản nhiên nói, những cái này người tu đạo thi thể nơi phát ra. Đơn giản có hai loại khả năng, một loại là do người kiến tạo cổ mộ chỗ cung cấp, bất luận về sau thi quái hình thành là cơ duyên xảo hợp, hay vẫn là bọn hắn cố ý gây nên, cũng nói rõ trong cổ mộ nguy hiểm. Loại khả năng thứ hai, những cái kia chết mất người tu đạo, là về sau trộm mộ cái đám người kia. Đó chính là bọn họ trong đội ngũ trên 100 người có được linh lực đạo nhân toàn quân bị diệt, chết tại trong cái cổ mộ này. Tả Kinh Thương nhìn lão giả một cái, nói ra, kế tiếp con đường, thập tử vô sinh. Ngươi nếu như hiện tại muốn lui ra ngoài mà nói, vẫn còn kịp. Bên ngoài quái vật tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không có khả năng đột phá, hoặc là ngươi cũng có thể ở chỗ này chờ ta dùng phân nửa đồ ăn lưu cho ngươi. Ngươi không cần phải nói rồi. Lão giả cười lạnh một tiếng nói ra, hiện tại đào tẩu, sau đó tại trong cổ mộ miệng ăn núi lở, chấm dứt còn lại thời gian, ngươi cảm thấy ta sẽ cam tâm sao? Về phần đột phá cổ mộ bên ngoài, có những cái kia cự tượng, âm nữ, ải linh trông coi cửa ra vào, ta đi ra ngoài cũng là chịu chết. Cùng ngươi đi vào trong, ít nhất cũng có thể nếm thử một chút, bằng không thì ta chết đi đều sẽ không cam lòng. Cái kia liền đi thôi. Tả Kinh Thương nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, vốn ta cho rằng cái này trộm động khả năng cũng là thông hướng bên ngoài của mộ, như vậy đến lúc đó chúng ta có lẽ có thể thông qua tại đây đến bên ngoài mộ bổ sung thức ăn nước uống, sau đó từ từ kế hoạch. Bất quá bây giờ nhìn lại, cái này trộm động không những không phải thông hướng ra phía ngoài, trái lại thông hướng cổ mộ tầng dưới đấy. Tình huống thoạt nhìn so với chúng ta lúc trước phỏng đoán còn muốn phức tạp. Tả Kinh Thương trong miệng nói tình huống tuy nhiên rất khó khăn, nhưng là ánh mắt của hắn như trước sáng ngời, tựa hồ nhìn không tới một tí tẹo chán trường cùng ủ rũ. Bất quá bất luận như thế nào, chúng ta dù sao cũng phải đi xuống xem một chút, bất luận cổ mộ đến cùng bao nhiêu, mở ra quan tài đến cùng có thể đình chỉ di tinh dịch túc đại trận hay không, chúng ta chỉ có thể đi xuống điều tra một phen, mới có thể tìm được phương pháp ly khai tòa đảo này. Trên đường đi, hai người lại lẫn nhau trao đổi thoáng một phát trước mắt lấy được manh mối, còn có đối với cái tòa cổ mộ này cách nhìn. Mấy phút đồng hồ sau, hai người lại đi tới một chỗ thạch thất, trước mắt của bọn hắn, lại là ba đầu giống như lúc thông đạo. Không chỉ là thông đạo, thậm chí liền toàn bộ thạch thất bố trí, thông đạo kích thước, phương vị, còn có trong thạch thất trường mình đăng, đều cùng lúc trước cái kia thạch thất giống như lúc. Chúng ta lại trở về rồi hả? Lão giả trước tiên phản ứng đi qua, nhưng lập tức lắc đầu nói, không đúng, tại đây không có đầu thi quái kia, chẳng lẽ là cố ý kiến tạo giống như lúc thạch thất? Tả Kinh Thương không có trả lời hắn, mà là quỳ xuống, đưa ra ngón tay, sờ lên mặt đất. Cảm giác trên ngón tay khô ráo cảm giác, hắn tỉnh táo nói, không có dịch nhẩn, không có thi quái dấu vết. Tại đây hoàn toàn chính xác chỉ là cấu tạo cùng vừa rồi giống nhau. Lão giả nhẹ gật đầu, nhìn nhìn trước mắt ba cái giống nhau cửa thông đạo, còn có phía sau mình đường đến, hỏi, chúng ta đây kế tiếp như thế nào đi? Nhìn trước mắt ba cái giống như đúc thông đạo, Tả Kinh Thương trong lòng nổi lên một tia dự cảm bất hảo, bất quá hắn hay vẫn là chỉ vào thông đạo chính giữa nói ra, đi nơi này. Kế tiếp hai người đi vào thông đạo, nhưng lúc này đây thông đạo không hề dài, ước chừng một phút đồng hồ sau. Hai người liền lần nữa đi ra thông đạo, lần này hiện ra tại trước mặt bọn hắn, vẫn là giống như lúc thạch thất, hay vẫn là giống như lúc ba cái thông đạo. Lão giả sắc mặt có chút ngưng trọng lên, chẳng lẽ lại là giống nhau thạch thất. Tả Kinh Thương cẩn thận mà quan sát bốn phía, nhưng là tìm không thấy bất luận cái gì có thể cung cấp hắn phán đoán, hắn dứt khoát rút ra dao găm, trên mặt đất vạch một cái dấu chéo, sau đó đối với lão giả nói ra, đi thôi, hay vẫn là đi ở giữa. Lúc này đây hai người bước chân đi nhanh hơn một ít. Chỉ tốn hơn 30 giây liền đi qua thông đạo, mà hiện ra tại trước mặt bọn hắn, không có vượt quá Tả Kinh Thương dự kiến, vẫn như cũng là giống nhau thạch thất. Lão giả tranh thủ thời gian chạy đến Tả Kinh Thương lúc trước dùng dao găm làm ra dấu hiệu vị trí, khi hắn chứng kiến trên mặt đất không có vật gì thời điểm, mới tính toán thở dài một hơi, hoàn toàn chính xác chỉ là tạo đồng dạng thạch thất, khả năng có cái gì đặc biệt ngụ ý, hoặc là nào đó chiến thuật tâm lý. Bất quá Tả Kinh Thương nhưng không có lên tiếng, cảnh tượng trước mắt lại để cho hắn đã có phi thường không ổn liên tưởng. Hắn không nói gì, lần nữa mang theo lão giả đi về hướng thông đạo, vẫn như cũng là thông đạo ở chính giữa. Kế tiếp hai người mỗi một lần đi vào thạch thất, đều là lựa chọn ở giữa thông đạo, nhưng càng đi, lão giả sắc mặt càng khó xem, đồng dạng thạch thất, đồng dạng thông đạo, cước bộ của hắn càng ngày càng gấp, nhưng là liên tục đi qua 10 cái thạch thất, hết thảy trước mắt như cũ không có chút nào biến hóa. Đi bộ, dần dần biến thành chạy chậm, tựa hồ là nóng lòng thoát ly trước mắt khốn cảnh. Nhưng là lại một lần nữa đi vào giống nhau thạch thất thời điểm, lão giả rốt cục nhịn không được mắng một câu, có ý tứ gì à, người tạo cái mộ này nghĩ như thế nào, đều tạo đồng dạng làm gì vậy. Tả Kinh Thương lại bất động thanh sắc nhìn một chút thạch thất, sau đó lần nữa móc ra dao găm, trên mặt đất vạch ra một cái dấu hiệu. Ngươi còn hoài nghi chúng ta tới chính là một cái thông đạo. Lão giả nói ra, phía trước không phải thử qua rồi hả? Nên chỉ là tạo một đống lớn giống nhau gian phòng mà thôi. Tả Kinh Thương lắc đầu. Mỗi cái gian phòng chiều dài ước chừng là 10m, thông đạo chiều dài ước chừng là 1000m, chúng ta liên tục đi qua 17 cái thạch thất, trên lý luận mà nói, cái này thẳng tắp chiều dài đã vượt ra khỏi đảo nhỏ có thể dung nạp phạm vi. Đây là Tả Kinh Thương căn cứ lúc trước quấn đảo một vòng lấy được chiều dài, chỗ so sánh ra số liệu. Nghe được Tả Kinh Thương phán đoán, lão giả biến sắc, hỏi, người xác định? Nếu như không có cái gì ảnh hưởng đầu óc của ta mà nói. Loại này phương hướng cảm giác cùng không gian cảm giác phán đoán chắc có lẽ không phạm sai lầm. Nói xong, Tả Kinh Thương lần nữa đi về hướng thạch thất thông đạo ở chính giữa, lão giả cũng đầy mặt ngưng trọng mà đi vào. Nửa phút đồng hồ sau, giống nhau thạch thất xuất hiện lần nữa tại trước mặt hai người, lão giả nhìn nhìn Tả Kinh Thương làm dấu hiệu vị trí nói đến, không có. Xem ra đích thật là kết cấu giống nhau gian phòng, có lẽ là cái này đảo nhỏ dưới mặt đất không gian khá lớn, có lẽ là ngươi nhớ lầm rồi, dù sao trong loại này cổ mộ. Nghe lão giả lời nói, Tạ Kình Thương cái gì cũng không nói, chỉ là tại chỗ lần nữa làm một cái dấu hiệu, nhưng sau đó xoay người đi trở về thông đạo. Ngươi phải đi về. Lão giả khó hiểu mà nhìn xem Tạ Kình Thương, đi theo, cũng muốn hỏi hắn vì cái gì. Nhưng lúc hắn phản hồi gian thạch thất lúc trước, nhìn xem lúc trước Tạ Kình Thương làm ra dấu hiệu trên mặt đất không có vật gì thời điểm, sắc mặt lập tức sinh ra kịch liệt biến hóa. Tạ Kình Thương quỳ xuống, vớt không có chút nào vết cắt mặt đất, thản nhiên nói, cái chỗ này có cổ quái. Chương 21, lạc đường, 1. Lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng nói, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ gian phòng này không phải là gian chúng ta lúc trước đã từng đến? Hiện tại vẫn không thể xác định. Nói xong, Tạ Kình Thương đã vẻ mặt lạnh nhạt lần nữa rút ra dao găm, bắt đầu trên mặt đất khắc dấu hiệu kế tiếp, chúng ta ở chỗ này chờ một lát, nhìn xem cái dấu hiệu này có biến mất hay không. Lão giả nhẹ gật đầu, hắn lập tức đã minh bạch Tạ Kình Thương muốn xác nhận cái gì. Mà một khi dấu hiệu không có biến mất, như vậy tiểu biểu thị bọn hắn khả năng đã bị khốn tại trong mê cung do nơi này thạch thất tạo thành. Chặt chẽ mà chầm chầm vào trước mắt mặt đất, Tạ Kình Thương hỏi hướng một bên lão giả, ngươi tiến vào thạch thất về sau, có cảm ứng được nhân công linh lực lưu động tồn tại sao? Chúng ta có khả năng trúng đạo thuật hay không? Không có, nếu là có, ta nhất định có thể chứng kiến đấy. Lão giả lắc đầu, có thể là đạo thuật, cũng có thể là cơ quan. Bởi vì rất nhiều đạo thuật không cần linh lực vận chuyển cũng có thể tiến hành, tựa như cửa lớn cái bức tinh đồ kia, là tại trong quá trình kiến tạo sử dụng đạo thuật, chỉ cần tạo tốt rồi, dù là không có linh lực cung cấp nguồn năng lượng, bản thân nó cũng có thể khiến người cuồng loạn. Kế tiếp hai người lại thảo luận mấy loại khả năng, Tạ Kình Thương vừa nói chuyện, vừa tính toán thời gian, thẳng đến nửa giờ sau, trước mắt dấu hiệu như cũ tồn tại, không có biến hóa chút nào. Lão giả sắc mặt một mảnh âm trầm, Tạ Kình Thương nhẹ gật đầu, dấu hiệu không có biến mất, nói rõ chúng ta lui lại thời điểm là tiến nhập bất đồng gian phòng. Nói xong, hắn đã lần nữa đi vào chính giữa thông đạo, đi về hướng vừa rồi tiến đến thạch thất. Nhưng hai người nhìn xem trong phòng, lúc trước khi lui về Tạ Kình Thương làm ra dấu hiệu vị trí, cũng đã là không có vật gì. Cái dấu hiệu này cũng đã biến mất. Kế tiếp hai người lại thí nghiệm mấy lần, lão giả sắc mặt càng ngày càng khó xem, bất luận tiến lên, lui về phía sau, trái giữa phải tùy ý ba cái thông đạo, chỉ cần đi tới đi lui một lần, dấu hiệu đều biến mất không thấy gì nữa. Mỗi một lần đi qua thông đạo, chúng ta đều đi vào một cái thạch thất mới. Lão giả không thể tưởng tượng nổi mà nhìn trước mắt ba cái thông đạo cùng sau lưng một cái thông đạo, có chút bất an nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ có đồ vật gì đó theo cùng chúng ta, đem dấu hiệu của chúng ta lau chùi rồi hả? Rất không có khả năng. Tạ Kình Thương lắc đầu, chúng ta bây giờ bình quân mỗi lần thông qua thông đạo thời gian là 30 giây tả hữu, qua lại 60 giây thời gian muốn đem những cái này vết cắt hồi phục. Cũng phải thử một chút xem. Lão giả đứng lên, dù sao chúng ta một đường lui về, nếu như không thể đường cũ trở về, đã nói lên cái chỗ này thật sự có vấn đề, không phải có người lau chùi vết cắt. Tạ Kình Thương không có phản đối. Dưới tình huống đầu mối gì đều không có, khảo thí từng khả năng, cũng là một phương pháp xử lý. Vì vậy hai người một đường dựa theo trước kia lộ tuyến phản hồi. Bởi vì bọn hắn mỗi lần đi đều là thông đạo ở giữa, cho nên theo đạo lý mà nói, bọn hắn có thể dựa theo đường cũ phản hồi đấy. Nhưng là bọn hắn như bây giờ đường cũ phản hồi, đã có một loại cảm giác kỳ quái. Thạch thất là hình vuông, trong thạch thất trước sau trái phải đều có một cái thông đạo. Lúc trước Tạ Kình Thương cùng lão giả xác định sau lưng thông đạo là phản hồi con đường thời điểm. Toàn bộ thạch thất đối với bọn hắn mà nói chỉ có ba đầu thông đạo tiến lên. Nhưng là hiện tại, hai người cũng không xác định chính mình đi chính là con đường phản hồi. Vì vậy tại liên tục đi vài cái thạch thất về sau, cảm giác kỳ quái bao phủ bọn hắn, bởi vì tiểu vẻ ngoài mà nói, bọn hắn cùng lúc trước tại trong thạch thất tiến lên quá trình không có gì khác nhau. Một loại chung quanh bị lẫn lộn, mất phương hướng cảm giác bao phủ tại trong lòng bọn hắn, tuy nhiên trong đầu nói cho bọn hắn biết, bọn hắn bây giờ là đi trở về. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại trên thị giác tin tức, lại để cho bọn hắn cảm giác cùng lúc trước tiến lên không có bất kỳ khác nhau. Hai người chỉ có thể ở trong tâm lặng lẽ tính toán thông qua thạch thất số lượng. Nhưng càng tính toán như vậy, trên mặt lão giả càng là nóng nảy, bước chân cũng càng ngày càng nhanh. Rốt cục khi hai người lại đi vào một cái thạch thất thời điểm, hai người tính toán thạch thất đã đạt tới cái thứ 30 thời điểm, lão giả nôn nóng nói, cái thứ 30 rồi, lúc chúng ta tới, tuyệt đối không có thông qua nhiều thạch thất như vậy. Hơn nữa trong những cái thạch thất này, một cái dấu hiệu chúng ta đều không có tìm được, nói cách khác chúng ta không có thông qua bất kỳ một cái gian phòng nào lúc trước đã từng làm dấu hiệu. Tạ Kình Thương một tay đặt tại trên vai của hắn, lạnh lùng nói, đừng nóng nổi, đúng lúc này càng muốn gắng giữ tỉnh táo. Lão giả miễn cưỡng nhẹ gật đầu, thật sâu hít thở một hơi, tựa hồ muốn đem trong ngực phiền muộn nổ ra. Tả Kình Thương nhìn trước mắt thạch thất, phán đoán nói, trước mắt loại tình huống này, hoặc là không gian có biến hóa, hoặc là chúng ta trúng loại nào đó ảo giác. Mà ở trong đó, trừ phi cái kiến trúc này có không gian chuyển di đạo thuật trận pháp, bằng không thì bất luận là ảo giác hay vẫn là không gian biến hóa, đều đơn giản là thông qua thị giác, kết cấu các loại thủ pháp lừa gạt ánh mắt của chúng ta. Lão giả rất khẳng định lắc đầu, tại đây tuyệt đối không có không gian chuyển đổi đạo thuật phát động, loại này đạo thuật dù cho Tây Ngụy cũng đã thất truyền rồi, chỉ có thượng cổ thời đại lưu lại di tích mới tồn tại, hơn nữa bất kỳ một cái nào đều cần khổng lồ linh lực mới có thể dẫn động, tuyệt không thể nào là loại đạo thuật này. Như vậy, chúng ta xem trước một chút phải hay là không tại đây kết cấu có vấn đề. Tả Kình Thương nhìn về phía chung quanh thạch thất, nghĩ đến, đầu tiên muốn xác định, chúng ta trước mắt chứng kiến, đến cùng có vấn đề gì không. Chỉ thấy Tả Kình Thương lấy ra dây thừng, đem một đầu đưa cho lão giả, một đầu khác tắc thì chính mình cầm ở trong tay. Sau đó hai người dọc theo thạch thất vách tường đứng thẳng. Ngươi đây là muốn làm gì? Ta muốn xem cái thạch thất này có vấn đề hay không. Tả Kình Thương vừa nói, vừa thông qua dây thừng đến đo đạc toàn bộ thạch thất phải chăng thật sự như chứng kiến chính là hình vuông, bốn cái thông đạo khoảng cách lại có phải như chứng kiến đồng dạng, là giống nhau. Không có vấn đề. Đo đạc đã xong về sau, cái này thạch thất kết cấu cùng chứng kiến đồng dạng. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía lão giả, ngươi nghe qua ảo thuật sao? Ảo thuật? Đúng, ta đã từng cùng một cái tên là David Copter phía học qua một điểm ảo thuật, hắn nói cho ta một câu, muốn tại trên sân khấu lừa gạt người xem, một điểm trọng yếu nhất là hấp dẫn người xem chú ý lực, đem lực chú ý của bọn hắn hấp dẫn đến địa phương không quan trọng. Cái này gọi là dùng hư thay thực, khán giả vĩnh viễn không cách nào phát hiện ảo thuật huyền bí, bởi vì bọn hắn chưa từng chính thức chứng kiến. Lão giả hỏi, David Copperfield là người phương Tây. Tả Kình Thương thông qua lưu trí thành ký ức biết rõ, vượt qua Tân Đại Lục, nếu không ngừng đi về phía Tây, là một cái do người phương Tây tạo thành quốc gia, văn hóa cùng nhân chủng cùng loại với thế giới trước Âu Mỹ. Tả Kình Thương nói ra, ân, rất thú vị người phương Tây. Lão giả theo Tả Kình Thương ánh mắt, nhìn về phía chung quanh thông đạo. Cùng đèn đuốc sáng trưng thạch thất so sánh với, không có ngọn đèn chiếu xạ thông đạo lộ ra đen kịt vô cùng. Hiển nhiên bị ngọn đèn chiếu xạ thạch thất hấp dẫn chú ý lực của bọn hắn, mà bị hắc ám bao phủ thông đạo, tắc thì tương đối dễ dàng bị xem nhẹ. Lão giả như có điều suy nghĩ nói, ý của ngươi, vấn đề là tại trong thông đạo. Nếu như là chúng ta mỗi một lần tiến vào gian phòng đều là bất đồng mà nói, như vậy thông đạo liên tiếp những cái gian phòng này hiển nhiên là nơi mấu chốt. Tả Kình Thương đem dây thừng một mặt lưu tại thạch thất, chính mình cùng lão giả cầm dây thừng một chỗ khác, sau đó lưu lại một cái thập tự dấu hiệu, cuối cùng tùy tiện chọn lấy một cái bên trái thông đạo đi vào. Dựa theo chúng ta lúc trước kinh nghiệm, đi vào thông đạo về sau, mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ là một cái thạch thất mới, như vậy nếu như trên người của chúng ta cầm dây thừng mà nói, lại sẽ như thế nào đâu này? Khi chúng ta án lấy đường cũ phản hồi, dây thừng sẽ biến mất. Hay vẫn là như cũ tồn tại? Chúng ta làm ra dấu hiệu lại sẽ như thế nào? Chương 22, Lạc Đường, 2. Đi qua thông đạo thật dài, hai người lần nữa đi vào một gian thạch thất, vốn kế hoạch hẳn là bọn hắn theo dây thừng đi trở về, nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng là mới xuất hiện thạch thất, đã xảy ra tình huống lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn. Trong thạch thất mới, tại đây tạm thời xưng là thạch thất số 2, thông đạo bên trái, một đầu dây thừng đi thông đen kịt thông đạo. Tả Kình Thương nhíu mày, lôi kéo trong tay dây thừng, trước mắt trong thông đạo dây thừng cũng cùng giật giật. Lão giả không thể tưởng tượng nổi nói, chúng ta lại đi về tới rồi hả? Chẳng lẽ thật là không gian đạo thuật? Nếu như nói thạch thất bốn cái thông đạo xưng là trước sau trái phải bốn cái thông đạo mà nói, như vậy cảnh tượng trước mắt nhìn về phía trên chính là bọn họ theo thông đạo bên trái thạch thất đi ra ngoài, rồi lại từ thông đạo phía sau đi ra. Tả Kình Thương không nói gì, hắn yên lặng đi tới vị trí lúc trước làm ra dấu hiệu, thượng diện như cũ không có vật gì. Lão giả vướt vướt chính mình huyệt thái dương nói ra, chẳng những là không gian đạo thuật, còn có đồ vật gì đó lau chùi chúng ta dấu hiệu. Cái này thạch thất có cái gì a? Ta cảm thấy chưa hẳn là không gian đạo thuật, ngươi đã nói cái kia cần linh lực cực lớn, trước mắt ngươi lại không có thể phát giác được nhân công dẫn đạo linh lực tồn tại, như vậy không gian đạo thuật khả năng, chúng ta liền nên đặt ở cuối cùng thảo luận. Tả Kình Thương sờ lên cái cằm, có chút nghi hoặc nói, lại để cho dây thừng xuất hiện tại trước mặt chúng ta, cũng không phải là không có những biện pháp khác làm được. Nói thí dụ như, nếu như thông đạo chúng ta đi là một cái đường cong, chúng ta cho là chúng ta đang đi thẳng tắp. Nhưng kỳ thật hắn là dùng một cái thường nhân khó có thể phát giác góc độ quấn một vòng tròn, đem chúng ta quay trở về cái chỗ này rồi, cũng không phải là không được. Vấn đề là dấu hiệu. Tả Kình Thương nhìn khắp bốn phía nói ra, dấu hiệu biến mất cùng dây thừng xuất hiện, đây là một tổ mâu thuẫn, để cho chúng ta khó có thể phán đoán tại đây đến cùng có phải là địa phương lúc trước chúng ta từng ở hay không. Thẳng đến đúng lúc này, Tạ Kình Thương trạng thái tinh thần như cũ bảo trì tỉnh táo, tựa hồ trên thế giới không có tình huống gì có thể làm cho hắn mất đi lý trí. Một bên lão giả nghe phân tích của hắn, nôn nóng tâm tình tựa hồ cũng từng chút một bị hóa giải. Hiện tại cái tổ mâu thuẫn này xuất hiện, tự làm ra hai cái khả năng. Khả năng thứ nhất, cái thạch thất này, tạm thời gọi là thạch thất số 2, cùng lúc trước thạch thất số 1 không phải cùng một chỗ, có người hoặc là vật gì đó, đem dây thừng chúng ta lưu lại lấy đi, sau đó quấn đến nơi này. Nếu như là loại khả năng này mà nói, vậy còn nói sáng tỏ thông đạo cũng không phải là thẳng tắp, hắn có thể là đường cong thậm chí vòng tròn, cùng rất nhiều thạch thất hợp thành một cái mê cung. Mà nếu như là loại khả năng thứ hai, cái kia nói rõ hai cái thạch thất này là cùng một cái, nhưng là có đồ vật gì đó lau chùi dấu hiệu do chúng ta làm ra. Nhưng là đồng dạng, muốn đạt tới khả năng này, tiểu đại biểu chúng ta quấn trở về cùng một cái thạch thất, nói rõ thông đạo cũng không phải thẳng tắp. Tả Kình Thương vừa nói, vừa đem dây thừng thu trở về, cho nên kế tiếp chúng ta muốn làm, là nghiệm chứng tại đây thông đạo đến cùng có vấn đề hay không, nếu như có vấn đề, liền đã tìm được nguyên nhân khiến chúng ta mất phương hướng. Tả Kình Thương để ở trong lòng một câu không nói, kỳ thật còn có một phương pháp càng hữu hiệu có thể nghiệm chứng tình huống trước mắt, chính là bọn họ hai cái tách ra hành động, từng người cầm một đầu dây thừng, sau đó Tả Kình Thương trở lại thạch thất số 1. Bất quá như vậy tương đương với tự mình tách ra, tại trong cổ mộ, tách ra hành động, nguy hiểm thật sự quá lớn, cho nên Tả Kình Thương dứt khoát không có nói ra. Kế tiếp hai người đi vào trong hắc ám thông đạo, bọn hắn phải ở chỗ này xác định thông đạo có phải là thẳng tắp hay không. Như vậy tại đây tiểu có một vấn đề, người, như thế nào xác định chính mình đi đường thẳng đâu này? Nhân loại sở hữu tất cả di động cũng là muốn dựa vào thị giác, dựa vào chung quanh tham chiếu vật đến phán đoán khoảng cách cùng vị trí, một khi nhắm mắt lại, như vậy thường thường sẽ đi chệ phương hướng. Cho nên chỉ cần dựa vào nhân loại thì không cách nào trong bóng đêm xác nhận chính mình có đi thẳng hay là không. Bất quá dựa vào công cụ mà nói, tiểu đơn giản hơn nhiều. Tả Kình Thương cùng lão giả vừa đi, vừa đem trong ngực Dạ Minh Châu rút đi ra, đặt ở nơi bọn hắn đi ngang qua. Trên cơ bản mỗi đi 20 bước để lại một khỏa, khi hai người dọc theo thông đạo đi ra 200 bước, phía sau của bọn hắn đã bị phóng 10 khỏa Dạ Minh Châu. Cái này cũng may mắn lúc hai người chuẩn bị Dạ Minh Châu, Tả Kình Thương cố ý yêu cầu lấy thêm mấy cái mang theo. Lão giả quay đầu nhìn lại, có thể chứng kiến bên trong một mảnh hắc ám, 10 cái huỳnh sắc quang điểm xếp đặt trong bóng đêm, hợp thành một đầu đường thẳng. Đúng vậy, đường thẳng thẳng tắp, không có chút nào hố lựa. Nhìn đến đây, lão giả trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, cái lối đi này không có vấn đề. Tả Kình Thương nhẹ gật đầu, như vậy hiện tại tạm thời có thể nghĩ đến khả năng, cũng chỉ có ảo giác cùng không gian vấn đề. Nhưng bất luận là tập thể ảo giác, hay vẫn là không gian biến hóa, chỉ sợ cũng đã vượt ra khỏi phạm vi bọn hắn có thể ứng đối. Đúng lúc này, Tả Kình Thương đột nhiên nghĩ đến, nếu như chủ nhân kiến tạo cổ mộ này, thật sự là vì phong ấn Thận Tông mà nói, như vậy hắn tại sao phải làm phức tạp như vậy lâu này? Hắn chỉ cần đem chọn cái cổ mộ chôn lại, thậm chí nhiều tạo mấy cái đoạn long thạch, đều so trước mắt cái này phức tạp vô cùng mê cung hữu hiệu hơn nhiều. Mà trước mắt loại này phức tạp mê cung, so sánh với vĩnh viễn phong ấn, càng giống là một cái chìa khóa, một cái chìa có thể làm cho người khác khó có thể tiến vào, chủ nhân nhưng có thể chính mình dễ dàng mở ra. Người kiến tạo cái cổ mộ này, chẳng lẽ cân nhắc chính là cuối cùng có một ngày, có thể lần nữa tiến vào cổ mộ. Nếu như là vậy, tòa cổ mộ này chỗ sâu nhất, không chỉ là Thận Tông thi thể đơn giản như vậy. Nhất định phải có được lợi ích lại để cho người đến lấy mới đúng. Bất quá Tả Kình Thương nghĩ một lát tiểu không thèm nghĩ nữa rồi, so sánh với suy đoán trong cổ mộ đến cùng có cái gì đối với hai người mà nói, bây giờ còn là như thế nào đột phá trước mắt cái mê cung này trọng yếu hơn. Nghe xong Tả Kình Thương phán đoán, lão giả đột nhiên như có điều suy nghĩ nói, kỳ thật ngoại trừ không gian cùng ảo giác, còn có một khả năng, cái kia chính là cái lối đi này cùng thách thức, nếu như bọn hắn biết động mà nói, cũng có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Tả Kình Thương lập tức đã minh bạch đối phương ý tứ, nếu như những cái này thạch thất cùng thông đạo hợp thành một cái cùng loại ma phương đại hình cơ quan, khiến cho thạch thất cùng thông đạo đều tại dùng phương thức nhân loại khó có thể phát giác di động, như vậy hoàn toàn chính xác có khả năng tạo thành loại tình huống này. Tả Kình Thương một bên suy nghĩ vừa nói, so sánh với cần đại lượng linh lực không gian đạo thuật, còn có chúng ta hai người giống nhau tập thể ảo giác, ngược lại là khả năng này càng lớn. Lão giả còn có một số việc không nghĩ thông, thế nhưng mà động lên lời nói, là dựa theo cái quy luật gì? Vì cái gì chúng ta cảm giác không thấy?